Chương 86, thiên hai danh tiếng, giết chóc thịnh yến. Chương 86, thiên hai danh tiếng, giết chóc thịnh yến. Thú vương vẫn lạc, mang tới cũng không phải là hòa bình, mà là càng triệt để đến cùng. Tinh thần gông xiềng giải trừ, như là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạt, đem mấy ngàn vạn dị thú nguyên thủy nhất, khát máu nhất hung tính, triệt để phóng thích ra ngoài. Bọn chúng lại không có bất luận cái gì chiến thuật, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, trong đầu chỉ còn dư lại ý niệm duy nhất, hủy diệt hết thể trước mắt sinh linh. Vành, vành, vành. Xương lạc thành năng lượng vòng bảo hộ, tại so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần điên cuồng trùng kích phía dưới, hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, mặt ngoài gợn sóng năng lượng như là sôi trào nước sôi, kịch liệt ba độc lấy, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Tất cả đơn vị lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến, chuẩn bị hạ chiến. Trên tường thành, Lý Chấn Bắc muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn xem cái kia như là màu đen biển động vọt tới thú triều, phát ra khàn giọng gào thét. Hắn biết, tình huống xấu nhất phát sinh. Không có thú vương thống nhất chỉ huy, những dị thú này công kích tuy là hỗn loạn, nhưng càng không tính toán đại giới, càng khó mà dự đoán. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, chuẩn bị dùng bắc cảnh chiến sĩ thân thể máu thịt, cùng những xuất sinh này tại tòa này hùng thành bên trong, chiến tới người cuối cùng. Giang Phong nhìn phía dưới cái kia loạn thành một bầy, điên cuồng tuần hướng xương lạc thành thú triều, lông mày nhíu chặt lại. Một cỗ nồng đậm không kiên nhẫn ở đáy lòng hắn dâng lên. Thật là một nhóm phiền toái trung tử. Hắn muốn là chỉ muốn giải quyết đi thú vương, cầm tới vật mình muốn liền đi. Không nghĩ tới, còn muốn phụ trách bữa sau dọn dẹp. Hắn không có trở về tường thành, mà là trôi nổi tại vùng trời thú triều, lạnh giá mà không cần một chút tình cảm âm thanh, mượn nhờ năm ức khí huyết khủng bố chấn động, hóa thành lôi âm cuồn cuộn, vô cùng rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Vốn là muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Giang Phong chậm chậm giang hai cánh tay ra, như là muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh công tại 10 ức thể chất chống đỡ xuống, phía trước chỗ không có khủng bố năng suất, toàn lực vận chuyển. Vạn vật tàn lùi. Lần này, lĩnh vực lại mở. Thúy gợn sóng màu vàng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, như là thần phạt quang hoàn, vô thanh vô tức khuyết tán ra tới. Nhưng lần này, lĩnh vực phạm vi so trước đó khuyết đại ra đầu chỉ gấp 10 lần. Trong nháy mắt, liền bao phủ phương viên trăm dặm, đem hơn phân nửa cuồng bạo thú triều đều bao gồm đi vào. Tại 10 ức thể chất cùng 5 ức khí huyết khủng bố ra chỉ phía dưới, vạn vật tàn lĩnh vực ý lực, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến chất. Quỷ dị tới cực điểm một màn phát sinh. Trong lĩnh vực, những cái kia điên cuồng xung phong dị thú, vô luận là da dày thịt béo mãnh tượng cự thú, vẫn là đê đẳng toàn địa ma trùng, động tác của bọn nó trong cùng một lúc đột nhiên cứng đờ. Thành phiến dị thú, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, bọn chúng cái kia khổng lồ thân thể, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khô gắt, khô héo, phong hóa, như là trải qua ước vạn năm thời gian cọ rửa, nháy mắt hóa thành từng đống tản ra mục nát khí tức cho bụi, bị bắc cảnh gió lạnh thổi, liền tan thành mây khói. Đây không phải công kích, đây là theo sinh mệnh cái khái niệm này trên căn nguyên, vô tình mà sát. Tại bây giờ Giang Phong trước mặt, những cái này liền thất phẩm cũng chưa tới dị thú, bọn chúng sinh mệnh lực mỏng manh đến tựa như một trang giấy. Chân chính thiên hai, Giang Phong những nơi đi qua, sinh mệnh tuyệt tích. Hắn tựa như hành tẩu tại nhân gian tử thần, nhàn nhã tin bước tại trong thú triều ngang qua. Cước bộ của hắn không nhanh, thế nhưng thúy màu vàng kim tử vong lĩnh vực cũng đang không ngừng lan tràn, không ngừng quyết trương. Phía sau hắn là không ngừng lan tràn, từng mảnh từ cho bụi tạo thành tử vong cùng khô héo địa phương. Cảnh tượng này thông qua UAV ống kính rõ ràng mà hiện lên tại xương lặng thành bên trong mỗi người trước mắt. Trên tường thành, những cái kia chuẩn bị tử chiến binh sĩ ngây dại. Bên trong trung tâm chỉ huy, Lý Chấn Bắc cùng tất cả cao cấp quan tướng ngây dại. Bọn hắn nhìn trên màn ảnh đạo kia đi bộ nhàn nhã màu vàng kim thân ảnh, cùng sau lưng hắn cái kia không ngừng mở rộng khu màu xám, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, da đầu từng trận run lên. Nếu như nói phía trước Giang Phong chém giết thú vương mang cho bọn hắn chính là chấn động cùng cuồng hỉ, như thế giờ phút này, cái này như là ma thần hàng thế, coi vạn vật như cỏ rác, tùy ý thu hoạch sinh mệnh chẳng cảnh, mang cho bọn hắn cũng là một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn thật sâu hàn ý cùng sợ hãi. Thiên hai, Lý Chấn Bắc tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao quân bộ sẽ cho cái nam nhân này gắn dạng này một cái đại hảo. Hắn bản thân liền là một chàng hành tẩu vô pháp ngăn cản nhân hình thiên hai. Trong lĩnh vực, một chút nắm giữ không thấp trí tuệ cao giai dị thú thủ lĩnh tại lĩnh vực giáp danh cảm nhận được cô kia vô pháp kháng cự tử vong chi lực sau, bọn chúng triệt để bị sợ vỡ mật, bản năng cầu sinh áp đảo khát máu điên cuồng. Bọn chúng phát ra hoảng sợ rít lên, vứt bỏ sau lưng đàn thú, quay đầu liền chạy, bắt đầu điên cuồng hướng về cấm khu chỗ sâu chạy trốn. Tan vỡ như là ôn dịch lan tràn ra. Giang Phong một người liền đem mấy ngàn vạn cuồng bạo thú triều giết đến sụp đổ, giết đến sợ hãi, giết đến bắt đầu toàn tuyến chạy tán loạn. Hắn dùng lực lượng một người chấn áp một tràng đủ để hủy diệt toàn bộ bắc cảnh khủng bố thú triều. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị đem có dị thú đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn thời điểm, hắn trong nhẫn chữ vật mai kia vừa mới tới tay, thuộc về băng hà titan nguyên tinh mảnh vụn, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt mà kỳ lạ năng lượng ba động. Một đạo mỏng manh, đứt quãng, nhưng lại vô cùng đội vàng tín hiệu cầu cứu theo nguyên tinh nội bộ truyền ra. Chương 87, titan tàn hồn, thần hoàng nuôi cổ. Chương 87, titan tàn hồn, thần hoàng nuôi cổ. Giang Phong dừng bước lại, tâm niệm vừa động, cái kia mấy khôi lóe ra hào quang màu băng lam nguyên tinh mảnh vụn liền trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn. Cố kia cầu cứu ý niệm càng rõ ràng, mục tiêu liền là hắn, giả thần giả quỷ. Giang Phong ánh mắt lạnh giá, hắn bản năng cho rằng đây là nào đó bẫy dập, nhưng chợt hắn lại tự rêu cười một tiếng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn ngược lại muốn xem, đầu này đã chết đến mức không thể chết thêm Thu Vương, còn có thể chơi ra trò gian gì. Hắn không do dự nữa, cái kia cao tới 150 triệu khủng bố tinh thần lực, như là một cái vô hình kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí, đâm vào khối kia lớn nhất nguyên tinh bên trong mảnh vỡ. Ngay tại tinh thần lực tiếp xúc đến nguyên tinh ngay mắt, một cỗ to lớn lực hút chuyển đến. Giang Phong ý thức phản phất bị quăng vào một cái thâm thúy vòng xoáy, làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh phá toái không gian ý thức. Nơi này bầu trời như là bị đập nát tấm kính, hiện đầy giống mạng nhện vết nứt. Trên đại địa, khắp nơi đều là băng hà thái ạ tạn trước khi chết cái kia thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng mảnh vỡ ký ức. Mà tại không gian chính giữa, một đoàn so trước đó mỏng manh vạn lần không chỉ chùm sáng màu băng lam, ngay tại sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đó là băng hà titan cuối cùng một kia tàn hồn. Nhân loại cường giả, cảm ơn ngươi. Một đạo vô cùng suy yếu, tràn ngập tang thương cùng giải thoát ý vị tinh thần ba động, theo trong chùm sáng truyền ra ngoài. Cảm ơn ta. Giang Phong ý thức thể ngưng kết thành hình, hai tay phụ sau, mặt không biểu tình. Ta giết ngươi, ngươi cảm ơn ta. Là giải thoát. Titan tàn hồn hào quang lóe lên một cái, vô số hình ảnh vỡ nát tại Giang Phong trước mắt phi tốc hiện lên. Ta là thủ hộ giả. Ta sinh ra, bắt nguồn từ vĩ đại băng phong thần hoàng đại nhân, thất lạc tại cái thế giới này một tia thần lực bản nguyên. Sứ mệnh của ta là thủ hộ Bắc Cảnh cấm khu, chờ đợi một vị nắm giữ thần hoàng tín vật người hữu duyên đến, khảo nghiệm hắn, cũng vì hắn chỉ dẫn thông hướng thần hoàng giới con đường. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, một cỗ tới từ thâm viên vặn bẻo lực lượng, an mòn tâm trí của ta nó phóng đại ta tất cả tâm tình tiêu cực, để khảo nghiệm của ta biến thành vô tình đổ sát. Ta không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành một đầu chỉ biết giết chóc quái vật. Titan tàn hồn trong thanh âm tràn ngập vô tận thống khổ cùng bi ai. Ngươi một thương kia, tuy là đánh nát ta bản nguyên, nhưng cũng đồng dạng đánh nát đạo kia vặn bẻo ý chí. Là ngươi, để ta theo vĩnh hằng điên cuồng bên trong đạt được giải thoát. Giang Phong trầm mặc. Đáp án này để hắn có chút bất ngờ. Ali, nữ hài kia, nàng hiện tại đến cùng thế nào? Hắn trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nâng lên Ali, Titan tàn hồn hào quang kịch liệt ba động lên, truyền lại ra tâm tình, không còn là bi ai, mà là một loại thật sâu kính sợ cùng. Thương hại, ngươi bị lừa, nhân loại cường giả. Đạo hình chiếu kia, chính xác là thần hoàng đại nhân ý chí hóa thân. Nhưng đời trước băng phong thần hoàng, sớm tại vạn cổ phía trước thần chiến bên trong, liền đã vẫn lạc. Nó vẫn lạc, phát động vượt ngang chư thiên vạn giới thần hoàng tuyển chọn cơ chế. Mà nữ hải của ngươi, liền là kỷ nguyên này đến nay, cái thứ nhất thành công kích hoạt tín vật, phù hợp kế thừa tư cách người. Một khi cái thứ nhất người thừa kế xuất hiện, tuyển chọn cơ chế liền sẽ khởi động, nó sẽ cưỡng chế đem chư thiên vạn giới tất cả thể nội có một chút thần hoàng huyết mạch, hoặc nắm giữ băng hệ thần cấp tiềm chất người hậu tuyển, toàn bộ bắt đến cùng một nơi, thần hoàng giới. Giang Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Những người dự bị này bên trong có sống mấy ngàn năm băng hệ truyền nhân thánh địa, có thần ma cùng băng xương cự long hôn huyết dòng dõi, có trời sinh liền có thể khống chế băng tuyết pháp tắc nguyên tố quân vương. Bọn hắn mỗi một cái đều so nữ hải của ngươi cường đại đâu chỉ vài lần. Dưới so sánh, nữ hải của ngươi vừa mới thức tỉnh huyết mạch, liền con đường tu hành chân chính cũng không bước lên, tựa như một cái vừa mới phá sát chim non, bị trực tiếp ném vào một nhóm tiền sử bá vương long trong xào huyệt. Tác dụng của nàng không phải đi cạnh tranh, mà là xem như nhỏ yếu nhất, nhất tươi đẹp con mồi, đi kích phát những cái kia cường giả chân chính cạnh tranh tâm, để bọn hắn làm tranh đoạt duy nhất quyền kế thừa, bày ra tàn khốc nhất chém giết. Titan tàn hồn âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng cũng càng ngày càng lạnh giá. Ngươi biết, tại một chút cổ lao thế giới, có một loại bồi dưỡng tối cường độc trùng phương pháp ư? Đem một vạn con độc nhất độc trùng bỏ vào một cái phong bế trong đồ đựng dụng cụ, để bọn chúng lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chém giết. Cuối cùng sống sót một cái kia, liền là cổ vương. Trận này cái gọi là thần hoàng tuyển chọn, liền là một chàng dùng chư thiên vạn giới thiên kiêu làm độc trùng, dùng thần hoàng giới làm đồ đựng dụng cụ. Vâng. Nuôi cổ hai chữ, giống như một đạo sáng thế kinh lôi, tại sâu trong linh hồn Giang Phong, ầm vang nổ vang. Ý thức của hắn thể, nháy mắt bất ổn, sát ý ngập trời, cơ hồ muốn đem mảnh này phá toái không gian ý thức đều triệt để nó bạo. Hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra tạch tạch giòn vang. Một cỗ lạnh giá đến cực hạn hàn ý, từ trên người hắn tràn ngập ra, liền không gian xung quanh đều phảng phất muốn bị cỗ này vô hình sát ý đông kết. Nuôi cổ. Song Phong ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên màu vàng kim quang diễm đôi mắt, vào giờ khắc này, lại hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy, tĩnh mịch đen kịt. Ai dám dùng nữ nhân của ta, nuôi cổ? Thần hoàng, ngươi chờ đó cho ta. Chương 88, Thanh đế chi nộ, nhất niệm diệt thế. Chương 88, Thanh đế chi nộ, nhất niệm diệt thế. Giang Phong ý thức như là ngựa hoang mất cương, theo phiến kia phá toái trong không gian ý thức đột nhiên tránh thoát, trở về bản thể. Hắn vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung, nhưng toàn bộ người khí thế lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói phía trước hắn là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần linh, như thế hắn giờ phút này liền là theo cựu u trong địa ngục leo ra, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hủy diệt tuyệt thế ma thần. Một cỗ thuần túy, lạnh giá, không chứa bất kỳ tạp chất gì sát ý ngút trời, theo trên người hắn phóng lên tận trời. Cỗ sát ý này không còn là vô hình uy áp, mà là cơ hồ hóa thành thực chất. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong không khí, nhiệt độ đông nhiên hạ xuống đến băng điểm. Trong không gian, thậm chí ngưng kết ra từng mảnh mang theo màu vàng sậm giáp danh quỷ dị băng tinh. Đó là sát ý của hắn, cùng thanh đế trường sinh công bá đạo võ ý, hỗn hợp lại cùng nhau, ảnh hưởng tới hiện thực thế giới vật chất khủng bố thể hiện. Hống. Phía dưới, những cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn dị thú, hình như cũng cảm nhận được cỗ này đủ để đông kết linh hồn khủng bố sát ý bọn chúng chạy trốn động tác, biến đến càng điên cuồng, càng liều lĩnh. Giang Phong cúi đầu xuống, cặp kia hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch trong mắt đen nhánh, lạnh lùng đảo qua phía dưới phiến kia vẫn như cũ trông không đến cuối cùng thú triều màu đen. Những cái này đều là thần hoàng tuyển chọn đồng lõa. Những cái này đều là thương tổn Ali tội nhân. Trong lòng hắn nộ hỏa, cần một cái chỗ phát tiết. Hắn muốn dùng một tràng nhất triệt để, sạch sẽ nhất rửa sạch, tới tuyên bố quyết tâm của mình. Vốn là muốn lưu các ngươi một con đường sống. Giang Phong âm thanh lạnh giá mà khàn khàn, phảng phất tới từ vạn năm băng hà phía dưới. Hiện tại các ngươi không có tư cách này. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia mấy khối đã biến đến ảm đạm vô quang titan nguyên tinh mảnh vụn, tính cả sợi kia tinh thuần nhất thần lực bản nguyên, nháy mắt theo trong nhẫn chứa vật bay ra, trôi nổi ở trước mặt hắn. Trong mắt Giang Phong hiện lên một chút lạnh giá kiên quyết. Hắn không còn dự định đem những vật này lưu làm nghiên cứu, mà là muốn đem bọn chúng triệt để hóa thành chính mình nộ hỏa nhiên liệu. Hắn đột nhiên há miệng hút vào. Thanh đế trường sinh công phía trước chỗ không có khủng bố năng suất, ầm vang một chuyện. Cái kia mấy khối cứng rắn vô cùng nguyên tinh mảnh vụn, lại như cùng như băng tuyết nhanh chóng tan rã, hóa thành một đạo tinh thuần nhất, nhất bảng bạc năng lượng màu băng lam dòng thác, bị Giang Phong một cái nuốt vào trong bụng. Năng lượng kinh khủng, trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Đinh. Hấp thu đặc thù năng lượng thể, băng hà titan bản nguyên hạch tâm, thanh đế trường sinh công thu được lượng lớn kinh nghiệm. Công pháp, thanh đế trường sinh công, 950000, 1000000, 1250000, 1000000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến công pháp kinh nghiệm tràn ra, công pháp đẳng cấp tăng lên. Công pháp, thanh đế trường sinh công, 250000, 200000. Thực lực, lần nữa tinh tiến. Nhưng cái này, còn chưa đủ. Giang Phong chậm chậm giang hai cánh tay, cô kia vừa mới hấp thu, thuộc về băng hà thái ạ tản bản nguyên hà khí, cùng hắn bản thân thanh đế chân ý, hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Thanh đế trường sinh công. Thanh âm của hắn, vang vọng đất trời. Vạn vật tàn lùi tịch diệt. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một mảnh không còn là thúy màu vàng kim, mà là sen lẫn một chút đại biểu lấy kết thúc cùng tử vong gợn sóng đen kịt, như là thần phạt quang hoàn, vô thanh vô tức, nhưng lại dùng so trước đó nhanh gấp 10 lần tốc độ, điên cuồng quyết tán. Lĩnh vực lại mở. Lần này, lĩnh vực phạm vi trực tiếp bao phủ phương viên 200 dặm. Đem có ngay tại chạy trốn dị thú, vô luận xa gần, toàn bộ bao gồm đi vào. Ngay tại mảnh này đen kịt tử vong lĩnh vực thành hình ngay mắt, quỷ dị đến để thần ma cũng vì đó run sợ một màn phát sinh. Lĩnh vực chỗ bao trùm, tất cả dị thú, vô luận phẩm giai, vô luận chủng tộc, vô luận bọn chúng tại làm cái gì, động tác của bọn nó đều trong cùng một lúc đột nhiên cứng đờ. Bọn chúng cái kia khổng lồ thân thể không còn là khô cát, không còn là khô héo, mà là tại tiếp xúc đến lĩnh vực gợn sóng nháy mắt, như là bị vô hình vũ trụ cụ tẩy, theo trên cái thế giới này bị cưỡng ép xóa đi, hoàn toàn phân giải, theo huyết đục đến cung xương, lại đến linh hồn, hết thảy tất cả đều tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở bị phân giải thành nguyên thủy nhất, cực kỳ nhỏ hạt, triệt để tiêu tán tại trong không khí, liền một hạt cho bụi đều không có lưu lại. Nhất niệm diệt thế, mấy ngàn vạn dị thú ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa bị triệt để theo trên cái thế giới này thanh không, làm phiến kia đen kịt lĩnh vực chậm chậm tán đi, toàn bộ chiến trường biến đến trống rỗng. Phía kia từng để cho xương lạc thành lâm vào tuyệt vọng tử vong hải màu đen dương biến mất đến sạch sẽ, phản phất bọn chúng chưa từng có xuất hiện qua, chỉ còn giữ lại cái kia tàn tạ khắp nơi, phủ đầy vô số khổng lồ khe danh băng nguyên, im lặng nói, vừa mới trận đại chiến kia khốc liệt, cùng cái kia thần tích kết thúc khủng bố. Lý Chấn Bắc cùng tất cả binh sĩ thông qua cái kia đã hoa tuyết điểm điểm chiến thuật màn hình, ngơ ngác nhìn cái này nhất niệm sạch màn hình thần tích. Bọn hắn triệt để lâm vào tắt tiếng trạng thái, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn thậm chí ngay cả sợ hãi, liên tiếp mời sợ tâm tình đều không thể xuất hiện, bởi vì nhân loại là vô pháp đối khái niệm bản thân xuất hiện tâm tình. Mà Giang Phong giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, hóa thành một cái tên là hủy diệt trừu tượng khái niệm, thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh hồn bọn hắn. Giang Phong chậm chậm phun ra một cái mang theo băng tinh trọc khí. Hắn nhìn một chút xương lạc thành phương hướng, cặp kia trong mắt đen nhánh đã khôi phục nguyên bản màu vàng kim. Thế nhưng màu vàng kim bên trong lại nhiều một chút muôn đời không tan lạnh giá. Titan tàn hồn tại tiêu tán phía trước, đã đem cái kia thông hướng thần hoàng giới duy nhất giới môn tọa độ đánh vào trong đầu của hắn. Bắc cảnh cấm khu chỗ sâu nhất, hắn đôi Lý Chấn Bắc phương hướng, cách xa truyền đi một đạo lạnh giá thần niệm. Việc nơi này, sau này còn đập lại. Như có người hỏi, liền nói thiên thai đi ngang qua, thuận tay rõ ràng chút rất rưỡi. Giang Phong lại không có mảy may lưu lại. Thân hình hắn thoáng qua, toàn lực thi triển thần pháp kinh hồng. Toàn bộ người, nháy mắt hóa thành một đạo xé rách chân trời, nhanh đến liền quang đều đuổi không kịp bóng ánh trường hồng màu vàng, trong chớp mắt, liền biến mất ở phương bắc đường chân trời cuối cùng. Chỉ để lại một cái, để cả tòa xương là thành, thậm chí toàn bộ bắc cảnh, đều muốn vĩnh viễn ghi khắc vô địch truyền thuyết. Chương 89, bắc cảnh truyền thuyết, giới môn phía trước. Chương 89, bắc cảnh truyền thuyết, giới môn phía trước. Giang Phong thân ảnh biến mất thật lâu. Xương lạc thành trên tường vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến luồng thứ nhất đại biểu lấy bình minh ánh nắng, đâm thủng tầng mây, vậy vào tòa này dày dạn phong xương cương thiết trên thành lớn, mới đem người nhóm theo cái kia thần tích trong chấn động, chậm chậm kéo về hiện thực. Bên cạnh Lý Chấn Bắc một tên thất phẩm tông sư phó quan, khó khăn nuốt nước miếng một cái, âm thanh khô khốc mở miệng, "Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Lý Chấn Bắc không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phương bắc phiến kia trống rỗng bầu trời, Giang Phong rời đi phương hướng, phảng phất muốn đem đạo kia trường hồng màu vàng quy tích vĩnh viễn là cấn tại chính mình bóng mạc bên trên. Thiên hai đi ngang qua, thuận tay rõ ràng chút ra rưỡi. Hắn lẩm bẩm lặp lại lấy Giang Phong lưu lại câu nói sau cùng, trên mặt lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Mấy ngàn vạn dị thú, một đầu vô địch thú vương, một trang đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Cảnh khủng bố thú triều. Tại vị tồn tại này trong miệng, cũng chỉ là rác rưởi. Lý Chấn Bắc hít sâu một hơi, đứng thẳng người, cái kia vị kiệt lực cùng chấn động mà có chút còng lưng bóng lưng, vào giờ khắc này, lần nữa biến đến rắn giỏi như tùng. Ánh mắt của hắn, khôi phục thân là Bắc Cảnh thống soái sắc bén cùng kiên quyết. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của hắn, thông qua phóng thanh thiết bị, rõ ràng truyền khắp tường thành mỗi một cái xó xỉnh. Thứ nhất, lập tức phong tỏa tất cả liên quan tới thiên thai hình ảnh tài liệu, liệt vào cơ mật tối cao. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ hôm nay chứng kiến hết thảy, người vi phạm, dùng tội phản quốc luận xử. Thứ hai, đối ngoại tuyên bố, ta Bắc Cảnh quân bộ vận dụng một kiện trước đây chưa bao giờ động tới cấm kỵ cấp chiến lược vũ khí, thành công tiêu diệt thú triều chủ lực, cũng bị thương nặng thú vương, khiến cho chật vật chạy trốn. Thứ ba, tất cả chiến tổn thống kê, thành viên trợ cấp, thành thị chữa trị làm việc, lập tức bày ra. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố xuống đi. Tên kia phó quan ngây ngẩn cả người, tướng quân, vì sao? Thiên hai đại nhân rõ ràng là chúng ta chúa cứu thế, vì sao phải ẩn giấu chiến công của hắn? Lý Chấn Bắc quay đầu, thật sâu nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng đây là tại bảo vệ chính chúng ta ư? Không, đây là tại bảo vệ hắn. Một tôn có khả năng nhất niệm diệt thế tồn tại, ngươi cảm thấy, một khi cái tin tức này truyền về thần kinh, truyền đến những cái kia cao cao tại thượng thế gia, hoàng tộc, trong lỗ thai của thánh địa, sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn sẽ không cảm kích, sẽ không kính sợ. Bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy uy hiếp. Bọn hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn, đi điều tra hắn, đi lôi kéo hắn, thậm chí đi khống chế hắn, đi hủy diệt hắn. Chúng ta Bắc Cảnh không thể trở thành đem vị này ân nhân đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng tội nhân. Lý Chấn Bắc cấm thanh, chém đinh chặt sắt. Hắn dừng một chút, ngữ khí làm chậm lại một chút, trong mắt lóe lên một chút phức tạp hào quang. Chúng ta có thể vì hắn làm, liền là để hắn trở thành một cái truyền thuyết, một cái chỉ tồn tại ở Bắc Cảnh chiến sĩ truyền miệng bên trong, vĩnh viễn sẽ không được chứng thực, liên quan tới thiên thai truyền thuyết. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phương Bắc, trong lòng yên lặng bù đắp một câu. Trong âm thầm, hắn sẽ vận dụng chính mình hết thảy quyền hạn, tại xương lạc thành hạch tâm nhất anh hùng kỷ niệm quán, làm Giang Phong bí mật đứng lên một tòa anh hùng vô danh tượng. Tượng trên bệ, không cần danh tự, không cần sự tích, chỉ cần khắc lên hai chữ. Một đạo trường hồng màu vàng, đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, điên cuồng ngang qua. Kinh hồng thân pháp, tại Giang Phong cái kia khủng bố khí huyết cùng mười ước thể chất ra chỉ xuống, đã nhanh đến một cái khó bề tưởng tượng tình huống. Hắn mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ vượt qua mấy chục km khoảng cách. Tốc độ sớm đã đột phá mấy chục lần âm trướng. Ven đường những cái kia tại bên ngoài đủ để dẫn phát to lớn khủng hoảng, liền thất phẩm tông sư đều cảm thấy nan giải cấm khu dị thú, tuyệt địa hiểm cảnh, ở trước mặt hắn, như là không có tác dụng. Thậm chí, tuyệt đại đa số dị thú, liền cái bóng của hắn đều không thể bắt đến, chỉ có thể cảm giác được một cỗ để bọn chúng linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức chợt lóe lên, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn cứ băng hà titan tàn hồn lưu lại tọa độ, Giang Phong một đường hướng bắc, không ngừng đi sâu. Hắn từng bước phát hiện, hoàn cảnh chung quanh biến đến càng ngày càng kỳ dị. Bầu trời không còn là bình thường màu sắc, mà là hiện ra một loại mỹ lệ mà nguy hiểm cực quang màu sắc. Trong không khí, khắp nơi đều nổi lơ lửng một bạt, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian, như là tia chớp màu đen, thỉnh thoảng lại lóe lên lại biến mất. Nơi này thời không cực không ổn định. Phản phất, nơi này là toàn bộ thế giới giáp danh cùng cuối cùng. Tại liên tục ngang qua gần một giờ, vượt qua mấy vạn km khoảng cách sau, Giang Phong đến tọa độ điểm cuối cùng, Vĩnh Đống Chi Tâm. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn trước mắt cảnh tượng, cho dù là hắn, trong mắt cũng lóe lên một chút chấn động. Chỉ thấy tại cấm khu ngay trung tâm một mảnh to lớn trong bồn địa, một tòa cao tới ngàn mét, hoàn toàn do một loại không biết tên thuần túy băng tinh tạo thành to lớn cửa ra vào, đang lặng lặng trôi nổi tại nơi đó. Cửa ra vào mặt ngoài, vô số huyền ảo, phức tạp thần kỳ phù văn, như là vật sống chậm chậm lưu chuyển, tản mát ra một loại cổ lão, cuồn cuộn, siêu việt cái thế giới này chiều không gian khí tức khủng bố. Màu u lam quang huy theo trong cửa phát ra, đem trọn cái châu đều chiếu thành một mảnh như mộng ảo thế giới màu xanh lam. Thông hướng thần hoàng giới giới môn, Giang Phong ánh mắt, nháy mắt biến có thể so sánh bén. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại giới môn bốn phía, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, mỗi người chiếm cứ một đầu hình thể vượt qua 500 mét khủng bố cự thú. Một đầu là toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, phản phất từ địa ngục dung nham tạo thành ma long. Một đầu là toàn thân quấn quanh lấy lôi đình màu tím, hình như kỳ lân lôi thú. Một đầu là thân thể như là sơn mạch, tản ra dày nặng hào quang màu vàng đất nguyên quy. Còn có một đầu thì là vô hình vô chất, hoàn toàn do cuồng bạo gió lốc lớn tạo thành phong nguyên tố lãnh chúa. Cặp mắt của bọn nó đều chăm chú nhắm, phản phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nhưng chúng nó trên người tán phát ra khí tức, không chút nào không thua kém phía trước băng hà titan. Thậm chí, bởi vì bọn chúng là từ càng thuần túy pháp tắc chi lực cấu thành, nó mức độ nguy hiểm còn hơn. Bọn chúng cùng giới môn ở giữa, tạo thành một loại kỳ lạ cân bằng, giống như là thủ hộ giả, lại như là nào đó duy trì giới môn ổn định trận nhãn hoặc là chìa khóa. Muốn đi vào giới môn, nhất định phải trước thông qua bọn chúng một đại này. Giang Phong tay cầm lấy cán kia vẫn như cũ tản ra lạnh giá sát ý phách tuyệt trường thương, nhìn xem phiến kia to lớn cửa ra vào, cùng cái kia bốn đầu ngủ say pháp tắc thủ hộ thú. Hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại khỏe miệng chậm chậm câu lên một vòng lạnh giá mà tà mị độ cong. Hành trình mới ư? Vừa bạn, bắt các ngươi đến thử xem lực lượng của ta bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hy vọng các ngươi so đầu kia xuẩn hùng, có thể nhiều chống mấy giây. Chương 90, thương phá và pháp, bước vào thần hoàn giới. Chương 90, thương phá và pháp, bước vào thần hoàn giới. Chiến ý tại bốc cháy. Nhưng Giang Phong tâm lại so cái này vĩnh đống chi tâm vạn năm huyền băng còn muốn lạnh giá. hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian đi dò xét. Đối một cái vội vã đi cứu chính mình nữ nhân nam nhân mà nói, bất kỳ chờ đợi đều là một loại dày vò. Hắn quyết định dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, gõ cửa. Cái thứ nhất, Giang Phong ánh mắt rơi vào đầu kia toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh màu tím kỳ lân bộ dáng lôi thú trên mình. Hắn một tay cầm thương, thể nội cái kia cao tới 5 ức khí huyết màu vàng, như là vỡ đê vũ trụ dòng thác, điên cuồng rót vào phách tuyệt trong trường thương. Không có rực rỡ chiêu thức, cũng không có khí thế kinh thiên động địa. Hắn chỉ là đơn giản, đối đầu kia ngủ say lôi thú, cách lấy mấy ngàn thước khoảng cách, đâm ra một thương. Một đạo bị áp xúc đến cực hạn, cô đọng đến phảng phất muốn hóa thành thực chất màu vàng kim mũi thương, theo mũi thương bắn ra mà ra. Mũi thương phá không, vô thanh vô tức, nhưng nó những nơi đi qua, không gian lại như là yếu ớt hoa quyển, bị cứ thế mà xé mở một đạo đen kịt vết nứt. Cơ hồ là tại Giang Phong xuất thủ nháy mắt, đầu kia ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm lôi thú, đột nhiên mở ra nó cặp kia hoàn toàn do cuồng bạo lôi tương tạo thành đôi mắt. Hống! Một tiếng tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ gào thét, hóa thành tính thực chất lôi đỉnh sóng âm, ầm vang nổ vang. Nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó mở ra miệng lớn, một đạo so núi cao còn muốn lớn hơn, đủ để đem thất phẩm đỉnh phong tông sư nháy mắt vênh thành than cốc màu tím hủy diệt lôi trụ, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng, hung hãn đón nhận đạo kia màu vàng kim mũi thương. Giang Phong mũi thương bên trong ẩn chứa là thanh đế trường sinh công cái kia ngăn ta trường sinh giả đều giết bá đạo chân ý, là phép tuyệt trường thương bản thân, cái kia đủ để ma diệt vạn vật tịch diện phát tắc. Tại lôi thú cái kia không dám tin trong ánh mắt, đạo kia nhìn như nhỏ bé màu vàng kim mũi thương, lại như cùng một chuôi không gì không phá thần kiếm, theo chính diện cứ thế mà đem nó bản nguyên lôi trụ từ đó một phân thành hai, triệt để xé rách. Mũi thương thế đi không giảm, chớp mắt đã tới. Lôi thú quả kia to lớn đầu, chỗ mi tâm bị mũi thương tinh chuẩn địa động mặc. Nó cặp kia cuồng bạo lôi con mắt, nháy mắt ngưng kết, lập tức hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Nó cái kia khổng lồ, từ thuần túy lôi đỉnh pháp tác tạo thành thân thể, như là như khí cầu bị đâm thủng, ầm vang nổ tung, hóa thành bay đầy trời điểm sáng màu tím, tiêu tán tại trong không khí. Một thương phá pháp, một thương miểu sát. Theo lấy lôi thú vẫn lạc, phản ứng dây chuyền, nháy mắt bạo phát. Ô, còn lại ba đầu pháp tác thủ hộ thú, trong cùng một lúc ầm vang thức tỉnh. Địa ngục hỏa màu đen xé rách không gian bạo phòng, cùng cái kia để không gian cũng vì đó mà mèo sụp đổ khủng bố trọng lực trường, theo ba phương hướng phô thiên cái địa, đồng thời hướng về Giang Phong chấn áp mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh đống chi tâm bồn địa, thiên địa biến sắc, pháp tác loạn vũ, phản phất tận thế phủ xuống. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì bát phẩm võ hoàng cũng vì đó biến sắc khủng bố vây công, Giang Phong thân ảnh lại tại chỗ đột ngột biến mất. Thân hình của hắn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo vô pháp bắt màu vàng kim tàn ảnh, tại những cái kia cuồng bạo pháp tác năng lượng trong khe hở đi bộ nhàn nhã ngang qua, như cùng ở tại trên mũi lao nhảy một khúc tao nhã mà chí mạng tử vong chi vũ. Cái thứ hai, thanh âm của hắn lạnh như băng băng lên. Một đạo màu vàng kim tàn ảnh đột ngột xuất hiện tại đầu kia đỉnh đầu hỏa diễm ma long. Giang Phong tay nâng thương rơi, phách tuyệt trường thương mũi thương không có chút nào lôi cuốn, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hỏa diễm ma long cái kia khổng lồ thân thể hạch tâm, một chỗ pháp tắc năng lượng vận chuyển yếu nhất tiết điểm bên trên. Hỏa diễm ma long cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức bước lôi thú gót chân ầm vang nổ tung, hóa thành thấu trời màu đen hỏa tinh. Cái thứ ba, Giang Phong thân ảnh lần nữa lấp lóe xuất hiện ở mảnh này đủ để xé rách không gian trong gió mạnh tâm. Hắn coi thường xung quanh cái kia đủ để đem cương thiết đều xoắn thành phấn khủng bố phong nhận, trong tay phách tuyệt trường thương hóa thành một đạo gió lốc màu đen. Gõ thiên môn, một đạo đen như mực mũi thương ầm vang bạo phát, đem đầu kia vô hình vô chất phong nguyên tố lãnh chúa, tính cả nó biến thành toàn bộ phong bạo lĩnh vực cùng nhau thôn vệ ma diệt. Cái cuối cùng, Giang Phong thân ảnh xuất hiện tại đầu kia dày nặng vùng trời mới quy. Hắn nhìn phía dưới tầng kia không thể phá vỡ, tản ra quần sáng màu vàng đất trọng lực cùng phòng ngự kết giới, trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn. Hắn thu hồi trường thương, chậm chậm nâng lên chân phải của chính mình. Mới nút thể chất, năm ức khí huyết, vào giờ khắc này, không giữ lại chút nào, hội tụ ở chân phải của hắn bên trên. Đơn giản, một cước đặt xuống. Vâng, không có phát tắc, không có chân ý, chỉ có thuần túy nhất, nhất không giảng đạo lý, tuyệt đối lực lượng. Tầng kia đủ để ngăn chặn mấy chục quả đạn hạt nhân thay nhau đánh nổ pháp tắc kết giới, tại cái này bị thiên diệt địa một cước phía dưới, liền một giây đều không thể chống đỡ. Như là bị cự nhân dẫm nát vỏ trứng gà, ầm vang băng liệt. Huyền quy cái kia khổng lồ thân thể, tính cả nó dưới thân phiến kia cứng rắn vạn năm vùng đất lạnh, đều tại dưới một cước này, bị cứ thế mà đạp thành một cái sâu không thấy đáy khủng bố hồ lớn. Vẫn như cũng là miểu sát, đã từng cần hắn đánh cược hết thảy mới có thể miễn cưỡng chiến thắng thú vương cấp tồn tại. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, lại như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Giang Phong tiện tay một chiêu, đem cái kia bốn đầu thủ hộ thú tiêu tán sau, lưu lại thuần túy nhất mảnh vỡ pháp tắc, thu nhập nhận chứa vật. Hắn phát hiện, những pháp tắc này mảnh vụn, tuy là không thể trực tiếp tăng lên công pháp của hắn kinh nghiệm, nhưng bị thanh đế trưởng sinh công sau khi hấp thu, lại có thể để hắn với cái thế giới này pháp tắc có càng sâu tầng một lý giải. Xem như một điểm thu hoạch ngoài ý liệu. Theo lấy bốn đầu thủ hộ thú toàn bộ ngã xuống, phía trước tòa kia to lớn băng tinh giới môn phát ra một tiếng chấn động thiên địa vang minh. Cửa ra vào mặt ngoài, cái kia vô số lưu chuyển phù văn quang mang đại thịnh, một đạo thâm thúy ổn định phản phất thông hướng một cái khác vũ trụ không gian vòng xoáy tại cửa ra vào chính giữa chậm chậm tạo thành. Giang Phong quay đầu thật sâu nhìn một chút cái thế giới này phương hướng, cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe lên một chút kiên quyết. Ta tới tiếp ngươi. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn ngập không thể nghi ngờ kiên định cùng bá đạo. Vô luận là ai, vô luận là thần vẫn là ma, đều không thể ngăn cản hắn. Hắn lại không có do dự chút nào, nắm chặt trong tay phách tuyệt trường thương, một bước vào phiến kia thâm thúy mà u ám không gian trong vòng xoáy. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, cùng mãnh liệt không gian lôi kéo cảm giác, nháy mắt chuyển đến. Ngay tại Giang Phong thân thể, gần trọn vẹn không có vào vòng xoáy nháy mắt. Dị biến, nảy sinh. Hắn trong nhẫn chữ vật, mai kia một mực yên lặng băng hoàng cánh đột nhiên bạo phát ra một cỗ trước đó chưa từng có, bóng ánh đến cực hạn hào quang màu băng lam. Cỗ quang mang này, cùng giới môn lực lượng, sinh ra vô cùng kịch liệt cộng minh. Bù bù. Toàn bộ ổn định không gian thông đạo, vào giờ khắc này, như là bị đầu nhập vào ước vạn tấn thuốc nổ mạng hồ, nháy mắt và mèo, chấn động, sôi trào. Một cỗ viễn siêu Giang Phong tưởng tượng, tràn ngập hủy diệt cùng bài xích khí tức khủng bố lực lượng, theo thông đạo chỗ sâu nhất, ầm vang phủ xuống. Chương 91, thần hoàng tính toán, thời không lưu đày. Chương 91, thần hoàng tính toán, thời không lưu đày. Nguy cơ rất chí mạng cảm giác, như là ước vạn căn cương trầm, trong nháy mắt, mạnh mẽ đâm vào sâu trong linh hồn Giang Phong. Giang Phong sắc mặt, đột nhiên đại biến. Hắn không phải người ngu. Tại băng hoàng cánh cùng giới môn xuất hiện cộng minh một tích tắc kia, hắn liền nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Đây là một cái từ đầu tới đuôi, triệt triệt để bẫy dập. Theo hắn đạt được băng hoàng cánh một khắc kia trở đi, hắn liền đã rơi vào một cái nào đó tồn tại nằm trong tính toán. Mai này lông vũ, căn bản không phải cái gì cầu thí tín vật. Nó là một tọa độ, một cái bẫy, một cái chuyên môn dùng để phân biệt cùng thanh trừ biến số cửa sau trình tự. Cái kia cái gọi là thần hoàng tuyển chọn cơ chế, căn bản không hy vọng có bất luận cái gì tại tuyển chọn danh sách bên ngoài cửa giả, có khả năng tiến vào thần hoàng giới. Một khi có như Giang Phong dạng này khách lén qua sông, tính toán thông qua giới môn cưỡng ép xông vào, mai này lông vũ liền sẽ bị kích hoạt, cùng giới môn lực lượng xuất hiện của mình, dẫn bạo toàn bộ không gian thông đạo. Nó mục đích không phải giết chết người xâm nhập, mà là muốn đem người xâm nhập trực tiếp trục xuất tới vô tận thời không loạn lưu bên trong, vĩnh thế trầm luân. Thật tác động, thật độc tính toán. Hống, nghĩ thông hết thể Giang Phong, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Một cỗ sen lẫn thời không phá toái cùng thần hoàng pháp tắc khủng bố công kích, đã theo cái kia vận bẹo thông đạo chỗ sâu nhất, hung hãn đánh tới. Cỗ lực lượng này cấp độ quá cao, đã hoàn toàn siêu việt lực phạm chủ, mà là trực tiếp tác dụng tại khái niệm cùng tồn tại bản thân. Nó muốn đem Giang Phong cái này không nên tồn tại biến số, theo cái thời không này, triệt để xóa đi. Lùi không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Trong mắt Giang Phong hiện lên vẻ điên cuồng kiên quyết, muốn lưu lại ta, ngươi cũng xứng. Hắn đem thể nội cái kia 10 ức thể chất, 5 ức khí huyết, không giữ lại chút nào, thôi động đến cực hạn. Thanh đế trường sinh công hộ thể kim quang, cùng phách tuyệt trường thương tịch diệt thương ý, vào giờ khắc này, hợp hai là một, hóa thành một đạo cuối cùng, cũng là tối cường phòng ngự. Tại tuyệt đối chiều không gian áp chế trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Giang giác, Giang Phong cái kia đủ để ngạnh kháng đạn hạt nhân chính diện đánh kích, thậm chí có thể nhục thân hành độ vũ trụ cường hành nhục thân. Tại cô kia vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố lực lượng trước mặt, như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị xé rách. Hộ thể kim quang từng khúc vỡ nát, tịch diệt thương ý bị cưỡng ép ma diệt. Lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Phúc. Một cái màu vàng kim thần huyết đột nhiên phun ra. Giang Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình, toàn thân, thậm chí ngay cả thần hồn đều tại cố lực lượng này trùng kích vào, bị từng khúc xé rách, từng khúc nghiền nát. Trước đó chưa từng có đau nhức kịch liệt. Mẹ, đây là Giang Phong ý thức lâm vào hắc ám phía trước, cái cuối cùng ý niệm. Hắn cảm giác chính mình phản phất bị một cái bàn tay vô hình theo trên cái thế giới này cứ thế mà móc đi ra, tiếp đó bị hung hăng ném vào một cái bóng đêm vô tận, lạnh giá tĩnh mịch trong thâm nguyên, không ngừng hạ xuống, thẳng đến ý thức triệt để trầm luân. Hắn cái kia tàn tạ nhục thân, tính cả cán kia đã hào quang ảm đạm phách tuyệt trường thương, tại cuồng bạo thời không loạn lưu bên trong, nước chảy bèo trôi. Xung quanh là vô số phá toái thế giới mảnh vụn, là cuồng bạo năng lượng phong bạo, là đủ để đem bát phẩm võ hoàng đều nháy mắt xé thành phấn hư không kỳ điểm. Thân thể của hắn ngay tại bị những cái này khủng bố loạn lưu một chút phân giải, tăng dã, khí huyết màu vàng không ngừng tiêu tán. Cái kia cường hành 10 ức thể chất cũng tại đây càng cao chiều không gian lực lượng trước mặt mất đi bất hủ đặc tính. Lập tức hắn liền muốn như một giọt mực nước dung nhập đại hải một loại, bị cái này thời không loạn lưu triệt để đồng hóa, vĩnh viễn biến mất. Ngay tại cái này nguy cấp nhất bước ngoặt, Giang Phong sâu trong thức hải, cái kia một mực đến nay chỉ là bị động tiếp nhận hắn mệnh lệnh hệ thống, tựa hồ là cảm nhận được ký chủ gần hoàn toàn chết đi nguy cơ chí mạng. Nó lần đầu tiên chủ động tản ra một cỗ nhu hòa mà mênh mông hào quang màu vàng. Cỗ kim quang này nháy mắt theo Giang Phong trong thức hải tuôn ra, như là một cái kiên cố vỏ trứng, đem hắn cái kia gần sụp đổ tàn tạ nhục thân, tính cả hắn cái kia cuối cùng một chút mỏng manh chân linh, cùng cắn kia phách tuyệt trường thương, đều cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Vỏ trứng màu vàng ngăn cách ngoại giới tất cả cuồng bạo thời không loạn lưu. Nó mang theo Giang Phong tại mảnh này vô tận, không có thời gian, không có không gian khái niệm trong hư vô, chẳng có mục đích phiêu lưu lấy. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ước và năm. Phía trước, một cái không đang chú ý, như là như mũi kim kích thước thế giới bất đức, chợt lóe lên. Vỏ trứng màu vàng như là nhận lấy nào đó dẫn dắt, chấn động mạnh một cái. Siêu một tiếng, nó mang theo hôn mê bất tỉnh Giang Phong, một đầu đâm vào thế giới kia trong vết nứt. Chỗ cần đến, không biết. Con đường phía trước, không biết. Sinh tử, không biết. Chương 92, Thanh Minh Giới, nhặt được nam nhân. Chương 92, Thanh Minh Giới, nhặt được nam nhân. Bóng tối vô tận. Không có trên dưới, không có tả hữu, không có thời gian khái niệm. Giang Phong ý thức như là một mảnh trong gió lá rách, tại lạnh giá tĩnh mịch trong hư vô chỉ nổi. Cái kia đủ để một thương bạo tinh vĩ lực, cái kia nối liền trời đất bá đạo võ ý, cái kia đốt sạch vạn vật ngập trời sát khí, giờ phút này đều bị bóc ra đến sạch sẽ. Thân thể của hắn tại trận kia khủng bố thời không lưu đầy bên trong sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Bao quanh hắn màu vàng kim quang kén là hệ thống hao hết cuối cùng bản nguyên chống lên duy nhất bình chướng, như là một hạt bụi tại đủ để yên diệt thần ma cuồng bạo loạn lưu bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ước vào năm. Tất cả kiêu ngạo, phẫn nộ, không cam lòng đều lắng đọng xuống dưới, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, cũng là thuần túy nhất chấp niệm, như là trong bóng tối một điểm tinh hỏa ngoan cố thiêu đốt lên. Đột nhiên phía trước một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, to bằng mũi kim vết nước chợt lóe lên. Vết nước kia bên trong lộ ra khí tức cùng xung quanh tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, mang theo một chút mỏng manh sinh cơ. Bao quanh giang phong màu vàng kim quang kén phản phất ngửi được mùi máu tươi cá mập, lại như là tìm được cột mốc thuyền cô độc, chấn động mạnh một cái, tốc độ trước đó chưa từng có, đâm thẳng đầu vào, kịch liệt đến đủ để xé nát linh hồn xuyên qua không gian cảm giác, ở vang phủ xuống. Giang Phong cái kia gần triệt để tiêu tán ý thức, bị cỗ cự lực này mạnh mẽ nhả đi ra. Tại lâm vào triệt để yên lặng phía trước, hắn phản phất nghe được thanh âm của sóng biển. Thanh minh giới, Đông Châu, Nam Hải, ánh nắng nhiệt nóng, bãi biển bị phơi đến nóng hổi. Một cái buộc lấy tóc để trọn, làn da bị phơi đến đen kịt, ước chừng 7-8 tuổi tiểu nha đầu, chính giữa phí sức kéo lấy một cái cũ nát lưới đánh cá, nàng chỉ vào chỗ không xa bị sóng biển vọt lên bờ một đoàn đồ vật đối chỗ không xa ngay tại trên đá ngầm nhặt sò hến tỉ tỉ hô to, tỉ tỉ, ngươi nhìn, vậy có phải hay không cá nhân? Tỉ tỉ của nàng ước chừng 14-15 tuổi, thân hình đơn bạc, ăn mặc tẩy đến trắng bệnh vải thô quần áo, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Đó là một đoàn bị màu xanh sóng tạo biển chăm chú quấn quanh hình người vật thể, không nhúc nhích nằm ở trên bãi biển, mặc cho sóng biển vỗ vào. Tiểu nô, đừng đi qua. Tỷ tỷ Tiểu Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, vội vã theo trên đá ngầm nhảy xuống, bước nhanh chạy tới, muốn cứu người. Ai nha tỷ tỷ? Tiểu nha đầu tiểu nô lại một cái ngăn cản nàng, trên mặt nhỏ tràn đầy cùng tuổi tác không hợp phải cụ thể cùng bình tĩnh. Ngươi điên lương. Trong nhà lương thực đều không đủ ăn, hắc hổ bang đám kia thiên sát lập tức liền muốn tới thu hạ thuế, ngươi còn nhặt cái phiền phái trở về. Cha không đánh chết chúng ta không thể. Nàng con ngươi đảo một vòng, hạ giọng nói, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút trên người hắn có cái gì thứ đáng giá. Nếu là cái người chết, coi như phát bút hoành tài. Tiểu Nguyệt khí đến cho tiểu nô một cái bạo lật, lại đau lòng vuốt vuốt đầu của nàng, máng, chết nha đầu, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Đó là một cái mạng. Nàng không tiếp tục để ý tiểu nô, bước nhanh chạy đến nhân hình nọ vật thể một bên, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra những cái kia trơn nước tàu biển. Một trương tuấn lãng lại tái nhợt đến không có một tia vết sắc mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Cho dù ở vào trong hôn mê, gương mặt kia đường nét vẫn như cũ như là đao tước dịu đục, giữa lông mày lộ ra một khối người thường khó mà với tới uy nghiêm cùng lạnh lùng. Tiểu Nguyệt nhịp tim không khỏi vì đó nhanh vô một cái. Nàng thăm dò đối phương hơi thở, mỏng manh đến cơ hồ cảm giác không thấy, còn có khí. Ngay tại Tiểu Nguyệt lo lắng đang nghĩ nên như thế nào cho cứu lúc, theo tới tiểu nô lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Giang Phong. Đúng quân vị trí, mặt mũi tràn đầy khờ dại hỏi, "Tỷ tỷ, người này thật kỳ quái a, đuôi thế nào sinh trưởng ở phía trước a?" Tiểu Nguyệt xuôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nháy mắt, một trương khuôn mặt bành một thoáng, đỏ giống như tôm lột tử, liền bên thai đều nóng bỏng. "Chết nha đầu, ý miệng, không cho phép nhìn." Nàng xấu hổ đến thẳng dậm chân, vội vã xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Mất sức chín châu hai hổ, hai tỷ muội quyết định đem cái này hôn mê nam nhân kéo về thôn. Nhưng làm các nàng tính toán xê dịch Giang Phong thân thể lúc, mới hoảng sợ phát hiện, cái nam nhân này nặng đến vượt quá tưởng tượng. Hắn nhìn lên thân hình cân xứng, cũng không khôi ngô, nhưng nằm tại nơi đó, lại phản phất không phải một bộ thân thể máu thịt, mà là một tòa cùng đại địa nối thành một thể núi nhỏ. Hai tỷ muội dùng hết bú sữa mẹ khí lực, mặt đều nín đến đỏ bừng, mới miễn cưỡng đem hắn kéo lấy một chút. Cuối cùng, hai người tìm đến một khối phá ván gỗ xem như cáng cứu thương, cứ thế mà tại trên bãi biển lôi ra một đầu thật dài khe rãnh, mới thở hổn hển thở phì phò đem hắn kéo về cái kia cũ nát đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh làng trai nhỏ. Phụ thân của các nàng, một cái tại sóng gió bên trong mất đi một chân chân phật lão ngư dân, nhìn thấy cái này nguồn gốc không do nam nhân sau, quả nhiên như tiểu nô sở liệu, trung điệp than thở, trong đôi mắt đục ngầu viết đầy sầu khổ. Nhưng hắn nhìn xem nữ nhi khẩn cầu ánh mắt, trung quy là không hề nói gì, chỉ là yên lặng quay người, tiếp tục tu bổ trường kia phá mấy cái đại động lưới đánh cá. Trong đêm, tiểu nô lần nữa thăm dò Giang Phong hơi thở, đối canh giữ ở bên cạnh tiểu Nguyệt ngưng trọng nói, "Tỷ tỷ, hắn nửa ngày mới thở một cái, cùng người chết cũng không kém. Ta nhìn tám thành là không cứu sống nổi, coi như chữa khỏi, cũng là lãng phí lương thực phế nhân." Tiểu Nguyệt lại cố chấp lắc đầu, nàng đem chính mình hôm nay tiết kiệm, chén kia nhau đến có thể chiếu rõ bóng người nước cơm, dùng thìa gỗ từng chút, cẩn thận từng ly từng tí cạy ra Giang Phong môi khô khốc, đút đi vào. Ngay tại tiểu Nguyệt cũng sắp lúc tuyệt vọng, mí mắt Giang Phong cuối cùng nhẹ nhàng địa chấn một thoáng. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một chương cũ nát treo ở trên xà nhà phơi nắng lưới đánh cá, cùng một mảnh vải đầy lo lắng cùng ngạc nhiên thanh tú khuôn mặt, ký ức mảnh vụn giống như là thủy triều vào tới. Giang Phong ánh mắt nháy mắt theo mê mang biến đến sắc bén như lao. Hắn theo bản năng liền muốn vận chuyển khí huyết theo cái này xa lạ trên giường bắn lên, nhưng mà một giây sau cả người hắn như bị sét đánh cứng ở tại chỗ. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý từ đáy lòng ầm vang dâng lên. Hắn hoảng sợ phát hiện thể nội cái kia sớm đã đột phá trăm ức, như là vũ trụ dòng thác lao nhanh không ngừng khí huyết màu vàng vỡ tại cái kia không thể phá vỡ, đủ để nhục thân hành độ vũ trụ đạo thể căn cơ vỡ tại. Bọn chúng phảng phất bị tầng một vô hình không chất nhưng lại không thể phá vỡ pháp tắc công xiềng, gắt gao khóa tại thân thể chỗ xấu nhất. Mặc cho hắn như thế nào tôi động, càng không có cách nào thấu thể mà ra mảy may. Hắn thật giống như một cái sở hữu trường dùng hủy diệt thế giới vũ khí hạt nhân kho quân vương, lại phát hiện chính mình mở không ra bất luận cái nào phóng ra giếng bảo hiểm. Hắn thành một cái người thường, không, là một cái có được thần ma chi khu, lại chỉ có thể phát huy ra người thường lực lượng thủ phạm. Giang Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại trong thức hải điên cuồng kêu gọi. Hệ thống, tình huống như thế nào? Một đạo so mỗi hử còn muốn mỏng manh ý niệm, theo sâu trong thức hải truyền đến. Bản nguyên, bị tổn thương 99. Ngay tại phân tích, thế giới hiện tại phát tác tính bài xích, cực mạnh. Âm thanh hệ thống, đứt quãng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt. Giang Phong tâm chìm đến đáy vực. Hắn nhìn xem trong đầu cái kia đã ảm đạm đến cơ hồ không nhìn thấy giao diện hệ thống, nhìn xem cái kia còn sót lại một bản nguyên chỉ số. Cho ngươi hệ thống bản nguyên, thêm số 0. Chương 93, hệ thống gia linh, đạo thể mới hiện ra. Chương 93, hệ thống gia linh, đạo thể mới hiện ra. Thoải mái. Ký chủ, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Đợt này thao tác đủ kỉnh. Rất đàn ông mà. Âm thanh hệ thống không còn là phía trước cái kia cơ giới, mà là tràn ngập linh động vị khí. Chờ lấy, cái này phá vỡ rơi pháp tắc dám áp chế hắn cha ta. Lao tử hiện tại liền ra ngoài, đem nó quần lót đều cho tới, cho ngươi lần nữa trải một đầu thông tiên đại đạo. Không chờ Giang Phong đáp lại, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang áo ánh, đột nhiên theo mi tâm của hắn bắn ra, nháy mắt xuyên thủng cũ nát nóc nhà, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Giang Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hệ thống lần này là thật đi ra. Không còn là phía trước loại kia đơn thuần số liệu quét hình, mà là mang theo khôi phục 1/10 bản nguyên chi lực, chủ động xuất kích, đi giải tích, thậm chí đi đối kháng cái thế giới này phát tác. Trong lòng hắn đại định, chỉ cần hệ thống vẫn còn, chỉ cần cái này nghịch thiên kim thủ chỉ còn có thể dùng, hết thảy liền còn có hy vọng. Giang Phong lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu nội thị bản thân. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại xuyên qua thời không vết nứt khủng bố áp lực rèn luyện, cùng vừa mới hệ thống bản nguyên khôi phục nháy mắt phản hồi phía dưới, hắn tam đại căn cơ thuộc tính, dĩ nhiên lần nữa phát sinh khủng bố nhảy vọt. Khí huyết 10000000000 thể chất 10000000000 tinh thần 10000000000 toàn bộ đột phá hơn 100 ức quan. Đồng thời, chỉ số đằng sau đều đi theo một cái hảo, phản phất đây cũng không phải là bọn chúng chân chính cực hạn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện, trên giao diện thuộc tính, ba cái kia đại biểu lấy căn cơ chỉ số đằng sau, vạn vật thêm không nút bấm, đều biến thành màu xám. Một hàng chữ nhỏ nổi lên. Cảnh cáo, thế giới hiện tại pháp tắc cùng khí huyết võ đạo hệ thống tồn tại căn bản tính xung đột, ý chủ trước mắt sinh mệnh hình thái vô pháp tại giới này tiến hành thêm không trưởng thành. Giang Phong như có điều suy nghĩ, nhìn tới, muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải trước dung nhập cái thế giới này hệ thống tu luyện. Ngay tại hắn mệt mỏi nằm xuống, chuẩn bị thật tốt sắp xếp một thoáng hỗn loạn suy nghĩ thời gian. Một tiếng vang thật lớn, phía kia vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ, bị một cái bàn chân nhỏ cho trực tiếp đặt ra. Tiểu nô thò vào tới một cái đen xì đầu nhỏ, làm nàng nhìn thấy trên giường cái kia trợn tròn mắt, ánh mắt trong suốt, đang lặng lặng nhìn xem nàng nam nhân lúc, toàn bộ người đầu tiên là sửng sở, lập tức, bạo phát ra một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh kinh hỉ thét lên, "Tỷ tỷ, cha, mau tới a!" Ngươi nhặt nam nhân kia tỉnh rồi. Rất nhanh, Giang Phong liền bị nghe hỏi mà đến hai tỷ bội cùng chân thuật lao ngư dân vây quanh ở bên giường, một năm miệng mười hỏi đủ loại vấn đề. Theo các nàng hỗn loạn mà giản dị trong lời nói, Giang Phong cuối cùng hiểu chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn trước mắt cái này một nhà ba người, chính bọn hắn đều bụng ăn không no, lại nguyện ý lấy ra ăn một miếng ăn tới cứu một cái vốn không quen biết người lạ. Phần này thuần túy thiện lương, để Giang Phong khỏa kia đã sớm bị giết chóc cùng lạnh giá bao khỏa tâm, không tự chủ được, chạy qua một tia ấm áp. Hắn đối ba người, trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Lập tức, hắn bất động thanh sắc bắt đầu hỏi thăm liên quan tới cái thế giới này siêu phàm lực lượng. Tiểu nô vừa nghe đến cái này, mắt liền sáng lên, lập tức cấp trả lời, "Ta biết, ta biết. Trên trấn Phúc tới quán rượu, có cái kể chuyện Lý Hạt Tử, mỗi ngày đều nói tiên sư cố sự. Nói bọn hắn có thể phi thiên đột địa, có thể rời núi lấp bể, một hơi liền có thể thổi chết chúng ta một thôn là người." Lão ngư dân nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút kính sợ, khoát tay nói, "Nói mỏ, vậy cũng là trong chuyện xưa gạt người. Bất quá trong thành chính xác có dạy người quyền cước võ quán, lợi hại nhất sư phụ, một quyền có thể đánh chết một con trâu đây." Có thể vậy cũng chỉ là khí lực lớn chút, cùng tiên sư không cách nào so sánh được. Tiên sư a, đó là trên trời đại nhân vật, chúng ta loại này đám dân quê, cả một đời đều không gặp được một cái. Giang Phong nghe lấy, trong lòng hiểu rõ, cái thế giới này tồn tại cao cấp hơn siêu phàm lực lượng, nhưng loại lực lượng này hình như cùng phàm tục thế giới tồn tại to lớn ngăn cách. Hắn bây giờ tuy là vô pháp ngoại phong cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng hắn cố này từ trăm ức thể chất rèn luyện mà thành đạo thể, nó bản thân liền là cái thế giới này nhất không thể phá vỡ, nhất không thể nào hiểu được thần khí. Tại hệ thống trở về phía trước, hắn quyết định trước điệu thấp quan sát, lặng lẽ đợi thời cơ. Tiểu Nguyệt tâm tư cẩn thận, nàng nhìn thấy Giang Phong tại nghe xong lão ngư dân lời nói sau, rơi vào trầm mặc, hai đầu lông mày hình như bao phủ tầng một sầu lo. Nàng cho là Giang Phong là tại lo lắng thân thể của mình thành vô pháp làm việc phế nhân, sẽ liên lụy cái nhà này. Nàng bưng tới một chén còn bốc hơi nóng canh cá, ôn nhu an ủi, "Ngươi ngươi đừng lo lắng, trước nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt. Có ta một miếng ăn, liền sẽ không đói bụng ngươi." Thiếu nữ thanh âm, như là trong núi thanh tuyển, gột rửa lấy trong lòng Giang Phong thô bạo. Hắn vừa định nói cái gì, đúng lúc này, cửa thôn phương hướng đột nhiên truyền đến một trận chó sủa inh ỏi, cùng các nam nhân thất kinh la hét. Một cái thôn dân liên tục lăn lộn chạy vào viện, trên mặt viết đầy sợ hãi, đối lao ngư dân khàn giọng hô to, "Lao trường, không tốt, không tốt a. Hắc hổ ba người tới. So thu hạ thuế thời gian, trước thời hạn sơ sơ 10 ngày a." Chương 94, hạ thuế sớm, hắc hổ uy lực. Chương 94, hạ thuế sớm, hắc hổ uy lực. Hắc hổ bang. Ba chữ này giống như một đạo kinh lôi, để lão ngư dân sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong tay hắn lưới đánh cá ba một tiếng rơi trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Tiểu Nguyệt cũng hoa dung thất sắc, vội vàng đem muội muội tiểu nô chăm chú bảo hộ sau lưng, cặp kia trong suốt trong đôi mắt, lần đầu tiên bị nồng đậm sợ hãi bao trùm. Toàn bộ làng trai nhỏ đều bởi vì nhóm này ác khách đến, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch khủng hoảng. Giang Phong xuyên thấu qua cũ nát khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một nhóm chừng 2-30 người, từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay sáng loáng đao côn chẳng hán, tại cửa thôn đạp lăn mấy hộ nhân ra hàng rào tường, nên ngang đi đến. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đầu trọc, trên cổ mang theo một chuỗi răng thú dây chuyền, ánh mắt hung lệ như là sói đói. Hắn chính là Hắc Hổ Bang bang chủ tọa hạ một tên tiểu đầu bụng, người xưng Báo Ca. Báo Ca một cước đá văng cách hắn gần nhất một gia đình cửa viện, phía kia vốn là cũ nát cửa gỗ trực tiếp chia 5 x 7. Hắn đối trong viện run lẩy bẩy một nhà già trẻ, nhai răng cười lấy cao giọng hô, đều cho lão tử nghe rõ ràng. Bang chủ lão nhân ra người gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, năm nay hạ thuế, sớm thu không giao ra được, nam nhân cắt ngang chân ném vào trong biển cho cá ăn. Hắn dừng một chút, dơ tà ánh mắt đảo qua nhà kia một cái mới trưởng thành nữ nhi, cười hắc hắc. Nữ nhân đi, mang về cho các minh đệ vui á vui a. Ngang ngược, bá đạo, không nói bất kỳ đạo lý gì. Các thôn dân từng cái mặt xám như cho, giận mà không dám nói gì. Năm nay ngư hoạch vốn là kém đến cực điểm, rất nhiều người nhà liền sống tạm đều khó, hiện tại đột nhiên sớm thu thuế, nơi nào cầm đến ra tiền tới. Báo Ca bọn thủ hạ như là hổ vào bầy dê, bắt đầu từng nhà phá cửa, giật đồ, đem vốn là nghèo khó các thôn dân trong nhà lật đến đấy nhìn lên. Có chút phản kháng, liền làm một hồi không lưu tình chút nào đòn hiểm. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, vang vọng cái này yên tĩnh làng trài nhỏ. Rất nhanh, Báo Ca một đoàn người liền đi tới lao ngư dân nhà cửa ra vào. Làm hắn nhìn thấy trong viện cái kia tuy là ăn mặc vải thô áo gai, lại vẫn như cũ khó nén thanh tú động lòng người chi tư tiểu Nguyệt lúc, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cặp kia tràn ngập dâm tà mắt, không chút kiêng kỵ tại tiểu Nguyệt cái kia bởi vì sợ hãi mà hơi hơi bộ ngực phập phồng bên trên đánh giá. "Nha, Trương lão đầu, mấy ngày không gặp, ngươi bảo bối này nữ nhi thế nhưng càng ngày càng xinh đẹp." Báo Ca lẻ lưỡi liếm liếm môi khô khốc, cười ta nói, "Thế nào? Tiền thuế chuẩn bị xong chưa? Nếu là không giao ra được, liền để ngươi nữ nhi này cùng các ca ca đi một chuyến a." "Báo Ca, Báo Ca, van cầu ngươi, lại thư thả mấy ngày a." "Liền mấy ngày?" Lão ngư dân tuy là chân cũng thiện, lại tại giờ khắc này nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, giang hai cánh tay, dùng chính mình thân thể gầy yếu, gắt gao ngăn tại nữ nhi trước mặt. "Lan đi, ngươi cái lao giả." Báo Ca trên mặt hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhấc chân lên, mạnh mẽ một cước đá vào lão ngư dân ngực. Lão ngư dân kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người ngã về phía sau, ngã rầm trên mặt đất. "Cha!" Tiểu Nguyệt phát ra một tiếng bi thiết, liền muốn xông đi qua. "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đến ca ca cái này tới." Hai cái lưu manh nghe răng cười lấy, rũa ra bẩn thỉu bàn tay lớn, liền muốn đi bắt tiểu Nguyệt cánh tay. Một đạo thân ảnh, như là thuấn di một loại, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tiểu Nguyệt cùng tiểu nô trước người, đưa các nàng cùng đám kia ác ôn ngăn cách. Báo Ca dừng bước lại, có chút hăng hái trên dưới đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nhìn hắn một bộ ốm yếu bộ dáng, sắc mặt tái nhợt giống như cái người chết, Báo Ca khinh thường hướng trên mặt đất xỉ một miếng nước bọt. "Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Còn muốn học thuyết sách tiên sinh bên trong anh hùng cứu mỹ nhân?" Hắn đối thủ hạ bên người chép miệng, ngữ khí khinh miệt. "Cho lão tử phế hắn." "Được, Báo Ca." Một cái vóc người khôi ngô, cánh tay so tiểu Nguyệt bắp đùi còn to trắng hán, nhai răng cười lấy lên tiếng, nồi đất lớn năm đấm, mang theo một cố ác phòng, hung hăng đánh tới hướng Giang Phong trường kia tuấn lãng mặt. Một màn quỷ dị phát sinh. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, Giang Phong không có trốn, thậm chí ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. Cái kia năm đấm chặt chẽ bước vàng, đánh vào trên mặt của hắn. Trong dự đoán bể đầu chảy máu tràng diện chưa từng xuất hiện. Ngược lại, vang lên một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng. "Giang giác." "A." Tráng hán ôm lấy chính mình cái kia dùng một cái quỷ dị góc độ trọn vẹn biến dạng, xương ngón tay vỡ vụn nằm đấm, phát ra như là như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Hắn cảm giác chính mình vừa mới đánh trúng, căn bản không phải một khuôn mặt người, mà là một tòa dùng vạn cổ huyền thiết đổ xây mà thành, không thể phá vỡ thần sơn. Bất thình lình một màn, để tại nơi trốn có người đều nhìn ốc. Báo Ca trên mặt cười dâm đãng, cứng ở khóe miệng. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nô, theo bản năng che miệng của mình, đầy mắt khó có thể tin. Cái này mấy ngày trước còn nằm trên giường hấp hối, liền uống miệng nước cháo đều muốn người cho ăn nam nhân. Thân thể của hắn, thế nào sẽ cứng như vậy? Giang Phong mặt không thay đổi vuốt vuốt gương mặt của mình. Nơi đó, liền một cái dấu đỏ đều không có lưu lại. Hắn chậm chậm nâng lên cặp kia chẳng biết lúc nào đã khôi phục đôi mắt của ánh, lạnh như băng đảo qua trước mắt Báo Ca, cùng sau lưng hắn đám kia trợn mắt hốc mồm lưu manh. Thanh âm của hắn không lớn, lại như tới từ cửu u phía dưới gió lạnh, để tại nơi trốn có người đều như rơi vào hầm băng. "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Chương 95, hệ thống trở về, linh căn tuyết giáo. Chương 95, hệ thống trở về, linh căn tuyết giáo. Giang Phong cái kia âm thanh lạnh giá, phản phất mang theo một cô vô hình ma lực, làm cho cả ồn ào viện nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Báo Ca bị cặp kia không giống nhân loại trong mắt màu vàng nóng tiếp cận, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt liền bốc ra. Nhưng xem như Hắc Hổ Bang tại khu vực này thủ lĩnh, quanh năm liếm máu trên lưỡi dao hung tính, để hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Mặt mũi không thể ném. Mà nó, giả thần giả quỷ. Báo ca cố gắng chấn định, ngoài mạnh trong yếu từ bên hông vụ một tiếng rút ra một chuôi hàn quang loẹt loẹt yêu đao, mũi đao nhắm thẳng vào Giang Phong.
Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?
Ta cũng không tin, ngươi toàn thân trên dưới đều là làm bằng sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cho chính mình thêm can đảm, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, đem khí lực toàn thân đều hội tụ ở trên cánh tay, trong tay yêu đao xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, hung hăng bổ về phía Giang Phong cổ. Một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, hắn tự tin, coi như là nắm đấm to gỗ chắc, cũng có thể bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà một giây sau, khiến hắn sợ vỡ mật một màn phát sinh. Cái kia lưới đao sắc bén, chặt chẽ vững vàng chém vào Giang Phong cái kia nhìn như thon dài yếu ớt trên cổ, không có máu tươi bắn tung tóe, ngược lại phát ra một tiếng thanh thúy chói tai, keng, như là hồng trung đại lữ bị trọng truy gõ vang, sắt thép va chạm thanh âm, chấn đến tất cả màng nhĩ người vang lên ong ong. Tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trôi kia từ trên chấn tốt nhất hàng rèn dùng tình cương chế tạo yêu đao, từ cổ Giang Phong tiếp xúc lưới đao bắt đầu, hiện ra một đạo giống mạng nhện vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt phi tốc lan tràn, cuối cùng xoẹt một tiếng, hóa thành vô số mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất. Chỉ còn lại có một cái trơ trụi chôi đao, còn bị báo ca kinh hãi nắm ở trong tay. Mà trên cổ Giang Phong chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch tấn, thậm chí tại hắn trong nháy mắt, đạo kia bạch tấn liền hoàn toàn biến mất không gặp, làn da chân bóng như ban đầu. Yêu, yêu bài a. Một cái gan nhỏ nhất lưu manh, cũng lại không chịu nổi loại này vượt qua lý giải khủng bố, hét lên một tiếng, hai mắt khẽ đảo, lại trực tiếp hù dọa đến mất đi. Một cái khác lưu manh thì là hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống dưới đất, một cỗ tao túi chất lỏng, nháy mắt thấm ướt hắn đũng quần. Báo ca càng là hù dọa đến hồn phi phách tán, nắm lấy chôi đao tay run đến như là run rẩy. Hắn trà trộn giang hồ vài chục năm, giết qua người, gặp qua máu, tự nhận làm cũng là nhân vật hung ác. Nhưng hắn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy không hợp với lẽ thường sự tình. Đó căn bản không phải võ công gì. Cái này mẹ hắn liền là cái quái vật, một cái hình người quái vật. Giang Phong vẫn không có chủ động công kích, cảm thụ cái thế giới này phát tác, đối chính mình cố này đạo thể phản ứng. Hắn phát hiện, nhục thân của mình bởi vì gánh chịu trăm ức thể chất khủng bố năng lượng, nó mật độ, cường độ, độ bền đã hoàn toàn siêu việt cái thế giới này phạm tục vật chất phạm vi hiểu biết. Bất luận cái gì thấp hơn một cái nào đó năng lượng tầng cấp công kích vật lý, đối với hắn tới nói, đều ngang với tuyệt đối miễn dịch. Tựa như người phàm không thể dùng nắm đấm đánh xuyên qua một ngọn núi, những tên côn đồ này công kích, đối với hắn mà nói, liền gãi ngứa cũng không bằng. Báo ca cuối cùng gánh không được cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, đối Giang Phong, bắt đầu điên cuồng dập đầu, đem mặt đất đều đập đến thùng thùng rung động. Đại gia, thần tiên, là tiểu nhân có mắt như mù, cầu ngài tha chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hắn một bên dập đầu, một bên nước mắt ngang dọc cầu xin tha thứ. Sau lưng những tên côn đồ kia thấy thế, cũng nộn nhịp vứt bỏ đao trong tay côn, quỳ xuống một mảnh, dập đầu như dã tỏi. Giang Phong không có giết bọn hắn, giết những tiểu lâu la này không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn ánh mắt lạnh như băng, rơi vào cầm đầu báo ca trên mình, chậm chậm mở miệng, trở về, nói cho các ngươi biết ban chủ. Trong vòng 3 ngày, để hắn đích thân mang theo hắc hổ bang tất cả tích xúc tới nơi này, cho ta dập đầu đối tội. Bằng không, 3 ngày sau đó, Thanh Thủy Trấn lại không hắc hổ bang. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát phạt quyết đoán. 3 ngày, không phải Giang Phong cho Hắc Hổ Bang thời gian, là Giang Phong cho hệ thống thời gian. Nếu hệ thống thu thập tin tức hoàn tất, ha ha, Hắc Hổ Bang, lật tay có thể diện. Trong viện, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nô 2 tỷ muội đã triệt để nhìn ngây người. Nhất là Tiểu Nô, nàng cặp kia đen lúng liếng trong mắt to, giờ phút này dị sắc liên tục, tràn ngập không có gì sánh kịp sùng bái cùng hiếu kỳ. Cái này bị nàng cho rằng là phiền toái, phế nhân nam nhân, dĩ nhiên là khủng bố như thế, cường đại như thế tồn tại. Cái này so tiên sinh kể chuyện trong miệng những cái kia phi thiên độn địa tiên sư, còn muốn uy phong, còn muốn ma khí. Giang Phong nhìn xem trên mặt đất còn đang phát run báo ca, nhàn nhạt phun ra một chữ. Hắn nhấc chân lên, nhìn như tùy ý, nhẹ nhàng một cước đá vào báo ca ngực. Báo ca chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một đầu băng băng cự tượng, không, là bị một trôi công thành cự truy mạnh mẽ đục chúng. Hắn cái kia gần 200 cân khôi ngô thân thể, như là một cái phá bao tải, nháy mắt bay ngược ra ngoài xa 10 mấy mét, liên tiếp đụng ngã lăn 3-4 cái thủ hạng, tại dưới đất chật vật lăn 7-8 vòng mới dừng lại. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều chặt đứt không biết bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ đều sai vị, đau nhức kịch liệt vô cùng, nhưng quỷ dị chính là lại bảo trụ một đầu mệnh. Hắn dây rủa lấy đứng lên, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Hắn liền một câu ngoan thoại đều không dám thả, liên tục lăn lộn, mang theo đám kia đồng dạng sợ vỡ mật thủ hạng, kẻ ra quần thoát đi làng trại. Làng trại tạm thời an toàn. Các thôn dân xuống tới, ánh mắt nhìn xem Giang Phong, tràn ngập kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Ngay tại Giang Phong hướng một mặt lo lắng lao ngư dần, thuận miệng giải thích chính mình chỉ là trời sinh thể chất đặc thù, tương đối kháng đánh thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống cái kia sục sôi vô cùng, phản phất điên của một dạng âm thanh. Ký chủ, ký chủ, tin tức thu thập hoàn tất, kinh thiên phát hiện lớn, cái thế giới này linh căn chúng ta có thể chính mình tạo, hơn nữa muốn tạo liền cho ngài tạo một cái từ xưa đến nay trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tối cường phiên bản. Chương 96, giả linh căn cùng đạo thể hắc hổ bang đối sách. Chương 96, giả linh căn cùng đạo thể hắc hổ bang đối sách. Giang Phong ánh mắt nhất động, bất động thanh sắc cùng lao ngư dân cùng Tiểu Nguyệt một nhà lên tiếng chào hỏi, liền lập tức về tới gian kia cũ nát trong phòng. Hắn ở trong lòng đội vàng hỏi, hệ thống, tình huống như thế nào? Nói cặn kẽ một chút. Được rồi, ký chủ. Âm thanh hệ thống tràn ngập hưng phấn.
Trải qua bản hệ thống với cái thế giới này pháp tắc sơ bộ phân tích cùng vũ lực phá giải, đã làm rõ ràng nơi này hệ thống sức mạnh. Cái thế giới này gọi Thanh Minh giới. Nơi này siêu phàm giả được xưng là tu sĩ. Tu sĩ lực lượng căn cơ ở chỗ một loại tên là linh căn đồ vật. Linh căn là tu sĩ cảm ứng cùng hấp thu trong thiên địa một loại tên là linh khí năng lượng bộ phận. Không có linh căn, liền là phàm nhân, cả một đời cũng đừng nghĩ bước vào con đường tu hành. Hệ thống giải thích nói. Mà linh căn lại phân làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ thuộc tính ngũ hành, cùng phong, lôi, băng trở biến dị thuộc tính. Linh căn độ tinh khiết quyết định một cái tu sĩ thiên phú tu luyện cùng tương lai hạn mức cao nhất. Giang Phong lặng lặng nghe. Nhưng mà ký chủ ngài tình huống hoàn toàn khác biệt. Hệ thống chuyển đề tài, ngữ khí biến có thể so xúc động. Ngài tại xuyên qua thời không loạn lưu lúc, cái kia trăm ức thể chất đục thân bị càng cao chiều không gian lực lượng lặp đi lặp lại rèn luyện, tái tạo, lại cùng cái thế giới này sơ sinh pháp tắc đem kết hợp, dĩ nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, tiến hóa thành một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, sơ thủy đạo thể. Vạn pháp bất xâm, vạn đạo tương hợp. Đây mới là ngài vừa mới miễn dịch những cái kia công kích vật lý cùng phụ lục công kích nguyên nhân căn bản. Ngài nguyên cơ không có linh căn, không phải bởi vì ngài không có thiên phú, mà là bởi vì bất luận cái gì đơn nhất thuộc tính linh căn đều không xứng ngài tôn này đắc sơ thủy đạo thể. Ngài điểm xuất phát cũng đã là cái thế giới này tất cả tu sĩ điểm cuối cùng. Trong lòng Giang Phong nhấc lên gợn sóng, sơ thủy đạo thể. Đúng, hệ thống khẳng định nói, cho nên bản hệ thống làm ngài lượng thân định chế một cái độc nhất vô nhị phương án. Đã trời sinh linh căn không xứng ngài, vậy chúng ta liền hậu thiên giả tạo một cái. Dùng ngài cái kia quần quật như vũ trụ trăm ức khí huyết bản nguyên xem như năng lượng hùng lô, dùng bản hệ thống khôi phục mới siêu cường lực tính toán xem như dẫn dắt, chúng ta có thể tại ngài bên trong đan điền cưỡng ép tạo dựng một cái có khả năng không khác biệt hấp thu tất cả thuộc tính linh khí, đồng thời có thể đem bọn họ chuyển hóa làm bản nguyên nhất hỗn độn chi lực, hỗn độn giả linh căn. Một khi thành công, ngài sẽ thành Thanh Minh giới từ trước tới nay cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất hỗn độn đạo thể. Giang Phong nhịp tim không khỏi đến gia tốc. Cần điều kiện gì? Hắn tỉnh táo hỏi. Cái quá trình này cần một cái tiếp nổ. Hệ thống hồi đáp, cần một bút to lớn tinh thuần lại vô chủ ban đầu linh khí, tới xem như thiêu đốt hồng lầu cây đốt thứ nhất kích hoạt giả linh căn tạo ra. Bản hệ thống vừa mới thuận tiện quét xuống cái thanh thủy trấn kia, phát hiện kia là cái gì hắc hổ bang ban chủ, là một cái luyện khí tầng 3 cấp thấp tu sĩ. Nơi ở của hắn trong bảo khố cất giấu hắn nhiều năm qua vơ vét góp nhặt tài nguyên tu luyện. Những vật kia tuy là rất rưởi, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đem bọn nó toàn bộ ép khô tinh luyện ra linh khí miễn cưỡng đủ dùng. Giang Phong nghe vậy trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái này cùng kế hoạch lúc trước của hắn không như mà hợp. Hắn muốn là muốn đi diệt cái kia hắc hổ bang, làm tiểu nguyện một nhà, làm cái này làng trải lấy một cái công đạo. Hiện tại lại thêm một cái vô pháp lý do cự tuyệt. Tối nay liền động thủ. Thanh thủy trấn hắc hổ bang tổng bộ, một tòa chiếm diện tích rất rộng khu nhà cấp cao trong đại viện, đèn đuốc sáng trưng. Báo ca bị hai người thủ hạ đỡ lấy, liên tục lăn lộn bọt vào phòng nghị sự, vì giảm xuống một người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân trước mặt. Bang chủ, bang chủ, ngài muốn vì chúng ta làm chủ a? Báo ca khóc thiên cướp đem làng trải phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một lần. Phía trên ngồi chính là hắc hổ bang ban chủ, người xưng hắc hổ luyện khí tầng 3 tu sĩ. Hắn nghe xong báo ca miêu tả, cặp kia nham hiểm mắt tam giác bên trong hiện lên một chút ngưng trọng. Đao thương bất nhập nhục thân, hắn trước tiên nghĩ tới cũng không phải là yêu quái gì, mà là trong truyền thuyết sớm đã tại thượng cổ thời đại đã sung dốc một cái cực kỳ hiếm thấy tu luyện lưu phái thể tu. A, thể tu lại như thế nào? Hắc hổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường cùng tham lam. Bất quá là một đám chỉ có man lực mãng phu thôi, không hiểu pháp thuật, chung quy là tầm thường chi đạo. Hắn không phải để ba chúng ta thiên hậu đi đưa tiền lư. Chúng ta liền đi. Hắn đứng lên, trong đại sảnh giã bước, âm hiểm nói, truyền mệnh lệnh của ta. Đem trong bang tất cả phá linh nọ đều cho lão tử mang lên. Lại đi bảo khố, đem ta theo tiên sư nơi đó số tiền lớn cầu tới trương kia thực cốt phủ chuẩn bị tốt. Ta ngược lại muốn xem, là xương cốt của hắn cứng rắn, vẫn là bùa chú của ta độc hơn. Hắc hổ tự nhận làm đã bày ra một cái thiên la địa võng. Hắn cho là chính mình muốn đối phó, chỉ là một cái hiếm thấy, cường đại thể tu. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình sẽ phải đối mặt, là một cái hắn liền cảnh hiểu đều không thể lý giải quái vật. Một trang phàm tục tu sĩ cùng cao duy tồn tại hàng duy đả kích sắp diễn ra. Đêm không trăng, phong cao. Đêm khuya, làng trai nhỏ từng nhà đều sớm đã tắt đèn, lâm vào ngủ say. Giang Phong lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng, cùng bị đánh thức Tiểu Nguyệt cùng lao ngư dân đơn giản cáo biệt, chỉ nói ra giải quyết phiền toái, trước hừng đông sáng liền sẽ trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Nói xong, thân hình hắn thoáng qua, cả người liền giống như quỷ mị, lặng yên dung nhập sền sệt trong bóng đêm, hướng về Thanh Thủy trấn phương hướng, cấp tốc lao đi. Mà ngay tại lúc này, Thanh Thủy trấn phương hướng hắc hổ bang gần trăm tên nhân mã cũng đã tập kết hoàn tất, đốt bó đuốc, đàng đàng sát khí, chính giữa hướng về làng trại phương hướng, nhanh chân xuất phát. Song phương tại bên ngoài trấn thông hướng làng trại phải qua trên đường, gần gặp bữa. Chương 97, đường ban đêm tương phùng, tu sĩ thủ đoạn. Chương 97, đường ban đêm tương phùng, tu sĩ thủ đoạn. Bên ngoài trấn thông hướng làng trại phải qua trên đường, cỏ hoang bộc phát. Giang Phong thân ảnh ở dưới ánh trăng chậm chậm dừng bước lại, hắn yên tĩnh đứng ở giữa đường, phảng phất một tôn tuyên cổ bất biến tượng. Phía trước, một mảnh lay động ánh lửa từ xa mà đến gần, đem bầu trời đêm đều chiếu rọi ra một mảnh mờ nhạt. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm, lộn xộn vang lên. Hắc hổ bang gần trăm người đội ngũ, vây quanh một tên cưỡi tại trên ngựa cao to trung niên nhân áo đen, đâm đầu đi tới. song phương tại trống trải trong đất hoang, cách nhau 30 bước, tạo thành giằng co. Túc sát không khí, nháy mắt tràn ngập ra. Ngồi trên lưng ngựa hắc hổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lẻ loi một mình đứng ở giữa đường Giang Phong, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, dám một người đi tìm cái chết." Hắn dùng roi ngựa chỉ vào Giang Phong, ngữ khí ngạo mạn, "Ta chính là Hắc Hổ Bang ban chủ, Hắc Hổ. Nghe nói, ngươi muốn tiền của ta?" Giang Phong mặt không biểu tình, cặp kia trong mắt màu vàng nóng ở dưới ánh lửa, lộ ra bộ phát lạnh giá. "Ta thay đổi chủ ý." Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. "Hiện tại, ta muốn toàn bộ của các ngươi gia sản, còn có mệnh của ngươi." Hắc Hổ bị hắn phách lối thái độ triệt để làm nổi giận, giận quá thành cười, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. "Cho ta bán tên, để hắn nếm thử một chút phá linh nọ tư vị." Phía trước đội ngũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mười mấy tên bang chúng, lập tức giơ lên trong tay tạo hình kỳ lạ cường nọ. Những cái này tên nọ trên mũi tên đều khắc rõ mỏng manh phù văn, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Đây là từ tu sĩ luyện chế, chuyên môn dùng để đối phó cấp thấp tu sĩ hộ thể linh khí vũ khí, mỗi một chi đều giá trị xa xỉ. Xiêu xiêu xiêu, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Dây đặc mưa tên như là màu đen bảy hồng, nháy mắt xé rách bầu trời đêm, đem Giang Phong thân ảnh triệt để bao trùm. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đinh đinh đang đang, liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái kia đủ để bắn thủng thiết giáp phá linh nọ tên bắn tại trên mình Giang Phong, lại như là đụng phải một bức vô hình vách tường sắt thép, vô số tia lửa tung tóe bốn phía. Tất cả tên nọ hoặc bị to lớn lực phản chấn bắn ra, hoặc trực tiếp từ đó dạn nước đinh đinh đang đang rơi xuống dưới đất. Liền trên người hắn cái này phổ thông vải thô quần áo đều không thể vạch phá một tơ một hào. Cái này sao có thể? Hắc Hổ nụ cười trên mặt triệt để đọc lại. Hắn cặp kia nham hiểm mắt tam giác bên trong lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền phá linh nọ đều hoàn toàn vô hiệu. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối thể tu nhận thức. Hắn cuối cùng ý thức đến, chính mình hôm nay đối mặt, khả năng không phải một cái phổ thông thể tu, mà là một cái chân chính kẻ khó chơi. Sợ hai phía dưới, Hắc Hổ lại không có bất cứ chút do dự nào. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một chương vẽ lấy mực đỏ phù văn lá bùa màu vàng, mạnh mẽ cắn nát đầu ngón tay của mình, đem một giọt tinh huyết bôi ở trên lá bùa. Trong miệng hắn phi tốc niệm động tối nghĩa chú ngữ, hướng về Giang Phong phương hướng, đột nhiên một chỉ. "Thực cốt phù, đi." Đây là hắn chân chính át chủ bài. Là hắn hao tốn nửa bộ thân gia theo một vị đi ngang qua tiên sư trong tay cầu tới, đủ để độc chết luyện khí trung kỳ tu sĩ ác độc phù lục. Lá bùa không lửa tự cháy, nháy mắt hóa thành một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra âm lãnh khí tức hắc khí. Hắc khí kia như là một đầu nắm giữ sinh mệnh rắn độc, phát ra một tiếng không tiếng động tê minh, nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp cuốn lên Giang Phong thân thể. Một màn quỷ dị phát sinh. Đạo này hắc khí hoàn toàn không nhìn Giang Phong cái kia không thể phá vỡ phòng ngự vật lý, như là thanh niên một loại, trực tiếp thâm nhập vào làn da của hắn, hướng về huyết nhục của hắn khung xương bên trong chui vào. Một cỗ âm hàn ác độc phản phất có thể đem cốt tủy đều ăn mòn hòa tan lực lượng, bắt đầu trong cơ thể hắn lan tràn. Giang Phong lông mày mới không thể tra nhữ một thoáng, cảm giác như là bị một con muỗi không đau không ngứa đinh một thoáng. Cố kia đủ để cho luyện khí kỳ tu sĩ đau đến không muốn sống thực cốt âm độc chi khí vừa mới đi vào trong cơ thể của hắn, còn chưa kịp phát huy, liền đâm đầu vào cái kia như là màu vàng kim vũ trụ dòng thác, lao nhanh không ngừng trăm ức khí huyết bản nguyên. Sơ thủy đạo thể, vạn pháp bất xâm. Cái kia âm độc chi khí liền như là một giọt mực nước nhỏ vào lao nhanh trường Giang đại hạ, liền một đóa bọt nước đều không có lật lên, liền bị cái kia cuộn cuộn thuần túy bá đạo khí huyết màu vàng nháy mắt cọ rửa, làm sạch, nghiền nát, đồng hóa. Liền một giây đều không thể chống đỡ. Giang Phong ngẩng đầu nhìn xem đối diện trên lưng ngựa cái kia một mặt kinh ngạc, đầy mắt đều là vì sao lại dạng này, lá bài tẩy của ta vì sao lại mất đi hiệu lực hắc hổ. Khoe miệng của hắn độ cong biến đến lạnh giá mà tàn nhẫn. "Ngươi trò xiếc, chơi xong." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Giang Phong thân hình đột nhiên thoáng qua tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, mà hắn chân thân đã như là thuấn di một loại, vượt qua 30 bước khoảng cách, xuất hiện tại hắc hổ trước ngựa, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến tại nơi trốn có người vắng mặt đều không thể bắt động tác của hắn. Chương 98, một quyền nát pháp, san bằng hắc hổ bang. Chương 98, một quyền nát pháp, san bằng hắc hổ bang. Trước đó chưa từng có tử vong cảm giác nguy cơ, như là một tòa lạnh giá thái cổ thần sơn ầm vang đè xuống, đem hắc hổ linh hồn đều triệt để đông kết. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Giang Phong trương kia không tình cảm chút nào mặt đã gần trong gang tấc, cặp kia trong mắt màu vàng nóng trong mắt hắn so giữa trưa mặt trời còn nóng ánh hơn, so cửu lũ thâm viên còn muốn lạnh giá. "Đều lên cho ta!" Ngăn lại hắn, Hắc Hổ bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí, khàn giọng kiệt lực cuồng hống. Hắn muốn thôi động linh lực trong cơ thể lui lại, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình, bởi vì cái kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng cực độ sợ hãi, biến đến cứng ngắc vô cùng, liền một ngón tay đều động đậy không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Giang Phong cái kia nhìn lên bình bình không có gì lạ nằm đấm, chậm chậm nâng lên. Vào giờ khắc này, Hắc Hổ bạo phát ra cuối cùng tiềm lực. Hắn đem trong đan điền tất cả linh lực, không giữ lại chút nào toàn bộ bức ra, trước người hội tụ thành một mặt tản ra hào quang màu xanh nhạt, dày đến nửa thước linh khí hộ thuẫn. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ tối cường thủ đoạn phòng ngự. Giang Phong chỉ là đơn giản, một quyền ra ra, không còn khí huyết lực lượng, không có chân lý võ đạo, không có pháp tắc huyền ảo, chỉ có thuần túy nhất, nhất không giảng đạo lý, bắt nguồn từ trăm ức thể chất hung hãn nhục thân, lực lượng tuyệt đối. Nắm đấm, cùng mặt kia tại Hắc Hổ nhìn tới không thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn, nhẹ nhàng tiếp xúc tại một chỗ, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Mặt kia linh khí hộ thuẫn, tựa như một cái dưới ánh mặt trời bọt xà phòng. Ba một tiếng, vô thanh vô tức, chôn bụi. Hắc hổ con ngươi, nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn hộ thuẫn, bị một quyền đánh nổ. Giang Phong nắm đấm thế đi không giảm, phảng phất xuyên qua tầng một không khí, nhẹ nhàng khắc ở hắc hổ ngực. Oanh! Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố lực lượng, ầm vang bạo phát. Hắc hổ thân thể, tính cả dưới người hắn cái kia thất thần tuấn ngựa cao to, nháy mắt như là bị bắn ra lồng ngực đạn tháo, dùng siêu việt âm thanh tốc độ, hướng về sau bay ngược mà ra. Dọc đường mười mấy ban chúng, bị cỗ này khủng bố lực trùng kích đục vào, như là bão lỉnh một loại, nháy mắt gân cốt đứt gãy, kêu thảm tung tóe ra ngoài. Cuối cùng, cái kia hóa thành thân thể đạn pháo hắc hổ, hung hăng va sụp trăm thước có hơn một tòa gò đất nhỏ, tại bụi mù thấu trời bên trong, hóa thành một bãi thịt nát. Thanh thủy trấn thổ hoàng đế, luyện khí tầng 3 tu sĩ, hắc hổ bang bang chủ, cả người lẫn ngựa, bị sống sờ sờ đánh nổ. Cảnh tượng chấn động này, trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Tất cả hắc hổ bang bang chúng, tâm lý phòng tuyến vào giờ khắc này, triệt để sụp đổ. Bang chủ, chết. Chạy mau a. Là quái vật, là giết không chết quái vật. Bọn hắn bước xuống binh khí trong tay cùng bó đuốc, kêu cha gọi mẹ, như là con thỏ con bị giật mình, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng chạy từ phía. Giang Phong không có đi để ý tới những cái kia chạy trốn tiểu lâu la. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền rất rõ ràng. Thân hình hắn như điện, hóa thành một đạo dưới bóng đêm quỷ ảnh, trực tiếp xông về thành thủy trấn phương hướng. Hắc hổ bang tổng bộ. Giang Phong bằng vào phía trước hệ thống quét hình ký ức, quen việc dễ làm đi tới trạch viện chỗ sâu nhất một gian mật thất phía trước. Hắn nhấc chân lên, một cước đá ra. Phiến kia từ tinh thiết chế tạo, dày đến một thước cổng bảo khố, như là giấy đồng dạng, nháy mắt hướng bên trong long xuống, biến dạng, tiếp đó ầm vang sụp đổ. Ở trong bảo khố, vàng bạc tài bảo chồng chất như núi, tại dưới hào quang của Dạ Minh Châu, tản ra mê người hào quang. Giang Phong đối cái này nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia bị tùy ý chất đống tại xó xỉnh, tản ra mỏng manh linh khí dược liệu, khoáng thạch cùng mấy quyển cũ nát công pháp trên bí tịch. Hắn không chút khách khí, vung tay lên, đem có mang theo linh khí đồ vật, toàn bộ thu nhập trong nhận chữ vật. Những cái này chính là hắn rèn đúc hỗn độn giả linh căn chỗ cần kích nổ. Ngay tại hắn lúc chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình, mũi chân của hắn chạm đến góc tường một khối nô ra gạch. Một tiếng vang nhỏ, bên cạnh trên vách tường, một cái hốc tối từ từ mở ra. Trong hốc tối, không có vàng bạc châu báu, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, nhìn lên bình bình không có gì lạ xưa cũ hộp gỗ. Giang Phong chớp chớp lông mày, đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp, yên tĩnh nằm một trương tàn tạ không chịu nổi địa đồ bằng da thú. Bản đồ chất liệu không phải bình thường, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn không có mục nát. Phía trên dùng một loại Giang Phong chưa từng thấy qua cổ lão văn tự, ghi chú một cái địa điểm, vẫn Tiên Nguyên. Mà tại địa đồ một góc, còn dùng huyết sắc thuốc màu, vẽ lấy một cái sinh động như thật, dương cánh muốn bay đồ đằng. Cái đồ đằng kia hình dáng, rõ ràng là một cái phượng hoàng. Ngay tại Giang Phong cầm lấy trương này địa đồ bằng da thú nháy mắt, trong đầu hắn, âm thanh hệ thống đột nhiên biến đến sắc bén vô cùng, phát ra rồn rập cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. Ký chủ, kiểm tra đo lường đến cao năng linh lực phản ứng ngay tại cấp tốc đến gần. Cường độ phân tích, ít nhất là luyện khí hậu kỳ. Đối phương thần niệm đã khóa chặt ngươi. Thanh thủy trấn chết không, một đạo vô cùng nóng ánh, như là lưu tinh kiếm quang màu xanh, đang trèo phá nặng nề màn đêm, mang theo chói hai tiếng rít, hướng về hắc hổ bang tổng bộ phương hướng, chạy nhanh đến. Chương 99, kiếm quang đột kích, phụ thành chủ tiên sư. Chương 99, kiếm quang đột kích, phụ thành chủ tiên sư. Trong lòng Giang Phong run lên, trong mắt lại không có mảy may bối rối. Hắn không chút do dự đem trương kia quỷ dị ra thú đồ thu nhập nhận chữ vật, thân hình lóe lên, liền theo phiến kia phế tích trong bảo khố đi ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm. Một cỗ so hắc hổ cường đại gấp 10 lần không thôi, sắc bén vô cùng, phản phất muốn đem linh hồn người đều đâm thủng qua cường đại thần niệm, đã đem hắn một mực khóa chặt. Hưu, luồng ánh kiếm màu xanh kia, tại hắc hổ bang tổng bộ nóc nhà trên không đống nhiên dừng lại. Hào quang tán đi, lộ ra một người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, chân đạp một cái ba thước thanh phong phi kiếm trung niên đạo nhân. Bộ mặt hắn gầy gò, đôi mắt lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Một cỗ thuộc về luyện khí hậu kỳ uy áp mạnh mẽ, từ trên người hắn tràn ngập ra, như là vô hình thủy triều, nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh thủy trấn. Trên trấn tất cả bị đánh thức phàm nhân, vào giờ khắc này, đều cảm giác ngực phảng phất đặt lên một tảng đá lớn, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Tên này đạo nhân, chính là thanh thủy trấn phụ thành chủ quanh năm cung phụng tiên sư, Thanh Tùng đạo nhân. Hắn nguyên bản đang lúc bế quan, lại đột nhiên cảm ứng được chính mình bàn cho hắc hổ bản mệnh đưa tin ngọc giản phá thoái, vậy mới lập tức ngự kiếm tới trước xem xét. Hắn nhìn phía dưới cái kia một mảnh hỗn độn hắc hổ bang tổng bộ, lại nhìn một chút theo trong phế tích thong dong đi ra gian phòng, ánh mắt không khỏi đến ngưng lại. Là ngươi, giết hắc hổ. Thanh Tùng đạo nhân âm thanh lạnh giá mà cao ngạo, mang theo một loại xem phàm nhân làm sâu kiến hờ hững. Một phàm nhân lại có như vậy can đảm, cùng quỷ dị như vậy thể phách. Hắn thần niệm tại Giang Phong trên mình đảo qua, lại như là thăm dò vào một mảnh sâu không thấy đáy mê vụ, cái gì cũng tra xét không đến. Cái này khiến trong lòng hắn dâng lên một chút kinh nghi. Đem ngươi theo hắc hổ bang trong bảo khố cầm tới đồ vật, toàn bộ giao ra. Hắn dùng một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu nói, vần đạo có thể tha cho ngươi một bộ toàn thây. Giang Phong ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trôi nổi ở giữa không trung, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp Thanh Tùng đạo nhân, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng lạnh giá miệng ai. Chính mình xuống tới cầm. Thanh Tùng đạo nhân giận tí mặt, chỉ là một cái liền linh lực ba động đều không có phàm nhân, dám như vậy khiêu khích hắn vị này cao cao tại thượng luyện khí tầng 7 tu sĩ, quả thực là không biết sống chết. Đã ngươi vội vã đi đầu thai, vần đạo liền thành toàn ngươi. Hắn không còn nói nhảm, cùng lên kiếm chỉ, đối phía dưới Giang Phong, cách xa một điểm. Dưới chân hắn cái kia phi kiếm màu xanh, phát ra một tiếng du dương vô cùng kiếm minh, nháy mắt hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm kia chớp màu xanh, mang theo chói tai rít lên, lấy vượt xa vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng, đâm thẳng Giang Phong mi tâm. Một kiếm này, đủ để thoải mái xuyên thủng mấy mét dày tấm thép. Tại Thanh Tùng đạo nhân cái kia trí tại cần phải trong ánh mắt, Giang Phong làm ra một cái để con mắt hắn đều nhanh muốn trừng ra ngoài động tác, hắn không có tránh né, cũng không có phòng ngự, mà là chậm chậm vươn tay phải của mình, năm ngón mở ra. Ngay tại cái kia tia chớp màu xanh gần đâm vào hắn mi tâm phía trước trong tích tắc, bàn tay của hắn vô cùng tinh chuẩn, bắt lại cái kia nhanh như thiểm điện phi kiếm lưỡi kiếm. Cái gì? Thanh Tùng đạo nhân la thất thanh, tay không tiếp phi kiếm. Cái này sao có thể? Ầm. Trên phi kiếm ẩn chứa sắc bén kiếm khí, cùng Giang Phong bàn tay điên cuồng ma sát, bắn lên một chuỗi dài chói mắt tia lửa, phát ra rợn người âm hưởng. Nhưng mà, cái kia đủ để chém sắc như chém bùn kiếm khí, lại ngay cả làn da Giang Phong đều không thể cắt vỡ mảy may. Cho ta phá. Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt đỏ lên, điên cuồng thôi động linh lực, tính toán để phi kiếm tránh thoát trói buộc. Có thể trôi phi kiếm, tại trong tay Giang Phong, lại như là bị một tòa vạn trượng thần sơn gắt gao ngăn chặn, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không nhúc nhích tí nào. Giang Phong năm ngón, đột nhiên phát lực. Một tiếng thanh thúy, để Thanh Tùng đạo nhân sợ vỡ mật tâm hưởng, theo phi kiếm trên thân kiếm chuyển đến. Trôi kia từ bách luyện tinh kim hỗn hợp chân quý thiên ngoại bất thiết, luyện chế mà thành, cùng hắn tâm thần tương liên bản mệnh pháp khí phi kiếm, lại bị Giang Phong dùng tay, cứ thế mà bóp ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt. Bản mệnh pháp khí bị tổn thương, Thanh Tùng đạo nhân như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn nhìn phía dưới cái kia lông tóc không tổn hao gì, trong tay còn đang nắm chính mình vết nứt phi kiếm nam nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin, âm thanh đều bởi vì sợ hãi mà đổi giọng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Giang Phong không có trả lời hắn. Hắn cảm thụ được trong tay còn tại hơi hơi dãy rủa phi kiếm, lại nhìn một chút trên trời cái kia thổ huyết đạo nhân, một cái to gan ý niệm tại trong đầu hắn ầm vang tạo thành. Hắn đối trên bầu trời Thanh Tùng đạo nhân lộ ra một cái làm cho đối phương toàn thân băng hàn, dùng mình nụ cười. Lập tức, ngươi thì sẽ biết. Hắn chuẩn bị, đối cái này không biết sống chết tu sĩ, cũng dùng một lần thêm không. Chương 100, cho ngươi cũng thêm số 0. Linh khí nổ lớn. Chương 100, cho ngươi cũng thêm số 0. Linh khí nổ lớn. Điên cuồng ý niệm một khi sinh sôi, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Giang Phong coi thường ở trong tay trôi kia ngay tại phát ra từng trận gáo thét phi kiếm, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên bầu trời cái kia kinh hãi muốn tuyệt Thanh Tùng đạo nhân trên mình. Tại trong tầm mắt của hắn, một nhóm rõ ràng số liệu chậm chậm hiện lên. Mục tiêu, Thanh Tùng đạo nhân tu vi, luyện khí tầng 7 cho hắn tu vi, thêm số 0. Giang Phong ở trong lòng, phát ra xuyên qua đến cái thế giới này đến nay, điên cùng nhất, bá đạo nhất rít lên một tiếng. Vạn vật thêm không phát động. Mục tiêu, không còn là chính mình, không còn là hệ thống. Bù bù. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, siêu việt giới này hết thể lý giải trí cao pháp tắc chi lực, ở bang phủ xuống. Trên bầu trời Thanh Tùng đạo nhân, đang chuẩn bị liều linh thu về phi kiếm, liều mạng một lần. Hắn cảm giác, trong vòng phương viên trăm dặm, giữa cả thiên địa linh khí, giống như là điên rồi đồng dạng. Bọn chúng không còn là dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng, mà là hóa thành cuồng bạo nhất dòng thác, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, dùng hắn làm trung tâm, hướng về trong cơ thể của hắn, điên cuồng rót ngược vào. Không, chuyện gì xảy ra? Thanh Tùng đạo nhân phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn cảm giác thân thể của mình biến thành một cái hắc động. Trong cơ thể hắn kinh mạch, tại nháy mắt liền bị lượng lớn linh khí chống đến đau nhức kịch liệt vô cùng. Luyện khí tầng 7 bình cảnh, tại cỗ này không nói bất kỳ đạo lý gì khủng bố năng lượng quán chú phía dưới, liền một giây đều không thể ngăn cản, liền bị nháy mắt xông phá. Luyện khí đại viên mãn. Tu vi của hắn, tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, bị cố kia trí cao pháp tắc chi lực cưỡng ép theo luyện khí tầng 7 tăng lên tới một cái hư ảo, căn bản không tồn tại, đủ để cho toàn bộ thanh minh giới cũng vì đó run rẩy khủng bố cảnh giới, luyện khí 70 tầng. Thanh Tùng đạo nhân thân thể, như là một cái bị điên cuồng thổi phồng bóng hơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nháy mắt bành trướng. Làn da của hắn bị chống đến trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong như là nham tương lao nhanh cuồng bạo linh lực. Kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, nhục thể của hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này siêu việt giới này cực hạn. Siêu việt tưởng tượng linh lực kinh khủng. Không, tuyệt vọng, cùng đối không biết lực lượng vô tận sợ hãi tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn phát ra trong đời cuối cùng một tiếng thê lương mà không cam lòng kêu thảm. Bèng, một tiếng đủ để cho toàn bộ Đông Châu Nam vực cũng vì đó chấn động nổ vang rung trời, hung hãn nổ tung. Thanh Tùng đạo nhân thân thể ở giữa không trung ầm vang bạo tạc. Hắn không có hóa thành thấu trời huyết đủ, mà là bị cái kia khổng lồ đến cực hạn, tinh thuần đến cực hạn linh khí, theo căn bản nhất hạt cấp độ, trực tiếp phân giải hóa khí. Cả người hắn, tính cả thần hồn của hắn, đều hóa thành một tràng trọng thể. Phong ánh, mỹ lệ đến cực điểm, vô cùng vô tận, tinh thuần nhất, bản nguyên nhất vô chủ linh khí, như là một tràng mưa hạ, một tràng mưa lớn, từ trên trời giáng xuống, vẩy khắp toàn bộ thanh thủy trấn bầu trời đêm. Mà Giang Phong liền đứng ở trận này linh khí mưa lớn chính giữa, trong cơ thể hắn sơ thủy đạo thể, vào giờ khắc này, phản phất một đầu theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ thao thiết, phát ra đối năng lượng vô tận khát vọng. Một cái vô hình, thôn vệ hết thể hấp động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ầm vang mở ra. Hắn bắt đầu điên cuồng, tham lam, thôn tính lấy những cái này từ trên trời giáng xuống, vô chủ tinh thuần linh khí. Cái này chính là hắn rèn đúc hỗn độn giả linh căn chỗ cần, khổng lồ nhất, hoàn mỹ nhất năng lượng. Ký chủ, ngay tại lúc này, âm thanh hệ thống, đúng lúc đó, tại trong đầu hắn điên cuồng hét lên. Vận chuyển ta chuyển cho ngươi đạo cơ sơ giải. dùng trăm ức khí huyết làm hồng lô, dùng thấu trời linh khí làm bụi bụi, bắt đầu rèn đúc ngài cái kia độc nhất vô nhị vô thượng đạo cơ, hỗn độn linh căn. Giang Phong nghe vậy, lập tức ngồi xếp bằng. Hắn coi thường hết thảy xung quanh, dựa theo cái kia huyền ảo pháp môn, bắt đầu dẫn dắt. Trong cơ thể hắn trăm ức khí huyết ầm vang vận chuyển, như là một cái to lớn vũ trụ hồng lô, bắt đầu đem cái kia như là trăm sông đổ về một biển tràn vào thể nội lượng lớn linh khí, không ngừng áp xúc, tinh luyện, nung khô, rèn luyện. Tại đan điền của hắn vị trí, một cái tối tăm mờ mịt, phản phất tận chứa vũ trụ sơ khai tất cả huyền bí nhỏ bé vòng xoáy, ngay tại trầm rãi, kiên định, ngưng kết thành hình. Giang Phong thực lực gần nên đón một lần chân chính, nghiêng trời lệch đất bay vọt về chất. Trận này kinh thiên động địa linh khí nổ lớn, liền như là tại yên lặng mặt hồ, tỏa ra một quả hủy thiên diệt địa đạn hạt nhân. Nó đưa tới phản ứng dây chuyền, vừa mới bắt đầu. Bên ngoài mấy chục dặm, một tòa cao vút trong mây, bị trận pháp mây mù bao phủ tiên gia lầu các đỉnh chót. Một tên người mặc hoa lệ tử bào, râu tóc bạc trắng bế quan lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo như là thực chất thần quang áo ánh, nháy mắt xuyên thủng hư không, chấn động vô cùng nhìn về phía thanh thủy trấn phương hướng. Thật là tinh thuần sóng linh khí. Đây là có dị bảo xuất thế, vẫn là có đại năng tu sĩ vẫn lạc. Trên mặt hắn viết đầy tham lam cùng kinh nghi. Một giây sau, hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, thân hình thoáng qua, cả người liền hóa thành một đạo nhanh hơn thanh tùng đạo nhân gấp 10 lần không chỉ lóa mắt cầu vồng, phá vỡ tầng mây, hướng về thanh thủy trấn phương hướng, cấp tốc mà tới. Chương 101, đạo thể đúc linh căn, tử bào lao tổ tới. Chương 101, đạo thể đúc linh căn, tử bào lao tổ tới. Linh khí mưa lớn trung tâm. Giang Phong ngồi xếp bằng, như là một tôn muôn đời không tan đáng ẩm. Vô cùng vô tận tinh thuần linh khí, hóa thành mắt trần có thể thấy ước vạn đạo tia sáng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn, như một cái tham lam hấp động, thôn vệ lấy trận này từ một tên luyện khí tầng 7 tu sĩ sinh mệnh biến thành hào hoa xa xỉ thịnh yến. Bên trong đan điền, cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn vòng xoáy đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn ngưng thực. Mỗi một lần chuyển động, đều phản phất tại khai thiên tích địa. Mỗi một lần áp xúc, đều để cái kia vòng xoáy hạch tâm, tản mát ra một loại siêu việt giới này vạn pháp chí cao khí tức. Hỗn độn giả linh căn, gần đúc thành. Giang Phong tâm thần, trọn vẹn đắm chìm tại loại này trước đó chưa từng có thuế biến bên trong, đối ngoại giới hết thảy, nhận biết xuống đến thấp nhất. Cũng liền tại lúc này, cảnh báo, cao năng phản ứng cấp tốc đến gần. Cường độ phán định, trúc cơ kỳ. Viễn siêu trước đây mục tiêu. Hệ thống tiếng cảnh báo, như là tiếng sấm, tại Giang Phong sâu trong thức hải ầm vang vang lên. Giang Phong cũng không kinh hoàng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng rung động một thoáng. Hắn cưỡng ép phân ra một tia mỏng manh đến cực hạn tâm thần, thông qua hệ thống tầm nhìn, nhìn về phương xa bầu trời đêm. Một đạo màu tím cầu vồng, nhanh đến mức cực hạn. Đạo kia tử quang phía trước cũng không phải là thực thể, mà là một mảnh bởi vì tốc độ quá nhanh mà vặn bẹo chống chất quang ảnh, cuốn theo lấy một cỗ khủng bố uy áp, hướng về thanh thủy trấn phương hướng, hung hãn phóng tới. Cỗ lực lượng này cấp độ, so trước đó thanh tùng đạo nhân, mạnh gấp 10 lần không chỉ. Trúc cơ kỳ a. Giang Phong tâm thần không hề lay động. Đây là hắn đi tới cái thế giới này sau, tao ngộ cái thứ nhất, đúng nghĩa địch nhân. Thanh tùng đạo nhân, sâu kiến thôi. Thanh thủy trấn trên phế tích, linh khí triều dâng vẫn tại tàn phá bốn phía. Chói hai tiếng xe gió bỗng nhiên ngừng. Đạo kia màu tím cầu vồng lơ lửng tại giữa không trung. Hào quang tán đi, một người mặc hoa lệ tử bào, lão giả râu tóc bạc trắng, đứng chắp tay. Hắn không có mượn bất luận cái gì pháp khí, liền dạng kia bằng hương ngự phòng, dưới chân phảng phất đạp vô hình bậc thang, ánh mắt lãnh đạm, như là thần linh quan sát dưới chân sâu kiến. Nam Dương quận phủ thành chủ, cung phục lão tổ, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân thần niệm, như là không lọt chỗ nào thủy triều, nháy mắt đảo qua toàn bộ khu vực. Làm hắn nhìn thấy cái kia bị san thành bình địa hắc hổ bang tổng bộ, cùng trong không khí xuất lại, thuộc về thanh tùng đạo nhân pháp lực dấu tích lúc, khẽ chau mày. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn liền bị cái kia linh khí mưa lớn trung tâm nhất bóng người gắt gao hấp dẫn. Đó là một cái người trẻ tuổi, tóc đen mắt đen, ngồi xếp bằng, khuôn mặt tuấn lãng, mặc trên người bình thường nhất vải thô áo gai. Quỷ dị nhất chính là trên người hắn không có một tơ một hào linh lực ba động, hoàn toàn liền là một phàm nhân. Tử Dương chân nhân trong con mắt đầu tiên là hiện lên một chút nghi hoặc, lập tức kia này nghi hoặc liền bị vô tận tham lam cùng nóng dực thay thế. Một phàm nhân thân ở khủng bố như thế linh khí trung tâm phong bạo, không chỉ không có bị no bạo, ngược lại bình yên vô sự. Đây chỉ có một lời giải thích, là một kiện nghịch thiên dị bảo đã dẫn phát trận này linh khí phong bạo, mà cái phàm nhân này chỉ là một cái chó ngáp phải rồi, vừa đúng tại bên cạnh may mắn. Vừa nghĩ đến đây, Tử Dương chân nhân hít thở đều biến đến nặng nề mấy phần. Hắn trên cao nhìn xuống, âm thanh như là trên cựu thiên thần dụ, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, ầm vang rơi xuống. Sâu kiến, giao ra trên người ngươi dị bảo. Vật này không phải ngươi loại này sâu kiến có tư cách đúng chạm. Trong âm thanh của hắn tràn ngập đương nhiên bá đạo cùng mệnh lệnh. Nhưng mà phía dưới Giang Phong vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được. Tử Dương chân nhân sầm mặt lại, kiên nhẫn ngay tại bị nhanh chóng làm hao mòn. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang tới uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, như không quay lại ứng, lão phu liền đích thân đối ngươi sư hồn, nhìn một chút ngươi cái này ti tiện trong đầu, đến cùng cất giấu bí mật gì. Giang Phong vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Tử Dương chân nhân triệt để mất kiên trì, chỉ là một phàm nhân, dám coi thường hắn vị này trúc cơ lão tổ. Hắn cong ngón búng ra, một đạo cô đọng đến cực hạn màu tím chỉ phong, như là mũi tên, nháy mắt xuyên thủng hư không, mang theo sắc bén gào thét, bắn về phía Giang Phong đầu gối. Hắn không nghĩ trực tiếp giết chết cái phàm nhân này, kiện dị bảo này tung tích, còn cần ép hỏi. Cho nên, hắn muốn trước phế bỏ hai chân của hắn, để hắn quỳ gối trước mặt mình, tại vô tận trong thống khổ, kêu rên cầu xin tha thứ. Màu tím chỉ phong vô cùng tinh chuẩn, đánh trúng vào Giang Phong đầu gối. Trong dự đoán máu thịt tung tóe, khung xương vỡ vụn tràn diện, trọn vẹn chưa từng xuất hiện, như là bong bóng vỡ tan. Đạo kia đủ để xuyên thủng tinh cương màu tím chỉ phong, tại tiếp xúc đến Giang Phong cái kia vải thô ống quần mấy mắt, tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt, vô thanh vô tức, chôn bụi. Giang Phong thân thể không nhúc nhích tí nào. Đầu gối hắn ống quần, thậm chí ngay cả một chút nhăn nheo đều không có tăng thêm. Cái gì? Trên mặt Tử Dương chân nhân khinh miệt cùng tàn nhẫn, ngáy mắt ngưng kết. Con ngươi của hắn, đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất to bằng mũi kim, trên mặt lần đầu tiên, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Một cái thần niệm của hắn dò xét mấy lần, xác nhận thể nội tuyệt không nửa điểm linh lực phàm nhân. Nhục thể của hắn, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng chính mình bảy thành lực một chỉ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết sớm đã suy tàn thượng cổ thể tu? Không, coi như là thể tu, cũng không có khả năng tại không có chút nào phòng bị phía dưới, dùng nhục thân đón đỡ hắn một kích này. Tham lam bắt đầu bị một chút lý trí áp chế. Tử Dương chân nhân cuối cùng ý thức đến, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không đơn giản. Nhưng tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại. Dị bảo dụ hoặc, đủ để cho hắn bước lên bất luận cái gì nguy hiểm. Nguyên lai là dấu rốt thể tu, có chút ý tứ. Sắc mặt Tử Dương chân nhân biến đến ngưng trọng, trong mắt tham lam càng tăng lên, sát ý cũng càng thêm sôi trào. Nhưng ngươi cho rằng, dựa vào một thân ma lực, liền có thể cùng bản tôn chống lại ư? Buồn cười. Hắn không lưu thủ nữa, đột nhiên há mồm phun một cái. Một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra trong suốt tử quang chất ngọc hồ lô, theo trong miệng hắn bay ra, đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành cao cỡ một người, trôi nổi tại trước người hắn. Pháp bảo, Thử Kim Hồ Lô. Tử Dương chân nhân bấm pháp quyết, đối Giang Phong cách xa một chỉ. Cái kia Tử Kim Hồ Lô miệng hồ lô đột nhiên mở ra, một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen tại trong đó hiện lên. Một cỗ so trước đó khổng lồ gấp 10 lần không chỉ khủng bố lớn hút, ầm vang bạo phát. Linh khí chung quanh mưa lớn, nháy mắt bị lôi kéo đến biến dạng, hóa thành từng đạo dòng thác, bị cưỡng ép hút vào trong hồ lô. Cỗ lực hút này càng tạo thành một cái to lớn lực trường, một mực khóa chặt phía dưới Giang Phong, muốn đem hắn tính cả hết thảy chung quanh đều hút vào trong hồ lô, dùng tam muội chân hỏa chậm rãi luyện hóa. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vang Giang Phong bên trong đan điền, cái kia xoay tròn đến cực hạn hỗn độn vòng xoáy đột nhiên chấn động. Phản phất vũ trụ sơ khai tiếng thứ nhất oanh minh, theo trong cơ thể hắn băng lên. Một cỗ hoàn toàn mới chuyển hóa vạn pháp khủng bố lực lượng, như là ngủ say ước vạn năm thần long, bắt đầu ở trong cơ thể hắn chậm chậm thức tỉnh. Giang Phong chậm chậm mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào mắt, không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có bóng ánh khắp nơi, thơm thúy, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt vô tận màu vàng kim. Con ngươi màu vàng nóng bên trong, rõ ràng phản chiếu ra Tử Dương chân nhân trường kia bởi vì tham lam mà bặm mẹo, lại bởi vì kinh nghi mà ngưng trọng mặt. Giang Phong khẽ miệng, chậm chậm câu lên một vòng lạnh giá đến cực hạn độ cong. Hắn ngẩng đầu, đón cái kia đủ để đem đỉnh núi đều nổ tận gốc khủng bố lực hút, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai Tử Dương chân nhân. Ngươi hồ lô không tệ, hiện tại nó là của ta. Chương 102, Hỗn Độn Linh Căn Thành, ngươi quản cái này gọi phàm nhân. Chương 102, Hỗn Độn Linh Căn Thành, ngươi quản cái này gọi phàm nhân. Âm thanh bình thản, không cần một chút khói lửa, lại như một cái vô hình mặt hai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của Tử Dương chân nhân. Hôn vọng tiểu bối, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng. Tử Dương chân nhân giận quá thành cười, hắn đem thể nội linh lực điên cuồng truyền vào Tử Kim hồ lô kia cửa lực hút vòng xoáy, lần nữa tăng bọn. Phương viên trong vòng trăm mét, cắt bay đá chạy, cỏ cây bị nổ tận gốc, đều bị cái kia khủng bố lực hút cuốn lên bầu trời, xé thành vỡ nát. Tại cái kia lực hút phong bạo trung tâm, Giang Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tóc đen bay lên, tay áo phần phần. Thân thể của hắn như là một cái định trụ thiên địa thần châm, mặc cho phong bạo như thế nào tàn phá bốn phía, đều không núc nhích tí nào. Không có đứng dậy, không có phòng ngự, hắn chỉ là tâm niệm vừa động. Bên trong đan điền, cái kia vừa mới đúc thành như là một cái hơi co lại như vũ trụ hỗn độn giả linh căn, lần đầu tiên trên thế giới này triển lộ ra nó cái kia không nói bất kỳ đạo lý gì răng nanh. Một cố cùng Tử Kim hồ lô hoàn toàn khác biệt, lại càng bá đạo thôn vệ chi lực, dùng Giang Phong thân thể làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Nếu như nói Tử Kim hồ lô lực hút là một đài công suất cường đại máy bơm, như thế Giang Phong giờ phút này bộc phát ra thôn vệ lực, liền là một cái đột nhiên xuất hiện, có khả năng thôn vệ tinh thần đại hải vũ trụ hấp động. Cả hai căn bản không tại một cái chiều không gian. Một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản điên cuồng tuôn hướng Tử Kim hồ lô linh khí dòng thác, ở giữa không trung đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, bọn chúng phảng phất tìm được chân chính quân vương, nháy mắt điều chuyển phương hướng, dùng so trước đó nhanh gấp 10 lần tốc độ, hướng về Giang Phong thân thể, rót ngược vào. Liền cái kia Tử Kim hồ lô bản thân phóng thích ra, dùng để duy trì lực hút vòng xoáy pháp bảo linh lực, cũng bắt đầu không bị khống chế tiêu tán mà ra, bị Giang Phong cách không cưỡng ép cắt đoạn. Cái này, điều đó không có khả năng. Trên mặt Tử Dương chân nhân nụ cười dữ tợn, triệt để ngưng kết. Thay vào đó, là trước đó chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn hoảng sợ thất sắc phát hiện, mình cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa tâm thần liên hệ, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc yếu đi. Pháp bảo lực lượng, ngay tại bị đối phương dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào tưởng tượng phương thức, cưỡng ép cắt đoạn, thôn phệ. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hắn tu hành mấy trăm năm, chưa từng nghe qua như vậy bá đạo, như vậy không giảng đạo lý sự tình. Cái này trọn vẹn lật đổ hắn đối tu tiên thế giới nhận thức. Sợ hãi, như là sinh trưởng dây leo, nháy mắt giữ lại trái tim của hắn. Tử Dương chân nhân nắm thời cơ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng kiên quyết. Hắn không thể để cho bản mệnh pháp bảo rơi vào tay địch. tiểu bối, coi như lão phu hôm nay ngã xuống, cũng muốn ngươi cho ta pháp bảo tùy táng. Hai tay của hắn đột nhiên bấm ra một cái vô cùng phức tạp pháp quyết, diện mục dữ tợn hướng lấy Tử Kim Hồ Lô, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Tử Kim Thần Hỏa, bạo. Hắn muốn dẫn bạo món này bồi bạn hắn mấy trăm năm pháp bảo thượng phẩm. Một kiện pháp bảo thượng phẩm tự bạo, uy lực của nó đủ để đem phương viên vài dặm san thành bình địa. Coi như là kim đan sơ kỳ tu sĩ, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng phải bị trọng thương. Hắn muốn cùng cái này quỷ dị người trẻ tuổi đồng quy vu tận. Nhìn xem giữa không trung cái kia giống như phong ma lão giả, trong mắt Giang Phong hiện lên một tia trào phúng. Ở trước mặt ta tự bạo, ngươi có tư cách này ư? Hắn chậm chậm nâng lên tay phải, đối trên bầu trời Tử Dương chân nhân, cách lấy khoảng trăm thước, thưa không một nắm, không có linh lực ba động, không có pháp tắc hiện hiện. Hắn chỉ là đơn giản điều động cái kia yên lặng đã lâu, lại quần quận như vũ trụ tinh hải, trăm ức khí huyết chi lực. Bù bù, một cỗ vô hình nhưng lại không thể địch nổi lực lượng tuyệt đối ầm vang phủ xuống. Tử Dương chân nhân hoảng sợ phát hiện chính mình không gian trung quanh phản phất tại trong chớp nhoáng này theo lưu động không khí biến thành một khối ngưng kết, không thể phá vỡ vạn năm huyền băng. Cả người hắn, tính cả hắn cái kia vừa mới bấm đến một nửa pháp quyết, đều bị gắt gao giam cầm tại giữa không trung, liền một ngón tay đều không thể lại di chuyển mảy may. Dẫn bạo pháp bảo cái cuối cùng âm tiết liền kẹt ở cổ họng của hắn bên trong, thế nào cũng không phát ra được. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bất động, không gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, không gian giam cầm. Con ngươi của Tử Dương chân nhân bởi vì sợ hãi cực độ mà cơ hồ muốn theo trong hốc mắt bạo liệt đi ra. Hắn cái kia bởi vì điên cuồng mà mặt đỏ lên, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Đây không phải trúc cơ kỳ có thể có thủ đoạn, thậm chí không phải kim đan lão tổ có khả năng tùy tiện thi triển thần thông. Đây là trong truyền thuyết, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể sơ bộ xem qua đối không gian pháp tắc khống chế. Nguyên Anh chân quân, ý nghĩ này giống như một đạo cửu thiên thần lôi mạnh mẽ bổ vào hắn trên đỉnh đầu, đem hắn tất cả lý trí, tất cả may mắn đều bổ đến vỡ nát. Hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Một cái Nguyên Anh chân quân ngụy trang thành phàm nhân, chạy đến loại này thâm sơn cùng cốc tới làm cái gì? Trải nghiệm của số ngư, vô tận hối hận cùng tuyệt vọng nháy mắt đem hắn thôn phệ. Giang Phong căn bản không có để ý tới nội tâm hắn sóng to gió lớn, cái kia hư cầm tay phải năm ngón nhẹ nhàng câu lên, cái kia trôi nổi ở giữa không trung Tử Kim Hồ Lô ưu lộ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, triệt để đoạn tuyệt cùng Tử Dương chân nhân tâm thần liên hệ. Siêu một tiếng, nó hóa thành một đạo tử quang vô cùng khéo léo rơi vào trong tay Giang Phong. Giang Phong đứng lên, phủi bụi trên người một cái, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn đem cái kia Tử Kim Hồ Lô tại trong tay ước lượng, vào tay ôn nhuận, linh khí dạt dào, chính xác là một kiện không tệ pháp bảo. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị giam cầm ở không trung, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liền thân thể đều tại không nhận khống chế run rẩy Tử Dương chân nhân. Giang Phong đối với hắn lộ ra một cái vô cùng hòa nhã mỉm cười. Ngươi mới vừa nói muốn lục soát ta hồn, ta cũng muốn nhìn một chút, một cái trúc cơ tu sĩ trong trí nhớ đều có thứ gì đồ tốt. Tại Tử Dương chân nhân hoảng sợ muốn tuyệt, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì trong ánh mắt. Giang Phong cái kia sớm đã đột phá trăm ức, cường hành đến đủ để nghiền ép giới này hết thệ thần hồn khủng bố lực lượng thần niệm, lần đầu tiên tại cái thế giới này triển lộ ra nó cái kia không gì không phá răng nanh, như là một chuôi nung đỏ dao nhọn đâm vào yếu ớt mỡ bò, hung hãn đâm vào thức hải của hắn, xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt, để Tử Dương chân nhân tại trong im lặng khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Giang Phong biểu tình đột nhiên biến đến có chút cổ quái, hắn không chỉ đạt được cái thế giới này lượng lớn thưởng thức cùng tình báo, càng theo Tử Dương chân nhân ký ức chỗ sâu nhất, một cái bị tầng tầng cấm chế bảo vệ trong góc, lật ra một cái để trong mắt hắn sát ý nháy mắt sôi trào bí mật kinh thiên. Nam Dương quận phủ thành chủ, dĩ nhiên cùng ban đầu ở Lam Tinh bố trí xuống bẫy dập, đem hắn trục xuất tới thời không loạn lưu phía sau màn hắc thủ thần hoàng giới, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chương 103, siêu hồn trúc cơ, thần hoàng manh mối hiện. Chương 103, siêu hồn trúc cơ, thần hoàng manh mối hiện. Giang Phong thần niệm biết bao khủng bố, đó là từ trăm ức tinh thần lực rèn luyện mà thành vô thượng thần hồn, nó cường độ sớm đã siêu việt Tử Dương chân nhân cái này nhỏ nhỏ trúc cơ kỳ sâu kiến phạm vi hiểu biết. Tử Dương chân nhân tại trong thức hải bày ra điểm này đáng thương cấm chế, tại hắn thần niệm trước mặt liền tân một cửa sổ cũng không tính, nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Rối ren, hỗn loạn, hỗn tạp ký ức dòng thác như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Giang Phong não hải. Ngay tại tiếp thu số liệu phân loại, số liệu chỉnh lý, âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên, như là hiệu suất cao nhất máy xử lý, tại trong nháy mắt liền đem Tử Dương chân nhân mấy trăm năm ký ức phân loại, chỉnh lý quy nạp, hóa thành rõ ràng nhất trực quan tin tức hiện ra tại Giang Phong trước mặt. Đông Châu, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên, Trung Châu, luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, mỗi đại tông môn, mỗi đại thế lực, địa lý cách cục, phong thổ nhân tình, một cái hoàn chỉnh mà hùng vĩ tu tiên thế giới tại trong đầu Giang Phong chậm chậm trải rộng ra. Tử Dương chân nhân một đời sở học tất cả công pháp, pháp thuật, hắn biết tất cả bí văn, hắn giấu kín tại phủ thành chủ trong mật thất tất cả bảo vật danh sách, vào giờ khắc này đều thành Giang Phong chiến lợi phẩm. Nhưng những cái này đều không phải quan trọng nhất, để cho Giang Phong để ý là đoạn kia bị Tử Dương chân nhân dùng bí pháp khóa tại ký ức chỗ sâu nhất, liên quan tới thần hoàng giới tình báo. Nguyên lai, Nam Dương quận thành chủ Nam Cung Liệt, đúng là thần hoàng giới xếp vào tại Thanh Minh giới Đông Châu Nam vực một cái ngoại vi sứ giả. Nhiệm vụ của hắn, liền là lợi dụng phụ thành chủ quyền thế, tại Nam vực rộng lớn phàm tục trong thế giới, tìm kiếm những cái kia nắm giữ đặc thù huyết mạch, hoặc là trời sinh linh căn bất phàm hài đồng, tiếp đó thông qua một cái bí ẩn một chiều truyền tống trận, đem những hài đồng này mang đến thần hoàng giới, xem như thần tuyển giả quân dự bị. Mà Thanh Tùng đạo nhân liền là Nam Cung Liệt phái đi ra, giúp hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc bẩn, thuận tiện giám thị cùng sàng lọc phạm tục thế lực nhanh bớt. Hắc Hồ Bang liền là hắn giám thị phía dưới một cái công cụ. Hết thảy đều móc nối lên thần hoàng giới. Trong mắt Giang Phong, cái kia bóng ánh màu vàng kim, nháy mắt bị hoàn toàn lạnh lẽo sát ý thấu xương bao trùm. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn vốn cho rằng chính mình bị trục xuất tới cái thế giới xa lạ này, muốn tìm được cựu gia manh mối, không khác nào mò kim đáy biển. Lại không nghĩ rằng, cái này vừa mới rơi xuống, manh mối liền đưa mình tới cửa. Nam Dương quận phủ thành chủ, cái tên này bị Giang Phong khắc ở danh sách phải giết bên trên. Bị giam cầm ở không trung Tử Dương chân nhân, thần hồn bị cưỡng ép xé rách, trong thất khiếu đều chảy ra máu đen, toàn bộ người đã ở vào thời khắc hấp hối. Hắn nhìn xem trong mắt Giang Phong cái kia không che giấu chút nào sát ý ngút trời, dùng hết chút sức lực cuối cùng, theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Ngươi đến cùng là ai?" Giang Phong thu hồi thần niệm, khôi phục bộ kia không hề lay động biểu tình. Hắn nhìn xem cái này đã mất đi tất cả giá trị lợi dụng trúc cơ tu sĩ, như cùng ở tại nhìn một cái đã không chỗ hữu dụng kiến. Cố kia giam cầm lấy Tử Dương chân nhân vô hình không gian chi lực, đột nhiên hướng bên trong thu hẹp. Giang giác, một tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Vị này tại Nam Dương quận làm mưa làm gió mấy trăm năm, bị vô số phạm nhân kính như thần linh trúc cơ lao tổ, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra. Thân thể của hắn, tính cả thần hồn của hắn, liền bị cái kia không thể địch nổi không gian chi lực, theo bé nhất xem cấp độ, trực tiếp nghiền nát, chôn vùi, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại lạnh giá trong gió đêm. Giải quyết tất cả phiền toái, Giang Phong ngẩng đầu nhìn sát trời. Đông phương chân trời đã nổi lên một chút màu trắng bạc. Thân hình hắn thoáng qua, cả người liền giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dung nhập nắng mai phía trước cuối cùng một chút hắc ám, hướng về làng trài nhỏ phương hướng, cấp tốc lao đi. Làm Giang Phong đẩy ra phiến kia cũ nát cửa gỗ lúc, nên còn hắn là ba đôi hiện đầy lo âu và ngạc nhiên mắt. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nô hai tỷ muội, đúng là một đêm không ngủ. Ngươi trở về. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Giang Phong bình an vô sự đứng ở cửa ra bảo, khỏa kia treo một đêm tâm, cuối cùng rơi xuống. Vành mắt nàng phím hồng, nước mắt vui sướng, không bị khống chế trượt xuống. Đại ca ca, ngươi đem những tên bại hoại kia đều đánh chạy ư? Tiểu Nô thì thoáng cái lao đến, đầy mắt đều là không che giấu chút nào sùng bái, vây quanh Giang Phong hỏi lung tung này kia. Tại trong lòng nàng, Giang Phong đã thành so tiên sinh kể chuyện trong miệng những cái kia tiên sư còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Chân Phật lão ngư dân cũng run run rẩy rẩy theo bếp lò một bên, bưng tới một chén một mực cấm lấy, còn bốc hơi nóng canh cá. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn trước mắt cái này một nhà ba người thuần túy nhất quan tâm, Giang Phong khỏa kia đã sớm bị giết chóc cùng lạnh giá bao khỏa tâm, không tự chủ được, chạy qua một chút lâu không thấy ấm áp. Hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Nam Dương thành chủ phủ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Tử Dương chân nhân tin chết. Tuy là hắn đã bày ra giá hỏa hậu chiêu, nhưng chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đồng thời chủ động xuất kích, mới có thể đem hết thể biến số đều bóp chết trong trứng nước. Hắn bất động thanh sắc, theo Tử Dương chân nhân cái kia phẩm cấp không thấp trong túi trữ vật, lấy ra mấy cái phạm nhân cũng có thể hấp thu cố bản bồi nguyên đê giai đan dược. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vân bê, đan dược liền hóa thành vô sắc vô vị phấn. Thừa dịp ba người không chú ý, hắn đem phấn lặng lẽ vung vào trong biển trong trứng nước. Cái này đủ để tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, triệt để cải thiện người một nhà này thể chất, để bọn hắn bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong về tới gian phòng của mình. Hắn đem tâm thần chìm vào trong đầu giao diện hệ thống. Nhìn xem chính mình cái kia vừa mới sinh ra hỗn độn giả linh căn cùng trên giao diện thuộc tính, cái kia một cột hoàn toàn mới, chói mắt chữ. Tu vi, không một cái vô cùng lớn mật, thậm chí có thể nói điên cuồng ý nghĩ, trong lòng hắn ầm vang hiện lên. Hắn đối hệ thống hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Hệ thống, cho ta thôi diễn một thoáng. Nếu như ta đem cái kia trăm ức đơn vị khí huyết màu vàng, xem như là tu luyện điểm kinh nghiệm trực tiếp quán chú cho cái hỗn độn linh căn này, sẽ phát sinh cái gì? Chương 104, khí huyết đổi tu vi, một đêm trúc cơ. Chương 104, khí huyết đổi tu vi, một đêm trúc cơ. Đang tiến hành khả thi thôi diễn mô hình xây dựng, thôi diễn hoàn thành. Cơ hội tại Giang Phong ý niệm rơi xuống mấy mắt, hệ thống cái kia tràn ngập phỉ khí âm thanh, liền mang theo một cỗ khó mà ức chế hưng phấn, tại trong đầu hắn vang lên. Có thể thực hiện, chọn bện có thể thực hiện. Ký chủ, ngài sơ thủy đạo thể cùng cái này hậu thiên chế tạo hỗn độn linh căn, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Cả hai hoàn mỹ phù hợp, không tồn tại bất luận cái gì xếp khác phản ứng. Ngài có thể đem cái kia quần quận như biển sao khí huyết màu vàng bản nguyên, thông qua hỗn độn linh căn, tiến hành không tổn hao gì hao tổn chuyển hóa, trực tiếp biến thành tinh thuần nhất, bản nguyên nhất tu vi linh lực. Loại này chuyển hóa năng suất, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Ký chủ, ngươi đúng là mẹ nó là cái củ cải đường. Đạt được khẳng định trả lời, Giang Phong ánh mắt, nháy mắt biến có thể so ánh. Hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tại trên ván giường ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động. Hắn không có điều động quá nhiều, chỉ là phân ra thể nội cái kia trăm ức khí huyết bản nguyên bên trong, như chín châu mất sợi lông một phần bạn. Vâng. Một cỗ màu vàng kim dòng thác, theo hắn nhục thân mỗi một cái tế bào chỗ sâu tuôn ra, chuyển vào kinh mạch, như là lao nhanh gạo thét trường giang đại hạ, hướng về bên trong đan điền, cái kia vừa mới thành hình hỗn độn vòng xoáy, hung hãn phóng đi. Hỗn độn giả linh căn, tại tiếp xúc đến cỗ này đồng căn đồng nguyên tràn đầy năng lượng sau, nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp tham lam. Nó điên cuồng xoay tròn, đem cái kia khí huyết màu vàng dòng thác toàn bộ thôn phệ, tiếp đó, dùng một loại khó bề tưởng tượng năng suất, bắt đầu chuyển hóa. Một cỗ so trước đó hấp thu linh khí mưa lớn, còn tinh khiết hơn gấp trăm lần, mang theo một chút hỗn độn cùng bất hủ đặc tính hoàn toàn mới linh lực, theo vòng xoáy trung tâm, ầm vang bạo phát. Cố linh lực này, như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, lại như đồng nhất nghe lời binh sĩ, dưới sự dẫn đường của hắn, bắt đầu trùng kích cái kia trên con đường tu hành đạo môn hạng thứ nhất. Cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, tầng kia yếu kém bình cảnh, như là giấy đồng dạng, bị nháy mắt giải khai. Giang Phong tu vi, theo không chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khí huyết màu vàng bản nguyên, còn tại liên tục không ngừng chuyển hóa. Tinh thuần linh lực dòng thác, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh không ngừng, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Hắc hổ bang bang chủ hắc hổ, khổ tu mấy chục năm, mới đạt tới luyện khí tầng 3 cảnh giới, Giang Phong chỉ dùng không đến thời gian 3 hơi thở, liền thoải mái siêu việt. Hơn nữa, tu vi của hắn còn tại dùng một loại làm cho cả thanh minh giới tất cả thiên kiêu cũng vì đó tuyệt vọng, vì đó xấu hổ đến tự sát tốc độ, điên cuồng tiêu thăng. Luyện khí đại viên mãn. Theo lấy tu vi phi tốc tăng lên, ngoại giới thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Phong nhỏ trên không, phương viên vài dặm bên trong thiên địa linh khí, nhận lấy nào đó dẫn dắt, bắt đầu không bị khống chế hướng về nơi này hội tụ. Một cái vòng xoáy linh khí hình thức ban đầu, ngay tại chậm chậm tạo thành. Loại này động tĩnh, nếu là đặt ở bình thường, có lẽ sẽ không gây nên chú ý, nhưng tại lúc này, Nam Dương thành chủ phủ lúc nào cũng có thể phái người tới trước trong lúc mấu chốt, bất luận cái gì dị tượng đều có thể mang đến chí mạng bạo lộ nguy hiểm. Giang Phong tâm niệm vừa động, cái kia khổng lồ lực lượng thần niệm nháy mắt thấu thể mà ra, như là một trương vô hình lưới lớn, đem trọn cái phòng nhỏ tính cả viện đều bao phủ. Tất cả hội tụ đến thiên địa linh khí, tất cả gần hiện hiện tu hành dị tượng đều bị tầng này thần niệm bình chướng, gắt gao ngăn cách tại nội bộ. Theo ngoại giới nhìn lại, làng trai nhỏ vẫn như cũng là cái kia yên tĩnh, dáng dị, bình bình không có gì lạ thôn xóm. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn theo Tử Dương chân nhân trong túi trữ vật, lấy ra mấy chục khối linh quang loẹt loẹt thượng phẩm linh thạch, cùng mấy cái trận kỳ. Dựa theo trong ký ức của Tử Dương chân nhân trận pháp cách bố trí, hắn hạ bút thành văn, tại gian phòng bốn phía, bố trí một cái thô sơ tụ linh trận, cùng một cái cao cấp hơn ẩn nặc trận pháp. Hai tầng bảo hiểm phía dưới, trừ phi là kim đan hậu kỳ tu sĩ đích thân đến, đồng thời dùng thần niệm một tấc địa tử dò xét kỹ tra, bằng không, tuyệt không có khả năng phát hiện nơi này dị thường. Giang Phong trọn vẹn đắm chìm tại loại này cưỡi tên lửa tăng cao tu vi cực hạn trong khoái cảm. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu sáng trong phòng bụi trần thời gian. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo ngưng động như thực chất thần quang màu vàng theo trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đem đối diện vách tường đều bắn ra hai cái sâu không thấy đáy tiểu khổng. Hắn nội thị bản thân, cái kia quần quận như vũ trụ trăm ức khí huyết bản nguyên trải qua một đêm chuyển hóa, vẹn vẹn tiêu hao không đến 1%, mà tu vi của hắn trên mặt vậy đại biểu cảnh giới chữ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi trúc cơ tầng 1 sơ kỳ, hắn liền theo một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, một đường thế như trẻ tre, xông phá luyện khí kỳ tất cả bình cảnh, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, vững vàng bước vào vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều xa không thể chạm trúc cơ chi cảnh. Cái này tại thanh minh giới trong lịch sử là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thần thoại. Giang Phong lông mày lại hơi nhíu lại, hắn cảm thụ được thể nội cái kia so luyện khí kỳ cường đại gấp trăm lần không chỉ linh lực, cảm thụ được chính mình thoát thai hoán cốt biến hóa, lại vẫn như cũ lắc đầu, tự nói một câu để bất kỳ tu sĩ nào nghe được đều sẽ phun máu ba lần lời nói, vẫn là quá chậm. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong đầu giao diện hệ thống. Tại cái kia hỗn độn giả linh căn thuộc tính đằng sau, một nhóm không đang chú ý chữ nhỏ đang lặng lặng lơ lửng. Năng lượng chuyển hóa năng suất, một giây Giang Phong khỏe miệng chậm chậm dương lên, khơi gợi lên một vòng quen thuộc, để hệ thống cũng vì đó run rẩy được cong. Cho cái năng suất này thêm số 0. Chương 105, năng suất gia linh, tu vi tiêu thăng. Phủ thành chủ người tới. Chương 105, năng suất gia linh, tu vi tiêu thăng. Phủ thành chủ người tới. Thu đến. Ký chủ. Vạn vật thêm không, phát động. Một cỗ chí cao pháp tắc chi lực, lặng yên không một tiếng động tác dụng tại Giang Phong trên hỗn độn linh căn. Trên bảng hệ thống vậy được chữ nhỏ, nháy mắt phát sinh thay đổi. Năng lượng chuyển hóa năng suất, 10 giây. Giang Phong lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động, điều động một cỗ khắc khí huyết màu vàng. Ầm ầm. Lần này, tu vi tăng trưởng, không còn là phía trước cái kia như là dòng suối hợp biển, mà là một đầu chân chính thiên hạ, từ trên 9 tầng trời, ầm vang chảy ngược. Linh lực dòng thác tại hắn cái kia cứng cỏi vô cùng trong kinh mạch, phát ra sấm sét lao nhanh âm thanh. Trúc cơ tầng 1 sơ kỳ, trúc cơ tầng 1 trung kỳ, xây cơ tầng 1 hậu kỳ, trúc cơ tầng 1 đỉnh phong. Chỉ một lát thần, Giang Phong tu vi liền theo vừa mới bước vào trúc cơ, một đường của phòng trực tiếp vọt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đồng thời, cỗ này tình thế không có chút nào yếu đi, còn tại hướng về trúc cơ trung kỳ thành lũy, bước bước mà kiên định bước vào. Hắn cảm giác chính mình cường đại trước này chưa từng có. Loại này cường đại không đơn thuần là lực lượng tăng trưởng, càng là một loại đối lực lượng tuyệt đối không chế. Giang Phong chậm chậm duỗi ra một ngón tay đối ngoài cửa sổ, một chút mỏng manh linh lực theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Bờ biển, một khối chừng mấy vạn cân nặng, bị sóng biển cọ rửa trăm ngàn năm to lớn đáng ngầm, tại bị đạo linh lực này đánh trúng nháy mắt, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bạo tạc. Nó liền dạng kia, vô thanh vô tức, theo cơ sở nhất vật chất trên kết cấu, bị triệt để phân giải, chôn bụi, biến thành nhắn nhủi nhất bột mịn, bị gió biển thổi, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này đối lực lượng tinh chuẩn lực không chế, xa không tầm thường cùng giai tu sĩ có khả năng bằng được. Giang Phong thỏa mãn gật đầu một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, trực tiếp xông lên trúc cơ trung kỳ thời điểm, hệ thống tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Cảnh báo, ký chủ, trinh sát đến 3 cỗ tu sĩ khí tức, ngay tại tiến vào thành thủy trấn phạm vi. Thực lực phân tích, một người cầm đầu, trúc cơ trung kỳ. Còn lại 2 người, luyện khí đỉnh phong. Di chuyển quỹ tích phân tích, mục tiêu rõ ràng, chính hướng làng trái phương hướng cao tốc chạy đến. Phán định làm Nam Dương quận phủ thành chủ đội điều tra. Giang Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ngưng tu luyện. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia vừa mới đúc thành hỗn độn linh căn nháy mắt tiến tính lại, thể nội tất cả lao nhanh linh lực, cũng toàn bộ thu lại, trở về đan điền. Tại sơ thủy đạo thể hoàn mỹ ngụy trang phía dưới, cả người hắn khí tức lần nữa biến trở về cái kia bình bình không có gì lạ, tay trói gà không chặt phàm nhân. Hắn đi ra phòng nhỏ, người khí sắc dường như tốt hơn nhiều. Đang ở trong sân bổ lưới đánh cá Tiểu Nguyệt, nhìn thấy Giang Phong, không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Vẹn vẹn một đêm, Giang Phong cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt đã biến đến hồng nhuận, ánh mắt cũng thay đổi đến càng thâm thúy hơn sáng rực, toàn bộ người đều lộ ra một cố khó nói lên lời thần thái. Giang Phong đối với nàng cười cười, đơn giản bàn giao nói, "Tiểu Nguyệt, ta có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nhớ kỹ, đợi một chút vô luận nghe được cái gì động tĩnh, cũng không cần đi ra, biết sao?" Nói xong, không chờ Tiểu Nguyệt phản ứng, thân hình hắn thoáng qua, tựa như cùng tuấn di một loại, biến mất tại cửa viện. Hắn muốn đem chiến trường chủ động khống chế tại rời xa làng trại địa phương. Hắn tuyệt không cho phép chính mình chiến đấu tác động đến cái này duy nhất cho qua hắn ấm áp người một nhà. Ngoài thôn trong rừng rậm, Giang Phong thân ảnh lặng yên hiện lên, yên tĩnh đứng ở một cây đại thụ dưới bóng mờ. Rất nhanh, ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa trên đất trống, hiện ra ba tên người mặc phủ thành chủ chế tạo phục sức tu sĩ. Cầm đầu là một cái mùi ương trung nhân, ánh mắt nghiêm hiểm, toàn thân tản ra trúc cơ trung kỳ cường đại khí tức. Hắn thần niệm như là ra đa một loại, nháy mắt đảo qua toàn bộ rừng rậm. Làm hắn quét đến Giang Phong lúc, chỉ là có chút dừng lại, trong mắt liền hiện lên một chút xíu không che giấu khinh miệt. Một phàm nhân cũng dám ở nơi đây lưu lại, không sợ bị yêu thú ăn à? Thanh âm hắn lạnh giá, đối Giang Phong phương hướng quát lớn, "Lan đi, phủ thành chủ làm việc, phàm nhân tránh lui." Giang Phong thân thể đúng lúc đó run lên một thoáng, trên mặt hắn lộ ra thất kinh biểu tình, theo phía sau cây đi ra, chỉ vào một phương hướng khác, âm thanh lắp bắp tràn ngập sợ hãi, "Tiên sư đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta, ta vừa mới nhìn thấy một đạo thật lớn hắc ảnh, siêu một thoáng liền hướng bên kia trên núi đi, còn nghe được thật lớn tiếng nổ mạnh, làm ta sợ muốn chết." Hắn đem phía trước mình cùng hắc hổ, cùng thanh tùng đạo nhân chiến đấu địa điểm, cố tình chỉ hướng một cái càng xa xôi, địa hình cũng càng thêm phức tạp khe núi. Mùi ương tu sĩ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hắn lập tức đem Giang Phong lời nói, cùng Tử Dương chân nhân đưa tin ngọc giản phá toái tin tức liên hệ. Hắn nóng lòng tìm kiếm Tử Dương sư thúc tung tích, căn bản lười đến tại một cái phàm nhân trên mình lãng phí thời gian. Tính toán ngươi vận khí tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Giang Phong, đối sau lưng hai tên thủ hạ quát lên, "Đi, qua bên kia nhìn một chút." Lời còn chưa dứt, ba người liền hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Giang Phong chỉ dẫn phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng chưa từng nhìn nhiều Giang Phong nhìn lần thứ hai. Trong mắt bọn hắn, phàm nhân cùng ven đường sâu kiến cũng không khác biệt gì. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Giang Phong khỏe miệng chậm chậm lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ, như là đỉnh cấp thợ săn cười lạnh. Thân hình của hắn lần nữa dung nhập bóng mờ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Hắn không chỉ muốn giải quyết cái này ba cái phiền toái, càng phải lợi dụng bọn hắn cho xa tại Nam Dương quận thành Nam Cung Liệt đưa lên một phần cả đời khó quên đại lễ. Chương 106, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, giá hỏa ma tông. Chương 106, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, giá hỏa ma tông. Trong khe núi, một mảnh hỗn độn, to lớn hố lật lên đất khô cằn, cùng tán lạc tại các nơi, đã hóa thành than cốc chân cụt tay đứt, im lặng nói trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia khốc liệt. Mùi ương tu sĩ ba người trôi nổi ở giữa không trung, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thật ba đạo quyền ý xuất lại, nơi này đất đá đều bị một cỗ thuần túy lực lượng nát thành một mịn. Một tên luyện khí đỉnh phong thủ hạ ngồi xổm người xuống, vê lên một đống thổ nhưỡng, cảm thụ được trong đó cô kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán giữ dằn khí tức, hoảng sợ thất sắc. "Đội trưởng, ngươi nhìn bên này." Một người khác hoảng sợ nói, "Đây là Thanh Tùng sư minh phi kiếm mảnh vụn, còn có Tử Dương sư thúc linh lực tàn tích." Mùi ương tu sĩ phi thân rơi xuống, nhìn xem khu vực này, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong không khí, chính xác lưu lại Tử Dương chân nhân cái kia đặc hữu, thuộc về Tử Dương thần công song pháp lực. Thế nhưng cố ba động đã biến đến cực kỳ yếu ớt, đồng thời tràn ngập bạo ngược cùng hỗn loạn, hiển nhiên là tại một hồi đại chiến kinh thiên phía sau, triệt để mất khống chế gây nên. Tử Dương sư thúc e rằng đã tao ngộ bất trắc. Mùi ương tu sĩ cho ra một cái để hắn tim mật câu hán kết luận. Rốt cuộc là ai có thể tại cái này thâm sơn cùng cốc chém giết một vị trúc cơ trùng kỳ phụ thành chủ cung phụ? Liên tại bọn hắn tỉ mỉ thăm dò hiện trường, tính toán tìm ra nhiều đầu mối hơn thời điểm. Ẩn thân tại ngoài 100 mét một tảng đá lớn sau Giang Phong, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cho hay, cái kia mở màn. Hắn tâm niệm vừa động, điều động một chút theo trong ký ức của Tử Dương chân nhân học được một cái nào đó dùng âm tàn ác độc mà nổi danh ma đạo tông môn, huyết sát tông độc môn công pháp khí tức. Kia khí tức này cực kỳ yếu ớt, nhưng tinh thuần vô cùng, mang theo một cỗ làm người buồn nôn huyết tinh cùng ám độc. Hắn cong ngón đúng ra, sợi này huyết sát chi khí như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất, vô cùng tinh chuẩn, bám vào tại trong đó một tên luyện khí kỳ tu sĩ bên chân một khối đá vụn bên trên. Tiếp đó, Giang Phong dẫn động một chút linh lực, để khối kia đá vụn tản ra một trận nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng ba động. Tên kia luyện khí kỳ tu sĩ lập tức bị hấp dẫn, hắn cúi đầu xuống, đem khối kia nhìn lên bình bình không có gì lạ đá vụn nhặt lên. Làm hắn cảm nhận được trên đá vụn cỗ kia âm lãnh ác độc khí tức lúc, toàn bộ người như là bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên đem đá ném đi, trên mặt huyết sắc tật khởi, hoảng sợ nghẹn ngào hét dầm lên. "Đội trưởng, người mau nhìn, đây là huyết sắc tông huyết sắc chi khí." Ba chữ này giống như một đạo kinh lôi, để mỏ ứng núi tu sĩ sắc mặt nháy mắt kỳ biến. Huyết sắc tông là Nam Dương quận hàng xóm quận Huyết Vân quận Ma Đạo đại phái, hành sự tàn nhẫn, khát máu thành tính, cùng Nam Dương quận phủ thành chủ đoán hận chất chứa đã lâu, song phương tại biên cảnh ma sát không ngừng, sớm đã là không chết không thôi tử địch. Chẳng lẽ là huyết sắc tông yêu nhân tại nơi đây bố trí mai phục, chặn giết Tử Dương sư thúc? Ý nghĩ này một khi từ đáy lòng sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Cũng chỉ có những người điên kia mới dám bước lên cùng phụ thành chủ toàn diện khai chiến nguy hiểm, làm ra loại này mất trí sự tình. Ngay tại mũi ương tu sĩ kinh nghi bất định, chuẩn bị lập tức phát tín hiệu hồi thành chủ phụ thời điểm, Giang Phong xuất thủ lần nữa. Hắn vẫn không có hiện thân, mà là cách lấy khoảng trăm thước, bắt trước trong ký ức của huyết sát tông một loại cực kỳ ác độc chú sát chi thuật, cách không đánh ra ba đạo vô hình vô chất huyết sát ám kình. Ba đạo này ám kình coi thường hộ thể linh khí, coi thường vật lý khoảng cách, như cùng đi từ cửu lũ nguyền rủa, nháy mắt khắc ở ba người sau tâm bên trên. Mũi ương tu sĩ chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên đau xót, phản phất bị một chuôi nung đỏ que hàn mạnh mẽ nóng một thoáng. Hắn kinh hãi mà cúi thấp đầu, xé mở ngực quần áo. Một cái quỷ dị từ vô số oan hồn tạo thành huyết sắc khô lâu ấn ký, ngay tại lồng ngực của hắn trên da nhanh chóng hiện lên. Ấn ký này như là một cái vật sống, ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy trong cơ thể hắn sinh cơ cùng linh lực. Là huyết sắc tông hóa huyết thần chú. Mùi ương tu sĩ trong mắt toát ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn muốn cầu cứu, muốn vận chuyển linh lực áp chế, lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Hắn chỉ kịp phun ra một chữ, liền thẳng tắp hướng về sau đổ xuống. Sau lưng hắn hai tên thủ hạ cũng tao ngộ đồng dạng tình hình, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền lần lượt ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba người thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, biến thành ba bộ da bọc xương thấy khô. Trên mặt của bọn hắn còn định viễn ngưng kết lấy trước khi chết một khắc này cực hạn nhất sợ hãi cùng không cam lòng. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong mới từ cự thạch sau dù bận vẫn nhàn đi ra. Hắn thuần thục đem ba người túi chứa vật thu đi, tiếp đó tỉ mỉ xóa đi chính mình tới qua tất cả dấu tích, chỉ để lại cái này tràn ngập huyết sát tông phong cách, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật hoàn mỹ hung án hiện trường. Nam Cung Liệt, phần đại lễ này hy vọng ngươi ưa thích. Giang Phong nhìn xem trên đất ba bộ thây khô, nhàn nhạt tự nói. Hắn biết làm phụ thành chủ phát hiện cái này ba bộ thi thể cùng hiện trường cái kia nồng đậm huyết sát chi khí sau, tất cả nổ hỏa đều sẽ bị thành công dẫn hướng tử địch của bọn hắn huyết sát tông. Một trang chó cắn chó vợ kịch sắp diễn ra, mà hắn thì làm chính mình tranh thủ đến quý báu nhất, dùng để trưởng thành hoàng kim thời gian. Hắn cuối cùng nhìn một chút cái này mai táng mấy tên tu sĩ khe núi, thân hình thoáng qua hướng về làng trại phương hướng trở về. Là thời điểm cáo biệt. Giang Phong đem một dương theo Tử Dương chân nhân trong nhẫn chữ vật tìm ra, đủ để cho bất luận cái gì phàm nhân gia tộc một đời không lo bằng bạc, lưu tại trên bàn. Hắn nhìn xem đang ngủ say lão ngư dân cùng bánh mắt phím hồng, mặt mũi tràn đầy không bỏ Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nô, trong lòng lần đầu tiên có một chút tên là lo lắng tâm tình. Đại ca, ngươi sẽ còn trở về nhìn chúng ta ư? Tiểu Nô kéo lấy góc áo của hắn, ngẩng lên mặt nhỏ đen lúng liếng trong mắt to chứa đầy nước mắt. Giang Phong sờ lên đầu của nàng, lại liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi, chỉ là đem một cái chính tay bệnh bình an phủ nhét vào trong tay hắn Tiểu Nguyệt. Hắn trịnh trọng đem bình an phủ cất kỹ, cũng tại bọn hắn người một nhà trên mình, lần nữa lặng lẽ lưu lại một đạo đủ để ngăn chặn kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực hộ thân phủ lục. Ta đi. Lưu lại đơn giản hai chữ, Giang Phong không có lại quay đầu. Hắn bước ra phiến kia cũ nát cửa gỗ, thân ảnh liền dung nhập bóng đêm mịt mờ, hướng về cái hắn kia gần nhất lên vô tận mưa gió sân khấu, Nam Dương quận thành, đi vội vã. Chương 107, cáo biệt làng trại, trên đường gặp thương đội, Thiên Kiêu nữ nhi. Chương 107, cáo biệt làng trại, trên đường gặp thương đội, Thiên Kiêu nữ nhi. Bóng đêm đi đường, đối bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ Giang Phong mà nói, cũng không phải là việc khó. Hắn không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, vậy quá mức rêu rao. Chỉ là đem linh lực rót vào trong hai chân, thân hình tựa như cùng một đạo gần mặt đất phi hành bị ảnh, tại quan đạo bên cạnh trong rừng rậm cấp tốc ngang qua, ngày đi nghìn dặm, không mang theo một chút bụi mù. Hắn dựa theo trong ký ức của Tử Dương chân nhân lấy được bản đồ, hướng về Nam Dương quận thành phương hướng, một đường phi nhanh. Đi tới một chỗ tên là địa giới của Hắc Phong Hạp lúc, một trận quyết liệt tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm từ tiền phương trên quan đạo chuyển đến, cắt ngang hắn lộ trình. Giang Phong dừng bước lại, thân hình thoáng qua, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hạp cốc bên cạnh một chỗ trên vách núi đá, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy quan đạo trung tâm, một cái từ mấy chục chiếc xe ngựa tạo thành cỡ lớn thương đội, đang bị trên trăm tên cưỡi vô lại yêu lang hùng hãn mã tặc bao bọc vây quanh. Thương đội hộ vệ tuy nhiên trang bị hoàn mỹ, nhưng nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, giờ phút này đã tử thương thảm trọng, trận hình lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị triệt để công phá. Mã tặc thủ lĩnh là một cái vóc người khôi ngô độc nhãn trắng hán, cầm trong tay một chôi quỷ đầu đại đao, toàn thân tản ra luyện khí tầng 9 cường hành khí tức, mỗi một lần vung đao đều có thể mang đi mấy tên hộ vệ tính mạng. Ha ha ha. Lâm gia tiểu nữ, đừng ngọ ngậy. Ngoan ngoãn cùng đại gia trở về làm áp trại phu nhân, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Độc nhãn long ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trong tương đội, một chiếc bị bọn hộ vệ liều mạng bảo vệ hoa lệ trên xe ngựa. Xe ngựa màn xe bị đao phong xé rách, lộ ra bên trong một người tuổi chừng 16-17 tuổi, người mặc màu xanh nhạt luyện đan sư trưởng bảo xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo cực đẹp, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh giờ phút này lại viết đầy kinh hoàng cùng bất cường. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt mấy chương phù lục, hiển nhiên là thương đội trọng điểm bảo vệ đối tượng. Giang Phong vốn không muốn quản nhiều nhàn sự, hắn chỉ muốn mau chóng chạy tới Nam Dương quận thành, làm gần đến thanh vân thí luyện làm chuẩn bị. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia mã tặc dưới hông vô lại yêu lang lúc, nhưng trong lòng hơi động một chút. Những cái này yêu lang trên mình tản ra tuy là hỗn tạp, nhưng có chút nồng đậm yêu khí. Đối với hắn cái kia bụng đói ăn quẳng hỗn độn linh căn mà nói, những cái này yêu khí đồng dạng là vật đại bổ. Huống chi cái kia độc nhãn long nhìn thiếu nữ ánh mắt tràn ngập không hề che giấu dâm tà cùng tham lam, sẽ phải đối thủ không chói gà lực lượng thiếu nữ rối loạn sự tình. Giang Phong thay đổi chủ kiến, vừa bạn bắt các ngươi thử nghiệm. Hắn không có tế ra phi kiếm, cũng không có vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, thân hình nhảy lên, tựa như cùng một khỏa vỡ thạch, theo mấy chục mét cao trên vách núi đá ầm vang rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, Giang Phong thân ảnh trung điệp đập vào thương đội cùng mã tặc vòng vây ở giữa, kích thích bụi mù thấu trời. Bất thình lình một màn, để kịch chiến song phương cũng bị đó trì trệ. Người nào? Độc nhãn long ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bụi mù trung tâm. Bụi mù tán đi, lộ ra một người mặc vải thô áo gai, nhìn lên bình bình không có gì lạ nam nhân trẻ tuổi. Một tên mao đầu tiểu tử, tự tìm cái chết. Một tên cách đến gần nhất mã tặc, nhe răng cười một tiếng, thôi động dưới hông yêu lang, vung vẩy loan đao, hướng về Giang Phong cổ mạnh mẽ chém tới. Giang Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là đơn giản, một quyền vung ra, không có linh lực ba động, chỉ có thuần túy nhất, nhất không giảng đạo lý, bắt nguồn từ nhục thân lực lượng tuyệt đối. Tên kia mã tặc tính cả hắn dưới hông yêu lang, tựa như một cái bị cự nhân đánh trúng bóng chảy, nháy mắt ở giữa không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái này máu tanh mà bá đạo một màn, nháy mắt chấn trụ toàn trường. Vô luận là thương đội hộ vệ, vẫn là hung hãn mã tặc, đều nhìn ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua công kích kinh khủng như thế phương thức. Không cần mảy may linh lực ba động, thuần túy dựa vào một đôi nắm đấm, liền đem một đầu luyện khí tầng 3 thực lực yêu lang, tính cả trên đó kỵ sĩ, sống sờ sờ đánh nổ. Đây là trong truyền thuyết, sớm đã tại thượng cổ thời đại liền bị đứt đoạn truyền thừa thể tu. Đều lên cho ta, làm thịt hắn. Độc nhãn long theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, lập tức bị hung tính thay thế, giống giận hạ lệnh. Mấy chục con yêu lang tại chủ nhân điều khiển, đỏ hướng mắt, theo bốn phương tám hướng, hướng về Giang Phong điên cuồng đánh tới. Giang Phong đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Hắn như là một tôn sát thần, xông vào bầy cừu. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều mang xé rách không khí âm bạo. Ầm, ầm, ầm. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất đấm thẳng, đá ngang, chịu kích. Nhưng mỗi một lần công kích đều vô cùng tinh chuẩn, đem một đầu yêu lang tính cả trên đó mã tặc đánh thành tấu trời thịt nát. Trang diện kia không giống như là chiến đấu, càng giống là một tràng đơn phương huyết tinh đồ sát. Trong thương đội, trong xe ngựa thiếu nữ Lâm Thanh Uyển, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, miệng nhỏ hơi mở, trọn vẹn quên đi sợ. Nàng nhìn cái kia tại trong bầy sói đi bộ nhàn nhã, quên quên đến thịt, đem hung hãn yêu thú đánh thành bọt máu nam nhân, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thể tu ư? Độc nhãn long nhìn xem thủ hạ của mình một cái tiếp một cái bạo thành huyết vụ, cuối cùng cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn không do dự nữa, đột nhiên theo trong túi chứa vật tế ra một cái hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về Giang Phong sau tâm, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mà đối mặt cái này thế tại cần phải một kiếm, Giang Phong lại như là sau lưng ngọc mắt, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là trở tay một chảo. Hai cái thon dài trắng nõn, nhìn lên thậm chí có chút tú khí ngón tay, liền nhẹ như vậy tô nhạt viết kẹp lấy trôi kia cao tốc đâm tới phi kiếm mũi kiếm. Phi kiếm đứng tại giữa không trung, khoảng cách Giang Phong sau tâm chỉ có không đến nửa tấc. Độc nhãn long con ngươi, nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm giác mình cùng phi kiếm tâm thần liên hệ, bị một cô không thể địch nổi cự lực cưỡng ép cắt đứt. Hắn vừa định nói cái gì, Giang Phong cái kia kẹp lấy mũi kiếm hai ngón tay hơi hơi xê dịch, một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng âm hưởng. Trôi kia từ nhiều bảo khoáng luyện chế trung phẩm pháp khí phi kiếm, lại bị hắn dùng hai ngón tay, cứ thế mà ở trước mặt tất cả mọi người tách thành hai đoạn. Bản mệnh pháp khí bị hủy, độc nhãn long như gặp phải trọng thương, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn nhìn xem Giang Phong chậm chậm xoay người lại, cặp kia lạnh giá, không cần một chút tình cảm đôi mắt đang lẳng lặng xem lấy chính mình. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, đem hắn triệt để thôn vệ. Hai chân của hắn mềm nhũn, lại bị sống sờ sờ hù chết đi qua. Chiến đấu kết thúc. Lâm gia thương hội thiên kim, thiên tài luyện đan sư Lâm Thanh Uyển từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng đối Giang Phong cung cung kính kính làm một đại lễ, trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy cùng vô tận cảm kích. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiểu nữ Lâm Thanh Uyển suốt đời khó quên. Nàng lấy ra một cái chiếu nặng túi chữ vật, muốn dâng lên số tiền lớn tạ ơn. Giang Phong khoát tay áo, cự tuyệt kim tiền. Hắn nhìn trước mắt cái khí chất này bất phàm thiếu nữ, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, không cần. Ta vừa vặn có một số việc, muốn hướng cô nương hỏi thăm một chút. Tiền bối mời nói. Thanh Uyển biết gì nói nấy. Nam Dương quận thành, cùng mỗi đại tông môn chiêu thu đệ tử sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Lâm Thanh Uyển nghe vậy, mỹ mâu sáng lên, lập tức triệt để, đem tự mình biết hết thể mới nói đi ra. Làm nàng nghe nói Giang Phong cũng muốn tham gia thanh vân thí luyện lúc, lập tức nhiệt tình phát ra mời. Tiền bối, thanh vân thí luyện cần phải có bản địa gia tộc hoặc phủ thành chủ thư đề cử mới có thể tham gia. Không bằng ngài cùng chúng ta thương đội đồng hành, trở lại Nam Dương thành sau, Lâm gia chúng ta định là tiền bối lấy tới một chương thư đề cử. Giang Phong do dự chốc lát, gật đầu một cái. Hắn vừa vặn cần một cái hợp lý thân phận, tiến vào Nam Dương quận thành, cùng bản địa thương hội gia tộc đồng hành, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chương 108, đồng hành Nam Dương, thể tu danh tiếng, trong thành ám lưu. Chương 108, đồng hành Nam Dương, thể tu danh tiếng, trong thành ám lưu. Thương đội lần nữa lên đường. Không khí lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tất cả hộ vệ nhìn về phía Giang Phong ánh mắt đều tràn ngập phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Mà vị kia Lâm gia Thiên Kim Lâm Thanh Uyển, càng là hóa thân thành một cái hiếu kỳ bảo, trên đường đi không ngừng hướng Giang Phong thỉnh giáo lấy liên quan tới pháp môn luyện thể. Tiền bối, ngài vừa mới một quyền kia, vì sao có thể trực tiếp đánh nổ yêu lang thân thể? Là vận dụng nào đó đặc thù kỹ xảo phát lực ư? Tiền bối, thể tu có phải hay không đều không cần linh căn, chỉ cần không ngừng mài giũa nhục thân, liền có thể biến đến cường đại? Đối mặt thiếu nữ cặp kia chớp chớp, viết đầy tò mò mắt to, Giang Phong có chút nhức đầu. Hắn nơi nào biết cái gì luyện thể pháp môn? Hắn chỉ là đơn thuần, thân thể đủ cứng, khí lực đủ lớn mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận nước đẩy thuyền, kết hợp chính mình một chút lý giải, cùng theo Lam Tinh nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, theo dệt vô cớ một bộ nghe tới cao thâm mặt chắc lý luận. Cái gì lấy khí ngự lực, lực quan quân thân, đánh vỡ nhục thân gông cùng xiển xích, kiến thân bất phôi. Nghe tới Lâm Thanh Uyển cùng bên cạnh nghe lén bọn hộ vệ, sửng sốt một chút, tuy là trọn vẹn nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, cả đám đều lộ ra thì ra là thế biểu tình. Trên đường lúc nghỉ ngơi, thương đội một gã hộ vệ đội trưởng, là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng là thương đội trừ Giang Phong bên ngoài người thực lực mạnh nhất. Hắn nhìn xem Giang Phong cái kia cũng không tính khôi ngô thân hình, trong lòng thủy chung có chút không tin tà. Hắn không tin, một người nhục thân lực lượng, thật có thể đạt tới khủng bố như thế tình huống. Tại mọi người ồn ào phía dưới, hắn cả gan đi lên trước, muốn cùng Giang Phong luận bàn một thoáng khí lực. Tiền bối, đã tội. Hộ vệ đội trưởng hít sâu một hơi, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, hai tay gắt gao đẩy hướng bả vai của Giang Phong. Nhưng mà, Giang Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Phản phất hắn đẩy không phải một người, mà là một tòa cùng đại địa nối thành một thể thái cổ thần sơn. Hộ vệ đội trưởng mặt đều nín đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, lại vẫn như cũ không cách nào làm cho Giang Phong di chuyển mảy may. Giang Phong nhìn xem hắn khôi hài dáng dấp, có chút buồn cười. Bả vai hắn nhẹ nhàng run lên. Một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực đạo, phản chấn mà ra. Tên kia hơn 200 cân tráng hán hộ vệ đội trưởng, tựa như một cái con lật đật, bạch 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 liền lùi lại vài chục bước, cuối cùng dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha ha ha. Xung quanh bọn hộ vệ lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Hộ vệ đội trưởng cũng là người sảng khoái, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, đối Giang Phong, tâm phục khẩu phục ôm quyền hành lễ. Tiền bối thần lực, ta láo chưa phục. Là tâm phục khẩu phục. Trải qua chuyện này, Giang Phong thượng cổ thể tu tiên tuổi, xem như triệt để ngồi vững. Theo Lâm Thanh Uyển cùng thương đội quản sự trong miệng, Giang Phong cũng moi ra càng nhiều liên quan tới Nam Dương quận thành tình báo. Thành chủ Nam Cung Liệt, kim đan sơ kỳ cường giả, đối nhân xử thế cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm. Mà phía trước hắn giá họa huyết sát tông, chính xác là hàng xóm quận ma đạo đại phái, song phương tại biên cảnh quanh năm chém giết, oán hận chất chứa đã sâu. Làm phủ thành chủ phát hiện cái kia ba bộ bị hóa huyết thần chú giết chết thây khô sau, Nam Cung Liệt giận tím mặt, ngay tại chỗ liền hạ lệnh phong tỏa cùng huyết vân quận giáp giới tất cả cửa quan, một bộ muốn toàn diện khai chiến tư thế. Giang Phong lưu lại giá họa ý định, không chê vào đâu được. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Tiền bối, cái này thanh vân thí luyện chủ yếu chia làm tam quan. Lâm Thanh Uyển một bên làm Giang Phong pha trà, một bên cặn kẽ giới thiệu nói, ải thứ nhất là đi thiên kiêu lâu, khảo thí linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp. Ải thứ hai là vào vấn tâm lộ, khảo nghiệm đạo tâm cùng nghị lực. Ải thứ ba mới là cuối cùng lôi đài chiến, quyết ra trăm người đứng đầu, từ mỗi đại tông môn sứ giả đích thân chọn lựa đệ tử. Nàng nói đến đây, trong mỹ mâu toát ra một chút lo lắng, nhìn xem Giang Phong. Tiền bối, ngài chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng thể tu tại ải thứ nhất khảo thí linh căn lúc, sợ rằng sẽ cực kỳ thua thiệt. Nếu là đo không ra linh căn, dựa theo quy củ là vô pháp tham gia đến tiếp sau thí luyện. Giang Phong nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nhạt một tiếng. Không sao, sơn nhân tự có diệu kế. Hắn nuôi chính mình cái kia độc nhất vô nhị hỗn độn linh căn, tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Món đồ kia, nếu là đều đo không ra, cái này thanh minh giới chắc linh thạch cũng quá rất rưởi. Thương đội cuối cùng đến Nam Dương quận thành. Một tòa so Giang Phong trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn gấp trăm lần thành lớn, xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Cao tới trăm trượng tường thành, như là sơn mạch màu đen, trùng điệp không dứt. Cửa thành, dòng người như dệt, ngựa xe như nước, đủ loại cưỡi kỳ chân dị thú tu sĩ, ra ra vào vào, hiện lộ rõ ràng tòa này quận thành phồn hoa cùng cường đại. Nhưng tại cửa thành, Giang Phong lại nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng không khí. Thành vệ quân số lượng so bình thường nhiều gấp mấy lần, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, thần tình túc sát. Bọn hắn đối mỗi một cái vào thành người đều tiến hành cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra, tựa hồ tại lùng bắt lấy người nào. Lâm Thanh Uyển thông qua gia tộc con đường, rất nhanh liền nghe được tin tức. Tiền bối, nghe nói là phủ thành chủ Tử Dương chân nhân còn có một đội tinh anh hộ vệ, trước đó vài ngày ở ngoài thành bị giết hại. Thành chủ đại nhân tức giận, đã nhận định là huyết sát tông yêu nhân làm, cho nên hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, lùng bắt tất cả khả nghi ma tu. Giang Phong nghe được cái tin tức này, bưng lấy chén trà tay, không có chút nào lay động, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Vũng nước đục này, quay đến tốt. Càng đục, đối với hắn mà nói, liền càng có lợi. Lâm gia tại Nam Dương quận thành, cũng coi là một cái không nhỏ gia tộc. Lâm gia gia chủ, Lâm Thanh Uyển phụ thân, là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc nghe nữ nhi tao ngộ, cùng Giang Phong nghĩa cử sau, lập tức đem Giang Phong tôn sùng là khách quý. Làm hắn tận mắt thấy Giang Phong, trong lúc nói cười, liền đem một cái từ bách luyện tinh cương chế tạo khoái đao, như là bóp bùn đồng dạng, thoải mái bóp thành một đoàn sắt vụn sau, càng là đối với Giang Phong thể tu thực lực, lại không hoài nghi, thái độ cũng thay đổi đến buộc phát khách khí cùng cung kính. Một chương tham gia thanh vân thí luyện thư đề cử, bị hắn sảng khoái, đích thân đưa đến trong tay Giang Phong. Lâm Thanh Uyển đổi lại một thân xinh đẹp màu vàng nhạt váy dài, mang theo Giang Phong, tiến về lần này thanh vân thí luyện báo danh địa điểm, Thiên Tiêu lâu. Thiên Tiêu lâu, là Nam Dương quận thành tính tiêu chí kiến trúc một trong, chuyên môn dùng để cử hành đủ loại tu sĩ thịnh hội. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đi vào đại môn, tại trước lầu trên quảng trường, một trận ồn ào cùng một cái ngang ngược cản rỡ âm thanh, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Đồ không có mắt, buồn thiếu chủ đụng, ngươi cũng dám làm bẩn. Một người mặc áo gấm, khuôn mặt có chút tái nhợt hoàn khố thanh niên, đang dùng một đầu lóe ra linh quang roi, mạnh mẽ quật lấy một cái quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ bình dân tu sĩ. Cái kia bình dân tu sĩ, chỉ là không chú ý, đem nước vẩy vào giày của hắn bên trên. Đúng lúc này, cái kia hoàn khố thanh niên, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chỗ không xa, dáng người kia thất tha, thanh lệ thoát tục Lâm Thanh Uyển. Ánh mắt của hắn, nháy mắt liền thẳng. Một vòng không che giấu chút nào dâm tà cùng tham muốn giữ lấy, theo trong mắt hắn hiện lên. Hắn bước xuống roi, tại một đám cho săn vây quanh xuống, trực tiếp hướng về Lâm Thanh Uyển, đi nhanh tới. Người này, chính là phụ thành chủ thiếu chủ, Nam Cung Vân. Chương 109, Thiên Tiêu lâu phía trước, ác thiếu khiêu khích, một chỉ lùi địch. Chương 109, Thiên Tiêu lâu phía trước, ác thiếu khiêu khích, một chỉ lùi địch. Nhà, đây không phải Lâm gia Thanh Uyển muội muội ư? Nam Cung Vân ngăn cản Lâm Thanh Uyển đường đi, một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại nàng cái kia hiểu điệu tinh tế đường cong đi lên về liếc nhìn, ngựa khí ngả lớn tột cùng. Mấy ngày không gặp, Thanh Uyển muội muội thế nhưng càng xinh đẹp. Thế nào, cũng là tới báo danh tham gia Thanh Vân thí luyện. Lâm Thanh Uyển khuôn mặt, nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh. Nàng chán ghét lui về sau nửa bước, cùng Nam Cung Vân kéo dài khoảng cách, lãnh đạm nói, "Nam Cung thiếu chủ, mời ngươi thả tôn trọng chút." Nam Cung Vân phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười hắc hắc, giơ tay ra, liền muốn đi bóp Lâm Thanh Uyển cái kia chân bóng như ngọc cằm. "Tại bổn thiếu chủ trên địa bàn, cùng ta nói tôn trọng." "Thanh Uyển muội muội, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a?" Hắn hoàn toàn không nhìn đứng bên cạnh Giang Phong, càng không đem nho nhỏ Lâm gia để vào mắt. Toàn bộ Nam Dương quận đều là hắn Nam Cung gia. Hắn chú ý nữ nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Uyển vừa tức vừa sợ, thân thể hơi hơi phát run, nhưng trở ngại phủ thành chủ ngập trời quyền thế, nàng loại trừ tranh né, căn bản không rằng có bất luận cái gì phản kháng. Xung quanh tu sĩ đều đối Nam Cung Vân ngang ngược càn rỡ lòng đầy căm phẫn, lại không một người dám đứng ra. Đắc tội vị này tiểu bá vương, chẳng khác nào đắc tội thành chủ Nam Cung Liệt, cái kia cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Giang Phong nhìn trước mắt cái tiêu chuẩn này ăn chơi thiếu gia, ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Hắn muốn không muốn gây chuyện, nhưng phiền toái lại chính mình tìm tới cửa. Ngay tại Nam Cung Vân cái kia tay bẩn gần chạm đến Lâm Thanh Uyển gương mặt phía trước trong tích tắc, một tay như là kiếm sắt, thiểm điện duỗi ra, tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Xuất thủ chính là Giang Phong. Nam Cung Vân sững sờ, lập tức giận tím mặt. Hắn cảm giác cổ tay của mình như là bị một tòa đung đỏ thiết sơn gắt gao kẹp lấy, đau nhức kịch liệt vô cùng, vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều động đậy không được. Con mẹ nó, ngươi là cái gì, dám quản bổn thiếu chủ sự tình? Nam Cung Vân vừa sợ vừa giận, một cái tay khác lập tức thôi động linh lực trong cơ thể, một quyền đánh về ngực Giang Phong. Buông tay cho ta. Hắn luyện khí tầng 7 tu vi, trong người đồng lửa cũng coi là không tệ. Nhưng mà hắn cái kia quán chú linh lực một quyền đánh vào Giang Phong trên mình, lại như là một đi không trở lại, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Giang Phong thân thể thậm chí ngay cả lắc đều không có lắc một thoáng. Giang Phong mặt không biểu tình, bắt hắn lại cổ tay năm ngón, hơi hơi phát lực. Một tiếng thanh thúy chói hai tiếng xương nước vang vọng toàn bộ quảng trường. A, toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, để Nam Cung Vân nháy mắt phát ra một tiếng như là như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Cổ tay của hắn bị Giang Phong cứ thế mà bóp gãy. Sau lưng Nam Cung Vân đám kia hộ vệ vậy mới phản ứng lại, từng cái sắc mặt đại biến, lập tức rút ra binh khí, đem Giang Phong bao bọc vây quanh. Ngươi dám thương ta? Nam Cung Vân đau đến đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt bặm mẹo, hoán độc không gì sánh được quát tầm lên, cha ta là Nam Cung Liệt, là Nam Dương thành chủ, ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc. Giang Phong căn bản không có để ý tới uy hiếp của hắn, cặp kia lạnh giá trong mắt màu vàng nóng chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn, như cùng ở tại nhìn một người chết. Hắn chậm chậm vung tay ra, tiếp đó con ngón búng ra, thậm chí không có bất kỳ linh lực ba động. Nhưng Nam Cung Vân lại lần nữa phát ra rên lên một tiếng, toàn bộ người như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí kình phản phất xuyên thấu không gian ngăn cản, vô cùng tinh chuẩn, búng tại đan điền của hắn bên trên. Đan điền khí hải như gặp phải trọng kích, hắn vừa mới ngưng tụ, chuẩn bị phóng thích pháp thuật linh lực, nháy mắt tán loạn. Toàn bộ người đều hề bại xuống dưới, phản phất bị rút đi tất cả khí lực. Chiêu này đánh từ xa châu quỷ dị thủ đoạn, lần nữa chấn trụ tất cả người. Nam Cung Vân đám kia hộ vệ, từng cái cầm trong tay binh khí, lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám lên phía trước một bước. Bọn hắn trọn vẹn nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này xấu cả. Nam Cung Vân nhìn xem Giang Phong cặp kia lạnh giá đến không có một chút nhân loại tình cảm đôi mắt, lần đầu tiên cảm nhận được phát ra từ nội tâm, sâu tận xương tủy sợ hãi. Đây không phải là tại nhìn một người, đó là tại bị một đầu tới từ viễn cổ hồng hoang khủng bố hung thú hờ hững nhìn chăm chú. Giang Phong môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ. Cái chữ này phảng phất mang theo nào đó ma lực. Nam Cung Vân cũng lại không để ý tới cái gì mặt mũi, tại một đám hộ vệ nâng đỡ liên tục lăn lộn, chật vật không chịu nổi thoát đi hiện trường. Trước khi đi, hắn quay đầu lưu lại một câu oán độc tới cực điểm lời nói: ngươi chờ đó cho ta, ta liền đi gọi ta cha tới, ngươi nhất định phải chết. Lâm Thanh Uyển nhìn xem Nam Cung Vân đi xa bóng lưng, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy sầu lo. Tiền bối, ngươi xông đại họa. Nam Cung Liệt bao che nhất, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Phong lại không thèm để ý chút nào, hắn muốn là liền là muốn đi tìm Nam Cung Liệt, hiện tại chỉ là đối phương chủ động đưa tới cửa mà thôi. Hắn kéo lấy còn đang lo lắng Lâm Thanh Uyển, trực tiếp đi vào tòa kia khí phái phi phàm Thiên Tiêu lâu. Chỗ ghi danh, người người nhốn náo. Phụ trách báo danh là mấy tên phụ thành chủ tu sĩ. Báo danh bước đầu tiên liền là khảo thí linh căn. Trong đại sảnh, đứng thẳng một khối cao tới 3 trượng, toàn thân đen kịt, tản ra xưa cũ khí tức to lớn tinh thạch. Cái này liền là chắc linh thạch. Tu sĩ chỉ cần đưa tay đặt tại phía trên, truyền vào một chút linh lực, chắc linh thạch liền sẽ căn cứ nó linh căn thuộc tính, toát ra màu sắc khác nhau hào quang. Hào quang độ sáng thì đại biểu lấy linh căn phẩm cấp. Tiếp một cái, đến phiên Giang Phong. Tại tất cả người ánh mắt tò mò bên trong, Giang Phong chậm rãi lên trước, đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt tại cái kia khối băng lạnh trên chắc linh thạch. Hắn không có bại vào bất luận cái gì linh lực, chỉ là để bên trong đan điền cái kia ngủ say hỗn độn linh căn cùng chắc linh thạch sinh ra một chút mỏng manh tiếp xúc. Bù bù, dị biến nảy sinh. Cả tòa từ đặc thù chất liệu kiến tạo, đồng thời có trận pháp gia cố thiên kiều lâu, lại bắt đầu kịch liệt điên cuồng đung đưa. Phản phất, một tràng cấp 12 đại địa chấn ở vang phủ xuống. Chương 110, chắc linh thạch bạo, thành chủ đích thân đến. Chương 110, chắc linh thạch bạo, thành chủ đích thân đến. Làm Giang Phong bàn tay cùng cái kia lạnh giá chắc linh thạch tiếp xúc ngay mắt. Hắn không có như tu sĩ khác dạng kia, chủ động hướng trong đó chuyển vào linh lực. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, để trong đan điền mình, cái kia vừa mới tạo thành hỗn độn giả linh căn, tản ra một chút bé nhỏ không đáng kể khí tức, cùng chắc linh thạch sinh ra một chút nhẹ nhàng nhất tiếp xúc. Bù bù. Chắc linh thạch cũng không có như người khác khảo thí lúc dạng kia, sáng lên đại biểu lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ thuộc tính ngũ hành đủ loại hào quang, mà là cả khối to lớn tinh thạch, theo hạch tâm nhất nội bộ bắt đầu, đột nhiên sáng lên một mảnh thâm thúy xưa cũ, phảng phất có thể bao dung vạn vật, thôn phệ hết thảy hỗn độn màu xám. Luôn hào quang màu xám này là như vậy bá đạo, như vậy không thèm nói đạo lý. Nó vừa xuất hiện, liền đem chắc linh thạch bản thân ẩn chứa tất cả pháp tắc, tất cả năng lượng đều cưỡng ép đồng hóa, cưỡng ép bẻ mẹo. Đó là màu gì? Màu xám. Chắc linh thạch thế nào sẽ phát ra màu xám ánh sáng? Đây là cái gì thuộc tính linh căn? Không biết rõ a, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Xung quanh xếp hàng chờ đợi khảo nghiệm tu sĩ trẻ tuổi nhóm, tất cả đều phát ra kinh nghi bất định tiếng nghị luận. Liên phụ trách báo danh tên kia kiến thức rộng rãi thiên tiêu lâu quản sự, giờ phút này cũng là một mặt mở mịt cũng không hiểu. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bù bù, bù bù, bù bù. Chắc linh thạch phát ra tiếng long ngọng, biến đến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cao cao, phảng phất tại thừa nhận nó nào đó căn bản là không có cách lý giải cũng không cách nào tiếp nhận khủng bố áp lực. Phía kia hỗn độn hào quang màu xám, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến càng ngày càng nóng ánh, càng ngày càng chói mắt. Tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tiếng thanh thúy, như là lưu ly vỡ vụn âm thanh, theo chắc linh thạch mặt ngoài, rõ ràng truyền đến. Một đạo tỉ mỉ, giống như mạng nhện vết nước, xuất hiện tại khối kia đen như mực tinh thạch mặt ngoài. Nứt, rách ra. Chắc linh thạch rách ra. Có người phát ra không dám tin thét lên. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Đạo thứ nhất vết nước xuất hiện, tựa như là đẩy ngã đổ mì nổ quân bài. Vô số vết nước, dùng một cái điên cuồng tốc độ, nhanh chóng, tại cả khối chắc linh thạch bên trên lan tràn ra. Không tốt, mau lui lại. Thiên tiêu lâu quản sự cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt hắn trắng bệch, phát ra hoảng sợ giống to. Nhưng mà đã chậm. Phanh, một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang rung trời. Khối kia tại Nam Dương quận thành truyền thừa mấy trăm năm, nghe nói liền kim đan cường giả một kích toàn lực đều không thể lay động mảy may to lớn chắc linh thạch. Mặc dù không có trọn vẹn vỡ thành phấn, nhưng triệt để mất đi tất cả linh tính, biến thành một tấm vải đầy vết nước, phổ phổ thông thông to lớn phế thạch. Một cỗ cuồng bạo năng lượng sóng xung kích theo trung tâm vụ nổ quét sạch ra, toàn bộ thiên tiêu lâu tầng một đại sảnh nháy mắt bị san thành bình địa. Vô số tu sĩ bị cỗ sóng xung kích này hất bay ra ngoài, kêu cha gọi mẹ, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mà ở vào bạo tạc trung tâm nhất gian phòng, lại vẫn đứng tại chỗ, thân hình thẳng thớm, không nhúc nhích tí nào. Cái kia cuồng bạo năng lượng trùng kích, thổi đến áo quần hắn bay phất phới, lại ngay cả hắn một sợi tóc đều không có thể gây tổn thương cho đến. Toàn bộ thiên tiêu lâu, thậm chí toàn bộ quảng trường, vào giờ khắc này đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả may mắn còn sống sót người đều dùng một loại nhìn quái vật, nhìn thần ma một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia đứng ở trung tâm phế tích nam nhân. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không ai dám mở miệng nói chuyện. Là ai? Là ai dám hủy ta thiên tiêu lâu căn cơ chi bảo, chắc linh thạch? Đúng lúc này, một tiếng như lôi đỉnh, tràn ngập vô tận nộ hỏa gào thét, theo thiên tiêu lâu phía trên truyền đến. Một tên người mặc phủ thành chủ tổng quản phục sức, khí tức cường đại vô cùng trúc cơ hậu kỳ lão giả, nổi giận đùng đùng từ trên lầu bay xuống tới, một đôi mắt gắt gao khóa chặt Giang Phong. Nhưng mà, còn không chờ hắn chất vấn, cha, cha, liền là hắn, liền là cái kia tạp mái. Một trận thê lương tiếng la khóc theo ngoài lầu truyền đến. Vừa mới liên tục lăn lộn đảo tẩu Nam Cung Vân, giờ phút này dĩ nhiên đi mà quay lại. Tại bên cạnh hắn còn đi theo số lớn phủ thành chủ giáp sĩ, cùng một tên người mặc tứ trảo giao long quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên nam nhân. Nam Dương quận thành chủ, kim đan sơ kỳ tu sĩ, Nam Cung Liệt. Hắn dĩ nhiên đích thân đến. Cha, liền là hắn. Hắn chẳng những cắt ngang Hải Nhi cổ tay, phế Hải Nhi đan điền, hiện tại hắn còn hủy thiên tiêu lâu chắc linh thạch. Ngài nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, làm Hải Nhi báo thù a. Nam Cung Vân chỉ vào Giang Phong, đối cha hắn, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Nam Cung Liệt sắc mặt, nháy mắt âm trầm đến, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vô cùng băng lạnh ánh mắt, như là hai thanh tuyệt thế thiên đao, nháy mắt khóa chặt Giang Phong. Một cỗ thuộc về kim đan kỳ cường giả, khủng bố đến cực điểm uy áp, như là núi lở, như là biển động, hướng về Giang Phong một người, hung hăng nghiền ép đi qua. Hắn muốn để cái này không biết sống chết của đồ trước quỷ gối trước mặt mình. Nhưng mà một giây sau, để Nam Cung Liệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, hình ảnh xuất hiện tại cố kia đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ đều sợ vỡ mật quỷ đất thần phục khủng bố uy áp phía dưới. Nam nhân kia dĩ nhiên vẫn như cũ thân hình thẳng thớm, mặt không đổi sắc, phản phất cái kia hủy thiên diệt địa uy áp đối với hắn tới nói chỉ là quất vào mặt gió mát. Sơ thủy đạo thể, vạn pháp bất xâm, kim đan kỳ uy áp đối với hắn đồng dạng vô hiệu. Trong lòng Nam Cung Liệt lần đầu tiên dâng lên một chút kinh nghi, người trẻ tuổi này có gì đó quái lạ. Nhưng càng làm cho hắn chấn kinh, càng làm cho hắn nộ hỏa ngập trời sự tình còn tại đằng sau. Hắn thần niệm theo trên mình giáng phong, theo khối kia đã phá toái báo phế chắc linh thạch xuất lại khí tức bên trong, đột nhiên cảm ứng được một cỗ vô cùng năng lượng quen thuộc ba động. Cố khí tức kia bất ngờ liền là hắn lưu tại Tử Dương chân nhân trên mình đạo kia bản mệnh thần niệm ấn ký, tại phá toái phía trước truyền về cuối cùng một chút khí tức. Nam Cung Liệt não ông một tiếng, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Nguyên lai là ngươi giết Tử Dương, nguyên lai cái kia để huyết sát tông gánh tội đầu sỏ gây ra, lại chính là trước mắt cái này hủy chắc linh thạch phế nhi tử mình cùng đồ thú mới hận cũ. Vào giờ khắc này ầm vang bạo phát, cố khí tức này là ngươi. Nam Cung Liệt nhìn chằm chằm Giang Phong, mỗi một cái chữ đều phảng phất là từ trong hầm răng dùng hết khí lực toàn thân gạt ra, một cố vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung như thực chất sát ý ngút trời từ trên người hắn ầm vang bạo phát. Nguyên lai là ngươi giết Tử Dương, nặng mệnh tới. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia hội tụ kim đan kỳ tu sĩ vô tận nộ hỏa đủ để đập nát núi sông, cắt đứt giang hà khủng bố, bàn tay lớn đã xé rách hư không, hướng về đỉnh đầu Giang Phong hung hãn chụp xuống. Chương 111, Kim Đan cơn giận, một trường chụp không chết. Chương 111, Kim Đan cơn giận, một trường chụp không chết. Và anh, Nam Cung Liệt cái kia nén giận chụp xuống một trường, phản phất dẫn động thiên địa uy lực. Một cái hoàn toàn do tinh thuần linh lực tạo thành bàn tay lớn màu vàng nóng, lớn đến bằng Giang Phong, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiêu lâu trên không, che lấp sát trời. Cự trường bên trên, phù văn lưu chuyển, kim quang óng ánh, tản ra khủng bố uy áp, làm cho cả Nam Dương quận thành không khí đều phản phất đọc lại. Trên quảng trường, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, tại cỗ uy áp này phía dưới, liền đứng cũng không vững, bịch bịch quỳ xuống một mảnh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run đến như là run rẩy. Kim Đan giận dữ, thủy thiên diệt địa. Đây chính là thành chủ đại nhân chân chính thực lực ư? Xong, cái cuồng đồ kia chết chắc. Một trường này bổ xuống, đừng nói hắn một người, e rằng toàn bộ Thiên Tiêu lâu đều muốn bị san thành bình địa. Chạy mau a. Trong đám người bộc phát ra hoảng sợ thét lên, tất cả mọi người tại liều mạng hướng xa xa chạy trốn, sợ bị cái kia khủng bố trường lực tác động đến. Lâm Thanh Uyển đứng ở sau lưng Giang Phong chỗ không xa, một trương khuôn mặt sớm đã huyết sắc mất hết. Nàng mặc dù là trúc cơ tu sĩ nữ nhi, kiến thức bất phàm, có thể chưa từng thấy tận mắt Kim Đan cường giả như vậy không giữ lại chút nào xuất thủ. Tại cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành bụi phấn. Nàng muốn nhắc nhở Giang Phong mau tránh, thế nhưng tại cái kia uy áp khủng bố phía dưới, nàng liền mở miệng khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tử vong cự trường hướng về đỉnh đầu Giang Phong mạnh mẽ đè xuống. Nhưng mà ở vào phong bạo trung tâm nhất Giang Phong lại vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thành thơi, ngẩng đầu có chút hăng hái đánh giá cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Ân, có chút ý tứ. Giang Phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Uy lực này so trước đó cái kia gọi Thanh Tùng đạo nhân phi kiếm mạnh tối thiểu gấp trăm lần. Kim Đan kỳ quả nhiên vẫn là có chút đồ vật. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Có chút đồ vật không đại biểu có thể thương tổn được hắn. Hắn sơ thủy đạo thể, vạn pháp bất xâm. Loại này thuần túy từ năng lượng tạo thành công kích, đối với hắn tới nói, trên lý luận là hoàn toàn vô hiệu. Nhưng mà hắn không muốn liền đứng như vậy không động, để công kích mình tiêu tán. Dạng kia bức cách là đủ rồi, nhưng không đủ chấn động. Hắn muốn dùng một loại càng trực tiếp, càng vũ lực, càng có thể trùng kích đám này thổ dân thế giới quan phương thức, qua lại ứng một kích này. Thế là tại tất cả người kinh hai ánh mắt sợ hãi bên trong, Giang Phong chậm chậm nâng lên tay phải của mình. Tiếp đó đối cái kia che khuất bầu trời màu vàng kim cự trường, đơn giản đấm ra một quyền. Không có linh lực ba động, không có pháp tắc huyền nào, không có chân lý võ đạo, liên la thuần túy nhất, nhất không giảng đạo lý, bắt nguồn từ trăm ức thể chất hung hãn nội thân, lực lượng tuyệt đối. Hắn điên rồi sao? Một phàm nhân, không, coi như hắn là thể tu, hắn muốn dùng nắm đấm đi đón đỡ Kim Đan cường giả một kích. Đây là châu chấu đá xe, là ghét chính mình chết đến không đủ nhanh ư? Nhìn thấy một màn này, tất cả người trong đầu đều bốc lên ý tưởng giống nhau. Liên nén giận xuất thủ Nam Cung Liệt, khoe miệng đều khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn phảng phất đã thấy, một giây sau, cái cuồng đồ này liền sẽ tính cả nắm đấm của hắn một chỗ, bị chính mình phúc hải ấn ép thành một bãi thịt nát. Quyền cung trường ở giữa không trung, ở bang gặp vỡ. Trong dự đoán, Giang Phong bị ép thành huyết vụ tràn diện, trọn vẹn chưa từng xuất hiện, cũng không có phát ra cái gì tiếng nổ kinh thiên động địa. Tựa như là ngón tay đâm thủng một cái to lớn bọt xà phòng. Cái kia trong con mắt của mọi người không thể phá vỡ, đủ để hủy thiên diệt địa bàn tay lớn màu vàng nóng, tại tiếp xúc đến Giang Phong nắm đấm nháy mắt, dĩ nhiên theo tiếp xúc mở ra bắt đầu, vô thanh vô tức, chôn bụi. Đúng vậy, liền là chôn bụi. Phản phất bị một cỗ càng cao chiều không gian, hoàn toàn không cách nào lý giải pháp tắc, theo trên cái thế giới này, trực tiếp xóa đi. Giang Phong nắm đấm, thế như trẻ tre, thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua phiến kia ngay tại phi tốc tiêu tán hào quang màu vàng. Cái gì? Trên mặt Nam Cung Liệt tàn nhẫn nụ cười, nháy mắt cứng đờ. Hắn cặp kia uy nghiêm con người, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, bên trong viết đầy trước đó chưa từng có chấn kinh cùng không dám tin. Làm sao có khả năng? Chính mình Phúc Hải ấn bị một quyền đánh nổ. Cái này sao có thể? Đây chính là hắn chìm đắm trên trăm năm tuyệt kỹ thành danh, là hàng thật giá thật kim đan cấp thần thông. Thế nào sẽ bị một cái liền linh lực ba động đều không có ra hỏa, dùng nắm đấm cho đánh không còn? Hắn nhất định là nhìn lầm, nhất định là ảo giác. Nhưng mà, còn không chờ hắn theo cái này to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cỗ tử quyền trưởng đụng nhau sinh ra, vô hình khủng bố sóng xung kích mới khoan thai tới chậm, ở vang khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Dùng tiên tiêu lâu làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả kiến trúc, tất cả đường phố đều tại cỗ này khủng bố dưới sóng xung kích, như là bị máy đuổi đất ép qua các bảo. Nháy mắt bị san thành bình địa. Vô số tu sĩ bị cỗ này cuồng bạo khí lãng hất bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, tử thương thảm trọng. Toàn bộ Nam Dương của thành đều phảng phất phát sinh một tràng kịch liệt đại địa chấn. Bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hồi lâu sau, bụi mù chậm chậm tan đi. Giang Phong vẫn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, quần áo chỉnh tề, không nhiễm trần thế. Phảng phất vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một kích, đối với hắn tới nói, thật cũng chỉ là quất vào mặt gió mát. Mà giữa không trung, Nam Cung Liệt vị này không ai bị nổi Nam Dương thành chủ, cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, khí tức đều xuất hiện một chút hỗn loạn. Hắn gắt gao nhìn kỹ phía dưới Giang Phong, trong ánh mắt không còn có phía trước khinh miệt cùng cao ngạo, thay vào đó là vô tận kinh nghi, cùng một chút liền chính hắn đều không có phát giác được. Sợ hãi, rốt cuộc là ai? Nam Cung Liệt gắt gao cắn răng, mỗi một cái chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Chương 112, ngươi quản cái đồ chơi này gọi là pháp bảo. Chương 112, ngươi quản cái đồ chơi này gọi là pháp bảo. Ta là ai, ngươi không xứng biết. Giang Phong ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia sắc mặt biến đổi bất định Nam Cung Liệt, ngữ khí bình thường đến, tựa như là tại cùng một cái người qua đường nói chuyện. Ngươi hiện tại cần suy tính, là chính ngươi cái kia thế nào chết. Nghe được câu này, xung quanh những cái kia theo trong phế tích dây rủa lấy bỏ dậy tu sĩ, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đón đỡ Kim Đan thành chủ một trường không chết, cái này đã đủ dọa người. Hiện tại, lại còn dám trước mặt mọi người nói, muốn để thành chủ đại nhân suy nghĩ thế nào chết. Gia hỏa này, đến cùng là thật không có sợ hãi, vẫn là não có vấn đề. Tốt, tốt, tốt. Nam Cung Liệt bị Giang Phong phách lối thái độ khí đến giận quá thành cười, hắn nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Bản tọa ngang dọc Nam Dương quận 300 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy nhãi danh. Ngươi cho rằng dựa vào một thân man lực ngăn lại bản tọa một chiều, liền có tư cách tại trước mặt bản tọa kêu gào ư? Hôm nay bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính tiên gia pháp bảo, cái gì là loại người như ngươi thể tu mãng phu vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải lực lượng. Tiếng nói vừa ra, Nam Cung Liệt đột nhiên vỗ một cái bên hông túi chữ vật, một đạo hóng ánh bảo quang phóng lên tận trời. Một cái toàn thân xích hồng, phía trên điêu khắc vô số hỏa diễm hoa văn, tản ra kinh người sóng nhiệt xưa cũ trùng lớn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Là thành chủ đại nhân bản mệnh pháp bảo, Xích Viêm Chấn Hồn Trung. Có kiến thức tu sĩ, lập tức liền nhận ra cái này chuông lớn lai lịch, phát ra hoảng sợ thét lên. Đây chính là hàng thật giá thật trung phẩm pháp bảo a. Nghe nói chuông này một vang, chẳng những có thể đốt sạch vật vật, càng có thể trực tiếp chấn nhiếp thần hồn, để người khó lòng phòng bị. Xong, cái kia thể tu lần này chết chắc. Nhục thân lại mạnh, cũng ngăn không được thần hồn công kích a. Tất cả người đều cho rằng Giang Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên Lâm Thanh Uyển, khỏa kia vừa mới bởi vì Giang Phong đón đỡ một trưởng mà buông xuống tâm, lại nháy mắt nâng lên cổ họng. Đây là tất cả thể tu khắc tinh. Nàng khẩn trương nhìn xem Giang Phong, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giang Phong nhìn xem cái kia tản ra kinh người nhiệt lượng trùng lớn, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút cổ quái. Hắn theo trong ký ức của Tử Dương chân nhân, biết cái thế giới này có pháp bảo loại vật này. Ân cần mắt thấy đến, còn là lần đầu tiên. Nhìn lên, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Hắn ở trong lòng đích lẩm bẩm một câu. Cái đồ chơi này, còn không phía trước ta theo cái kia trúc cơ tu sĩ trong tay giành được hồ lô để mắt. Ngại danh, chịu chết. Nam Cung Liệt nhưng không biết Giang Phong đang suy nghĩ gì. Hắn gặp Giang Phong nhìn xem pháp bảo của mình, lại còn dám phân thần, lập tức cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đụng. Hắn đột nhiên vừa bấm pháp quyết, đối cái kia xích hồng trùng lớn, cách xa một chỉ. Đông. Một tiếng phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang du dương trung vang, ở vang vang lên. Một vòng mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm sóng âm, như là mặt nước gợn sóng, nháy mắt quyết tán ra tới. Đạo này sóng âm ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt khủng bố lực lượng. Một loại là đủ để đem cương thiết đều nháy mắt hòa tan khủng bố nhiệt độ cao. Sóng âm những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến từ từ rung động, trên mặt đất phế tích đá vụn, nháy mắt liền biến đến đỏ bừng, tiếp đó hóa thành nóng hổi nham tương. Một loại khác thì là một loại vô hình vô chất, đặc biệt nhằm vào thần hồn quỷ dị lực chấn động. Trên quảng trường, những cái kia cách gần đó tu sĩ chỉ là bị sóng âm dư vi quét đến, cũng cảm giác đầu như là bị một trôi đại truy mạnh mẽ đập trúng. Từng cái tiêu thảm, ôm đầu lăn lộn đầy đất, trong thất khiếu đều chảy ra đỏ thâm máu tươi. Thần hồn đã bị thương, mà xem như tiếng chuông mục tiêu chủ yếu Giang Phong, tự nhiên là chịu đựng hai loại lực lượng toàn bộ uy lực. Khủng bố nhiệt độ cao, nháy mắt đem hắn bao phủ. Quỷ dị thần hồn chấn động, càng là trực tiếp xông vào thức hải của hắn. À, tại bản tọa Xích Viêm Chấn Hồn Trung phía dưới, mặc ngươi nhục thân có thể so pháp bảo, thần hồn cũng phải bị chấn thành một mịn. Trên mặt Nam Cung Liệt lộ ra nắm vững thắng lợi cười lạnh. Hắn tự tin, dưới một kích này, đối phương coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ thần hồn trọng thương, biến thành một cái mặc hắn làm thịt vung đốc. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt hắn cười lạnh lại một lần nữa đọc lại. Chỉ thấy, tại cái kia đủ để hòa tan vạn vật khủng bố nhiệt độ cao bên trong, Giang Phong thân ảnh vẫn như cũng ngạo nghễ mà đứng, liền góc áo đều không có bị nhen lửa mảy may. Phảng phất cái kia khủng bố sóng nhiệt, đối với hắn tới nói, chỉ là ấm áp xuân phong. Về phần cái kia đủ để chấn vỡ trúc cơ tu sĩ thần hồn tiếng trung, vừa mới xông vào Giang Phong thức hải, liền như một giọt nước nhỏ vào sôi chảo chảo dầu. Giang Phong cái kia bởi vì đúc thành hỗn độn linh căn, mà đồng dạng đạt được thể biến đến quần quận như yên hải thần hồn chi lực, chỉ là hơi hơi khẽ động. Cố kia quỷ dị sóng âm, liền một đóa bọt nước đều không có lật lên, liền bị nháy mắt nghiền nát đồng hóa. Giang Phong hơi nhíu mày, cảm giác như là bị một con sâu nhỏ tại bên thai vụ vụ kêu một thoáng, có chút đáng ghét. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia một mặt gặp quỷ biểu tình Nam Cung Liệt, rất nghiêm túc hỏi một câu, ngươi quản cái đồ chơi này gọi là pháp bảo? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Giang Phong thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Trong lòng Nam Cung Liệt còi báo động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi liền muốn triệu hồi chuông lớn che ở trước người. Thế nhưng quá muộn, một đạo tàn ảnh hiện lên. Giang Phong thân ảnh đã như là thuấn di một loại, xuất hiện tại cái kia to lớn xích hồng cổ trung trước mặt. Tại Nam Cung Liệt cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Giang Phong giơ lên nắm đấm. Tiếp đó, đối cái kia tản ra trung phẩm pháp bảo khủng bố uy năng xích viêm chấn hồn trùng, một quyền hung hăng nện đi lên. Nam Cung Liệt phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Giang giác. Trả lời hắn là một tiếng thanh thủy đến để tại nơi trốn có nhân tâm bẩn đều ngừng nhảy vỗ một cái tiếng vỡ vụn. Chương 113, tay không tiếp thần thông, đạo thể hiện thần uy. Chương 113, tay không tiếp thần thông, đạo thể hiện thần uy. Cái kia tại Nam Dương quận tu sĩ trong mắt, đại biểu lấy vô thượng uy năng cùng quyền hành, không thể phá vỡ trung phẩm linh bảo, xích viêm chấn hồn trùng. Tại Giang Phong cái kia nhìn như bình bình không có gì lạ dưới nắm tay, tựa như là một cái yếu ớt bình sứ tử. Giang giác. Kèm theo một tiếng chói tai nhức góc nổ mạnh, dùng Giang Phong nắm đấm làm trung tâm, từng đạo giữ tợn vết nước, như là điên cuồng lan tràn mạng nhện, nháy mắt hiện đầy toàn bộ thân trung. Tại Nam Cung Liệt cái kia cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, không dám tin trong ánh mắt. Xích viêm chấn hồn trung, món này bồi bạn hắn hơn 200 năm cùng hắn tâm thần tương liên bản mệnh pháp bảo, ầm vang nổ tung, hóa thành bay lầy trời, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực kim loại màu đỏ thẫm mạnh vụt. Phốc. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Nam Cung Liệt như bị sét đánh. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn nghịch huyết, toàn bộ người ở giữa không trung đều khống chế không nổi quơ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt, để hắn cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Tà chuông, hắn duỗi tay ra, muốn bắt được những cái kia ngay tại tiêu tán mảnh vỡ pháp bảo, trong miệng phát ra như là đố quên khắp huyết diên dị. Cái kia không chỉ là một kiện pháp bảo, cái kia càng là hắn hơn 200 năm tâm huyết, là hắn thân là kim đan cường giả căn cơ cùng tiêu ngạo a. Hiện tại, liền như vậy bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện quái vật, một quyền cho đánh nổ. Tiến tĩnh như chết. Toàn bộ Nam Dương của thành, vào giờ khắc này, phản phất đều bị đè xuống phím tạm dừng. Tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ, vô luận là xa xa, vẫn là gần bên, vô luận là đứng đấy, vẫn là nằm, tất cả đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, từng cái trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng. Một quyền đánh nổ trung phẩm pháp bảo. Đây là lực lượng gì? Cái này mẹ hắn vẫn là người có thể làm được sự tình ư? Coi như là trong truyền thuyết, những cái kia chuyên tu nhục thân thượng cổ đại yêu, cũng không có như vậy không hợp thói thường a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Một cái tu sĩ trẻ tuổi, hung hăng cho mình một bàn tay, đau rát đau nói cho hắn biết, hết thảy trước mắt đều là thật. Hắn liền là cái quái vật, một cái hình người quái vật. Một người tu sĩ khác thì là hù dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Lâm Thanh Uyển đứng ở chỗ không xa, trương kia thanh lệ khuôn mặt, giờ phút này cũng biết đầy chấn động. Miệng nhỏ của nàng mở đến thật to, đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Nàng biết Giang Phong rất mạnh, phi thường mạnh, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Giang Phong dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này. Đây chính là trung phẩm pháp bảo a. Coi như là cha nàng, chúc cơ hậu kỳ Lâm gia gia chủ, tại chiếc chuông kia trước mặt cũng chỉ có qua ư sợ hai phần. Nhưng Giang Phong dĩ nhiên một quyền liền cho đánh nổ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm chủ. Tiền bối hắn đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyên Anh chân quân ngụy trang thành thể tu tại dạo chơi nhân gian ư? Một cái hoang đường, nhưng hình như lại là duy nhất hợp lý ý niệm tại trong đầu Lâm Thanh Uyển điên cuồng sinh sôi. Khu khu, người đến cùng là ai? Giữa không trung, Nam Cung Liệt cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, hắn nhìn phía dưới cái kia lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả trên nắm tay đều không có một chút vết thương Giang Phong, âm thanh bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà biến đến khàn giọng vô cùng. Hắn là thật sợ. Người nam nhân trước mắt này, căn bản cũng không phải là cái gì thể tu. Thể tu, không có khả năng mạnh tới mức này. Đây tuyệt đối là một cái hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại. Nhất định cần lập tức trốn. Trong lòng Nam Cung Liệt, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm. Không trốn nữa, hôm nay chính mình e rằng thật phải bỏ mạng tại nơi này. Hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, cố nén thần hồn đau nhức kịch liệt, hai tay đột nhiên trước người tạo thành chữ thập, đem thể nội còn sót lại tất cả kim đan lực lượng, không giữ lại chút nào, toàn bộ bước đi ra. Huyết độn đại pháp. Hắn thi triển ra áp đáy hòm bảo mệnh thần thông. Chỉ thấy toàn thân hắn làn ra, nháy mắt trở nên đỏ như máu, toàn bộ nhân hóa làm một đạo chói mắt huyết sắc trường hồng, dùng siêu việt âm thanh gấp 10 lần tốc độ kinh khủng, hướng về ngoài thành, điên cuồng biến mất. Đây là hắn trước kia theo một chỗ thượng cổ di tích bên trong lấy được ma đạo bí pháp, dùng bốc cháy bản thân tinh huyết để đánh đổi, có thể tại nháy mắt bộc phát ra viễn siêu bản thân cực hạn tốc độ, coi như là cùng giai kim đan tu sĩ, cũng đừng hòng đuổi kịp. Hắn tự tin, chỉ cần để hắn chạy ra thành, trời cao biển rộng, cái quái vật này lại mạnh, cũng không làm gì được hắn. Giang Phong nhìn xem đạo kia nhanh đến cơ hồ muốn biến mất ở chân trời huyết sắc trường hồng, khoe miệng khơi gợi lên một vòng lạnh giá miệng ai. Hắn thậm chí đều không có đuổi theo, chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải của mình, năm ngón mở ra, đối đạo kia huyết hồng biến mất phương hướng, cách lấy xa xôi không gian, nhẹ nhàng một ấn. Ta nói qua, ngươi hôm nay đi không được. Bù bù, một cỗ vô hình, không chất, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý khủng bố pháp tắc chí lực, ầm vang phụ xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Dương quận trên thành không gian, phảng phất biến thành một khối to lớn, trong suốt thạch trái cây. Đạo kia đang lấy tốc độ kinh khủng phi độn huyết sắc trường hồng, đang bay ra tường thành trong nháy mắt, tựa như là vọt vào một bức vô hình, không thể phá vỡ trong vách tường. Huyết hồng nháy mắt tán loạn, lộ ra Nam Cung Liệt cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh. Cả người hắn, tựa như là một cái bị hổ phách ngưng kết muối, dùng một cái vô cùng khôi hài tư thế, bị gắt gao định ở giữa không trung. Hơi động, cũng không thể động. Đây cũng là cái gì thần thông? Nam Cung Liệt kinh hãi muốn tuyệt. Hắn phát hiện chính mình lại một lần nữa bị giam cầm. Hơn nữa, lần này cấm cô chi lực so trước đó lần kia còn cường đại hơn, còn kinh khủng hơn. Trong cơ thể hắn kim đan, tại cố lực lượng này trước mặt, tựa như là một khỏa bị đông lại đá, liền một chút linh lực đều không thể vận chuyển. Lại là không gian thần thông. Ngươi đến cùng là Nguyên Anh vẫn là Hóa Thần lão quái? Nam Cung Liệt phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn rốt cuộc minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, đối phương cũng không phải là tại cùng chính mình chiến đấu, mà là tại trêu đùa chính mình. Tựa như mèo đuổi chuột đồng dạng. Giang Phong không có trả lời vấn đề của hắn. Thân hình hắn thoáng qua, bước ra một bước. Bước kế tiếp, liền đã vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, giống như quỷ mị, xuất hiện tại bị giam cầm ở giữa không trung Nam Cung Liệt trước mặt. Chương 114, lá bài tẩy của ngươi, liền những vật này. Chương 114, lá bài tẩy của ngươi, liền những vật này. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem gần trong gang tấc, chương kia không hề lay động, nhưng lại để hắn cảm giác so cựu ác quỷ còn kinh khủng hơn mặt, Nam Cung Liệt triệt để sụp đổ. Hắn thân là kim đan cường giả tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, vào giờ khắc này, bị ép đến vỡ nát. Hắn sống hơn 300 năm, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Loại kia sinh mệnh trọn vẹn không nhận chính mình trường khống, chỉ có thể mặc cho người làm thịt cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi, để hắn như muốn điên cuồng. Cha ta là... Không không không, phía sau ta là thần hoàng giới. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, thần hoàng giới đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại sợ hai cực độ phía dưới, Nam Cung Liệt không lựa lời nói, chuyển ra chính mình cuối cùng, cũng là lớn nhất chỗ dựa. Thần hoàng giới. Giang Phong nghe được ba chữ này, trong ánh mắt, cuối cùng lên một chút gợn sóng. Hắn chính đang chờ câu này. Ồ! Hắn ra vẻ hiếu kỳ hỏi, thần hoàng giới là địa phương nào? Rất lợi hại phải không? Nhìn thấy Giang Phong phản ứng, Nam Cung Liệt phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn vội vàng nói, lợi hại. Nào chỉ là lợi hại. Thần hoàng giới, đây chính là áp đảo chúng ta vùng thế giới nhỏ này bên trên thượng giới tiên cảnh. Bên trong đại nhân, mỗi một cái đều có được thông thiên triệt địa vô thượng vĩ lực, thổi ngụm khí liền có thể hủy diệt chúng ta toàn bộ thanh minh giới. Tiền bối, tiền bối ngài thần thông quảng đại, chắc hẳn cũng không phải chúng ta thế giới này người a. Chỉ cần ngài thả ta, ta có thể vì ngài tiến cử, để ngài cũng gia nhập thần hoàng giới. Đến lúc đó, trường sinh bất tử, tiêu diêu tự tại, chẳng phải so tại chúng ta cái này cần tôi thế giới làm mưa làm gió mới tốt. Làm cứu mạng, Nam Cung Liệt đã trải qua bắt đầu nói năng lộn xộn, thậm chí muốn đem Giang Phong cũng kéo xuống nước. Nghe tới, chính xác thẳng mê người. Giang Phong gật đầu một cái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nam Cung Liệt thấy thế lại hỉ, cho là chính mình thuyết phục đối phương, vừa định tiếp tục nói khoác thần hoàng giới chỗ tốt. Giang Phong tiếp một câu nói, lại để hắn như rơi vào hầm băng. Đáng tiếc, ta người này, đối cho người khác làm chó, không có hứng thú gì. Xông Phong ánh mắt, nháy mắt biến đến lạnh giá, hắn một cái bóp lấy Nam Cung Liệt cổ, đem hắn theo ngưng kết trong không gian móc đi ra, như xách theo một cái gà con đồng dạng, nâng tại trong tay. Hơn nữa, Giang Phong tiến đến hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, uy nghiêm đáng sợ nói, ta cùng các ngươi cái kia cái gọi là thần hoàng giới, vừa vặn cũng có một khoản, phải thật tốt tính một lần đây. Những lời này như là cựu thiên thần lôi tại trong đầu Nam Cung Liệt ầm vang nổ vang. Hắn cùng thần hoàng giới có thủ, lần này là thật xong. Trong lòng Nam Cung Liệt cuối cùng một chút may mắn cũng triệt để phá diệt, chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng. Giang Phong âm thanh không cần một chút cảm tình, các ngươi cùng thần hoàng giới liên hệ cái truyền tống trận kia tại địa phương nào? Ta không biết rõ. Nam Cung Liệt vô ý thức phủ nhận. Cái truyền tống trận kia là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là hắn sống yên phận căn bản, hắn làm sao có khả năng tùy tiện nói ra. Giang Phong nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn nắm lấy cổ Nam Cung Liệt ngón tay, hơi hơi dùng sức. Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy, chính mình cái kia so tinh cương còn cứng rắn hơn kim đan kỳ nhục thân, tại ngón tay đối phương trước mặt, mỏng manh đến tựa như là đậu phụ. Chỗ cổ xương cốt, bị dễ như trở bàn tay, bóp nát. Đau nhức kịch liệt. Thê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. A. Nam Cung Liệt phát ra thống khổ kêu thảm. Nhìn tới, xương cốt của ngươi, không có miệng của ngươi cứng rắn. Giang Phong buông tay ra, mặc cho Nam Cung Liệt như một bãi bùn nhau đồng dạng, sủi lơ tại ngưng kết trong không khí, tiếp đó lại là một chỉ điểm ra, một đạo khí kình màu vàng trực tiếp xuyên thủng Nam Cung Liệt đan điền. Hắn quả kia chiếu sáng rạng rỡ, vất vả tu luyện mấy trăm năm kim đan, tại dưới một chỉ này, nháy mắt hiện đầy vết nước, hào quang ảm đạm, linh lực bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Không, kim đan của ta, tu vi của ta. Nam Cung Liệt phát ra so vừa rồi còn thê thảm hơn, còn muốn tuyệt vọng gào thét. Phế bỏ một cái tu sĩ tu vi, so trực tiếp giết hắn, còn muốn tàn nhẫn. Ta hỏi lần nữa. Giang Phong âm thanh như cùng đi từ địa ngục ma âm, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Truyền tống trận ở đâu? Ta nói, ta cái gì đều nói. Nhục thân bị phế, tu vi bị hủy, Nam Cung Liệt tâm lý phòng tuyến vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào, như là triệt để một loại, đem liên quan tới truyền tống trận hết thảy mới nói đi ra. Nguyên lai, bí mật kia truyền tống trận liền ẩn giấu ở phủ thành chủ chỗ sâu nhất lòng đất trong mặt thất. Cách mỗi 3 năm, thần hoàng giới liền sẽ phái xuống sứ giả thông qua truyền tống trận phụ xuống, lấy đi hắn thu thập đến những cái kia nắm giữ đặc thù thiên phú hài đồng, cũng ban cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Đạt được tin tức mình muốn, Giang Phong thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này đã triệt để biến thành phế nhân, ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy cho tàn Nam Cung Liệt, trong lòng lại không một tia gợn sóng. Lá bài tẩy của ngươi, liền những vật này. Giang Phong lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Tiếp đó, tại Nam Cung Liệt cái kia trống rỗng trong ánh mắt, hắn chậm chậm giơ lên bàn tay của mình. Trên bàn tay, trong đan điền hỗn độn linh căn bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một cái tối tăm mờ mịt, tản ra khủng bố thôn vệ chi lực cỡ nhỏ vòng xoáy, tại lòng bàn tay của hắn chậm chậm hiện lên. Ngươi đây là công pháp gì? Nam Cung Liệt nhìn xem cái kia vòng xoáy, cảm giác được thần hồn của mình đều tại không bị khống chế, bị hấp xả đi qua. Một cỗ so tử vong còn kinh khủng hơn đại sợ hãi, đem hắn bao phủ. Trên mặt của Giang Phong lộ ra một cái để Nam Cung Liệt toàn thân băng hàn nụ cười. Lập tức, ngươi thì sẽ biết. Với bạn, cầm ngươi khỏa này phá toái kim đan, đến thử xem ta cái này công pháp mới bi lực. Tiếng nói vừa ra, hắn không do dự nữa, cái kia bao trùm lấy vòng xoáy màu xám bàn tay, trực tiếp đặt tại Nam Cung Liệt cái kia đã phủ đầy vết nứt trên đan điền. Chương 115, không gian lại ngưng kết, kim đan như sâu kiến. Chương 115, không gian lại ngưng kết, kim đan như sâu kiến. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm. Tại trên quảng trường tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ trong mắt, bọn hắn chỉ thấy cái kia như là thần ma nam nhân, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại kim đan thành chủ Nam Cung Liệt trên đan điền. Tiếp đó, quỷ dị đến để bọn hắn cả đời khó quên một màn phát sinh. Chỉ thấy Nam Cung Liệt thân thể như là một cái bị đâm thủng bóng hơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cắt xuống. Huyết nhục của hắn sinh cơ, hắn quả kia phá toái kim đan bên trong ẩn chứa to lớn linh lực, thậm chí là hắn cái kia gần ly thể thần hồn. Hết thảy tất cả đều bị nam nhân kia trong lòng bàn tay, cái kia không đáng chú ý vòng xoáy màu xám, điên cuồng thôn phệ đến không còn một mảnh. Không! Nam Cung Liệt phát ra trong đời cuối cùng một tiếng, tràn ngập vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, thê lương rú thảm. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Thân thể của hắn tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để hóa thành một bộ da bọc xương thây khô. Tiếp đó, liền thây khô đều không thể lưu lại. Một trận gió nhẹ thổi qua, cố kia thây khô liền như là phong hóa vạn năm sa điêu, nháy mắt hóa thành thấu trời cho bụi, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Liền một chút dấu tích đều không có lưu lại. Nam Dương quận thành chủ, Kim Đan sơ kỳ cường giả, Nam Cung Liệt, tê. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, tại yên tĩnh trên phế tích, hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này quỷ dị mà một màn kinh khủng, hù dọa đến hồn phi phách tán. Nếu như nói, phía trước Giang Phong một quyền đánh nổ pháp bảo, giam cầm Kim Đan cường giả, mang cho bọn hắn là đối với lực lượng chấn động. Như vậy hiện tại, loại này trực tiếp đem một cái sống sờ sờ Kim Đan cường giả hút thành phi sám ma đạo thủ đoạn, mang cho bọn hắn, cũng chỉ còn lại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất sợ hãi. Ma đầu, hắn là cái ma đầu. Đây là huyết sát tông công pháp ư? Không, so huyết sát tông công pháp còn muốn tả môn gấp một vạn lần. Chạy mau a, tên ma đầu này giết hết thành chủ, liền muốn giết chúng ta. Trong đám người, không biết là ai điên cuồng mà hét một câu. Nguyên bản đã hỗn loạn không chịu nổi quảng trường, nháy mắt sôi trào. Tất cả tu sĩ, giống như là thấy quỷ, liên tục lăn lộn, kẻ ra quần, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, hận không thể chính mình cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Toàn bộ Nam Dương của thành, bởi vì Nam Cung Liệt chết, lâm vào một mảnh trước đó chưa từng có khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu đều, Giang Phong, lại vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung, nhắm mắt lại, hình như ngay tại trở về chỗ cái gì. Giang Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô cùng to lớn, vô cùng năng lượng tinh thuần dòng thác, chính giữa thông qua hỗn độn linh căn, liên tục không ngừng mà tràn vào của mình tứ chi bách hải. Đó là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cả đời tu vi tinh hoa. Cỗ năng lượng này, so phía trước hắn hấp thu cái kia luyện khí 70 tầng linh khí pháo hoa, còn tinh khiết hơn, còn muốn tràn đầy. Trong cơ thể hắn tu vi, lại một lần nữa bắt đầu dùng một loại cưỡi tên lửa tốc độ, điên cuồng tiêu thăng. Trúc cơ tầng 1 đỉnh phong, trúc cơ tầng 2, trúc cơ tầng 2 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, trúc cơ tầng 3. Chỉ là trong chốc lát, tu vi của hắn liền như là ngồi lên hỏa tiễn, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp xông phá trúc cơ sơ kỳ tất cả thành lũy, vương vàng lưu lại tại trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, cái tình thế này còn không có đình chỉ, còn tại hướng về trúc cơ hậu kỳ, bước vào. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ liền có thể cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Giang Phong cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có cường đại lực lượng, trong lòng một mảnh hưng hực. Vậy nếu là nhiều nuốt mấy cái kim đan, thậm chí nguyên anh lão quái ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể vô địch thiên hạ. Một cái điên cuồng ý niệm tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ép xuống. Loại này giết người đoạt bảo, thôn phệ người khác tu vi ma đạo hành vi, thỉnh thoảng vì đó có thể, nhưng tuyệt không thể xem như thông thường tu luyện thủ đoạn. Bằng không, sớm muộn sẽ bị lạc tại trong sức mạnh, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc người điên. Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, là cái kia chí cao vô thượng võ đạo đỉnh phong, mà không phải tại một cái nho nhỏ thanh minh giới, là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới phiến kia hỗn loạn trên phế tích. Tất cả mọi người chạy hết. chỉ còn dư lại hai người còn chờ tại chỗ. Một cái là đã sớm bị hù dọa đến sủi lơ dưới đất, phân cùng nước tiểu cùng lưu, ngất đi ăn chơi thiếu gia Nam Cung Vân. Một cái khác thì là thanh tú động lòng người đứng ở chỗ không xa, tuy là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy không có chạy trốn, Lâm Thanh Uyển. Giang Phong thân ảnh từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Hắn đầu tiên là đi tới cái kia bất tỉnh nhân sự Nam Cung Vân trước mặt. Nhìn xem cái này mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại giống như chó chết ra hỏa, trong ánh mắt của Giang Phong không có chút nào thương hại. Hắn nhấc chân lên, nhìn như tùy ý, một cước đạp tại xương sống Nam Cung Vân xương bên trên. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Từ nay về sau, cho dù có thiên tài địa bảo có thể trị hết đan điền của hắn, hắn cũng đem cả một đời đều chỉ có thể nằm trên giường, là một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu phế nhân. Cái này liền là hắn vì mình hành động trả ra đại giới. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong mới xoay người nhìn hướng cái kia đang dùng một loại hỗn tạp sợ hãi, kính sợ, sùng bái phức tạp ánh mắt nhìn xem chính mình thiếu nữ. Ngươi vì sao không chạy? Giang Phong nhàn nhạt hỏi. Lâm Thanh Uyển bị Giang Phong ánh mắt xem xét, thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối diện, âm thanh mang theo vẻ run rẩy hồi đáp. Tiền bối là Thanh Uyển ân nhân cứu mạng, Thanh Uyển tin tưởng tiền bối không phải lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Nàng tuy là cũng bị Giang Phong cái kia thôn vệ kim đan khủng bố thủ đoạn hù đến, nhưng nội tâm nàng chỗ sâu nhưng thủy chung nhớ là người nam nhân trước mắt này tại Hát Phong lĩnh đem nàng theo mã tặc trong tay cứu ra. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều không có thương tổn qua bất luận cái nào người vô tội, hắn giết đều là người đáng chết. Giang Phong chớp chớp lông mày, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này gan cũng không nhỏ, nhìn sự tình cũng thẳng thông thấu. Ngươi ngược lại so với bọn hắn thông minh một điểm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Việc nơi này hắn muốn đi phủ thành chủ tìm tới cái truyền tống trận kia. Tiền bối, xin dừng bước. Lâm Thanh Uyển thấy thế vội vã lấy dũng khí mở miệng gọi hắn lại. Chương 116, thần hoàng giới manh mối cho ta phun ra. Chương 116, thần hoàng giới manh mối cho ta phun ra. Giang Phong dừng bước lại, xoay người dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nàng. Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, tựa hồ là làm ra quyết định trọng đại gì, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Giang Phong, tiếp đó làm ra một cái để Giang Phong đều có chút bất ngờ động tác. Nàng bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ đất đối Giang Phong cung cung kính kính dập đầu ba cái. Tiền bối đại ân Thanh Uyển không thể báo đáp. Nàng ngẩng đầu, cặp kia trong suốt mắt hạnh bên trong tràn ngập kiên định cùng kiên quyết. Từ nay về sau, Thanh Uyển nguyện đi theo tiền bối tả hữu, làm nô tỳ phụng dưỡng tiền bối. Chỉ cầu tiền bối không nên đuổi ta đi. Nàng rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối là nàng đời này gặp phải lớn nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Một vị có khả năng tùy tiện chém giết kim đan cường giả kinh khủng tồn tại. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Nguyên Anh chân quân, thậm chí là Hóa Thần lão tổ cấp bậc thông thiên đại năng. Chỉ cần có thể theo dạng này đại năng bên cạnh, dù cho chỉ là làm một cái bưng trà rót nước nha hoàn, sau này có khả năng lấy được chỗ tốt, cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Loại này cơ duyên to lớn, nếu là bỏ qua, nàng sẽ hối hận cả một đời. Làm nô tỳ. Giang Phong nhìn xem quỳ gối trước mặt mình, một mặt quyết tuyệt thiếu nữ, có chút khóc cười không được. Hắn đối thu nha hoàn cũng không có gì hứng thú. Lên a. Hắn lạnh nhạt nói, ta không cần người phụ dưỡng. Lâm Thanh Uyển nghe vậy, lập tức gấp, nàng cho là Giang Phong là ghét bỏ nàng tu vi thấp kém, đội bằng nói, tiền bối, ta tuy là tu vi không cao, nhưng ta là một tên nhị phẩm luyện đan sư. Ta đan dược gì đều sẽ luyện, ta còn có thể giúp ngài quản lý đạo phủ, xử lý tạp vụ, ta cái gì cũng có thể làm. Nàng sợ Giang Phong cứ đi như thế, gấp đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Luyện đan sư. Trong lòng Giang Phong khẽ động. Nói đến, chính mình với cái thế giới này luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại đồ vật, cũng thật là nhất khiếu bất thông. Bên cạnh nếu như có thể đi theo một cái thạo nghề người, ngược lại cũng quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hơn nữa, cái Lâm Thanh Uyển này, tâm tính hình như cũng còn không tệ, chí ít có ơn tất báo, gan cũng đủ lớn. Được rồi, đừng quỳ. Giang Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, ngươi trước lên, theo bên cạnh ta có thể, nhưng làm nô tỳ liền miễn đi. Thật sao? Lâm Thanh Uyển nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nàng vội vã từ dưới đất bò dậy, một trương trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy xúc động cùng hưng phấn đỏ ửng. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Ngươi trước về Lâm gia a. Giang Phong nói với nàng, ta muốn đi phủ thành chủ một chuyến, xử lý một ít chuyện. Chờ ta làm xong việc, lại đi tìm ngươi. Vâng. Tiền bối. Lâm Thanh Uyển khéo léo gật đầu một cái, nàng biết, dùng tu vi của mình, đi cùng phủ thành chủ, chỉ sẽ trở thành phiền toái. Nàng cung kính đưa mắt nhìn Giang Phong thân ảnh, biến mất tại cuối ngã tư đường, vậy mới kiềm chế tâm tình kích động, một đường chạy chậm, hướng về Lâm gia phương hướng tiến đến. Nàng phải lập tức đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, đều nói cho nàng cha. Các nàng Lâm gia, muốn quật khởi. Giang Phong đã đi tới phủ thành chủ trước cửa. Trong ngày thường để phòng xâm nghiêm, khí phái phi phạm phủ thành chủ, giờ phút này cũng là một mảnh hỗn loạn. Nam Cung Liệt vẫn lạc tin tức, sớm đã dùng một cái tốc độ khủng khiếp chuyển khắp toàn bộ Nam Dương quận thành. Tan đàn xẻ nghé. Trong phủ những hộ vệ kia, thị nữ, quản sự, giờ phút này đều đang điên cuồng vòng quanh vàng bạc tế nhuyễn, chạy từ phía. Căn bản không có người chú ý tới Giang Phong cái này khách không mời đến. Giang Phong cũng lười đến để ý tới những tiểu lâu la này. Thân niệm của hắn quét qua, liền khóa chặt trong ký ức của Nam Cung Liệt, Giang kia ở vào phủ thành chủ hậu hoa viên lòng đất mật thất vị trí. Thân hình hắn như điện, tại to như vậy trong phủ thành chủ xuyên qua, như vào chỗ không người. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ núi giả phía trước. Dựa theo trong ký ức của Nam Cung Liệt pháp môn, hắn đối núi giả một chỗ, đánh vào một đạo linh lực. Núi giả chậm chậm hướng hai bên rời đi, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, thông hướng dưới đất đen kịt thông đạo. Giang Phong không do dự, đi thẳng vào. Cuối lối đi là một gian chừng vài trăm m 2 mét kích thước to lớn thạch thất. Thạch thất trung tâm khắc rõ một cái huyền ảo vô cùng khổng lồ pháp trận. Pháp trận đường nét từ một loại không biết tên kim loại màu bạc cấu thành, tại mờ tối trong thạch thất tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tại pháp trận xung quanh còn trưng bày 12 cây một người cao cột đá, phía trên đồng dạng điêu khắc lít nha lít nhít phù văn. Cái này liền là cái kia có thể liên thông thần hoàng giới bí mật truyền tống trận. Rốt cuộc tìm được. Trong mắt Giang Phong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn đi lên trước, cẩn thận đánh giá cái truyền tống trận này. Căn cứ ký ức của Nam Cung Liệt, muốn khởi động cái truyền tống trận này, cần đem 12 mai thượng phẩm linh thạch phân biệt để vào cái kia 12 cây đỉnh cột đá lô khảm bên trong. Giang Phong theo Nam Cung Liệt trong túi trữ vật, vừa vặn vơ vét đến đầy đủ thượng phẩm linh thạch. Hắn không có vội vã khởi động, mà là trước dùng thần niệm đem chọn cái pháp trận trong trong ngoài ngoài cẩn thận quét nhìn một lần. Ân, cỗ sóng năng lượng này động. Hắn nhạy bén phát giác được, tại pháp trận nơi trọng yếu, hình như còn cất giấu một cỗ không thuộc về pháp trận này bản thân, vô cùng mịt mờ năng lượng. Cỗ năng lượng này lạnh giá, tĩnh mịch, mang theo một chút để hắn cảm giác có chút quen thuộc, cao cao tại thượng hương vị. Là bây giờ ư? Trong lòng Giang Phong cười lạnh. Quả nhiên, thần hoàng giới đám người kia hành sự luôn luôn đều là như vậy, giọt nước không lọt. Cái truyền tống trận này, e rằng không chỉ là dùng tới truyền tống, còn đủ cả lấy quản chế, thậm chí là thanh trừ công năng. Một khi có chưa qua đồng ý người, tính toán khởi động pháp trận, cỗ này ẩn tàng năng lượng liền sẽ bị kích hoạt. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói cũng không tính phiền phải gì. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là chuyện cười. Hắn không do dự nữa, đem 12 mai thượng phẩm linh thạch từng cái để vào cột đá lô khảm bên trong. Bù bù. Theo lấy cuối cùng một mai linh thạch quý vị, toàn bộ to lớn truyền tống trận nháy mắt hào quang tỏa sáng. Vô số phù văn màu bạc như là sống lại một loại, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, hội tụ. Một cỗ to lớn không gian chi lực bắt đầu tại pháp trận trung tâm ngưng kết thành hình. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lạnh giá, không cần mảy may tình cảm, như là kim loại ma sát cơ giới giọng nói tổng hợp, đột nhiên tại trong toàn bộ mật thất vang dội tới. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến chưa qua giao quyền nguồn năng lượng tiếp vào. Thân phận phân biệt: thất bại. Quyền hạn nghiệm chứng: thất bại. Xác nhận làm người xâm nhập. Ngay tại khởi động, đẳng cấp cao nhất tỉnh hóa hiệp nghị. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ hào quang của truyền tống trận nháy mắt từ ngân bạch chuyển thành chói mắt vô cùng đỏ tươi. Chương 117, khởi đầu mới, Thiên Nam Thánh Thành. Chương 117, khởi đầu mới, Thiên Nam Thánh Thành. Hào quang màu đỏ tươi nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất dưới đất. Một cỗ so Nam Cung Liệt Kim Đan uy lực còn kinh khủng hơn gấp 10 lần, tràn ngập hủy diệt cùng tịch diệt khí tức khủng bố năng lượng, đột nhiên theo pháp trận nơi trọng yếu ở bang bạo phát. Cỗ năng lượng này không còn là đơn thuần linh lực, nó trong đó xen lẫn một chút Giang Phong vô cùng quen thuộc, cao cao tại thượng thần hoàng pháp tắc. Cùng lúc trước, hắn tại trong không gian thông đạo, tao nộ cô kia đem hắn trục xuất lực lượng, đồng căn đồng nguyên. Chỉ bất quá, uy lực muốn nhỏ hơn vô số lần. Tịnh hóa hiệp nghị. Giang Phong nhìn xem cái kia theo trong pháp trận bốc lên, hóa thành một đầu sinh động như thật huyết sát phượng hoàng hư ảnh khủng bố năng lượng, trên mặt lộ ra một cái cực độ nụ cười lạnh như băng. Lại là một bộ này. Nhìn tới, các ngươi thần hoàng giới, đối phó biến số thủ đoạn, cũng thật là liên miên bất tận, một điểm ý mới đều không có. Lúc trước, hắn thực lực bị áp chế, lại là tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, mới mắc lửa, bị trục xuất tới thời không loạn lưu bên trong. Mỗi thời mỗi khác, phá cho ta. Giang Phong thậm chí đều lười đến vận dụng chính mình cái kia cường hãn nhục thân. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động. Bên trong đan điền, khỏa kia vừa mới thôn vệ Nam Cung Liệt cả đời tu vi, chính sự tại cực độ sôi nổi trạng thái hỗn độn linh căn, ầm vang vận chuyển. Một cỗ tối tăm mờ mịt, phản phất có thể thôn vệ vạn vật hỗn độn chi lực, theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Nháy mắt, liền cùng đầu kia phả vào mặt huyết sắc phượng hoàng hư ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Đầu kia từ thần hoàng pháp tắc cùng hủy diệt năng lượng tạo thành huyết sắc phượng hoàng, tại tiếp xúc đến hỗn độn chi lực nháy mắt, tựa như là gặp được khắc tinh. Nó cái kia cuồng bạo, đủ để tùy tiện mà sát bất luận cái gì kim đan tu sĩ hủy diệt năng lượng, lại bị cái kia màu xám hỗn độn chi lực cưỡng ép, từng chút phân giải, thôn vệ, chuyển hóa. Lệ. Huyết sắc phượng hoàng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, nó điên cuồng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát cái kia lực lượng màu xám trói buộc. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hỗn độn là vạn vật chi thủy, vạn đạo chi nguyên. Giang Phong hỗn độn linh căn, mặc dù chỉ là một cái giả linh căn, nhưng nó bản chất cũng đã đụng chạm đến cái thế giới này bản nguyên nhất pháp tắc. Thần hoàng pháp tắc tuy là cường đại, nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là ngàn vạn đại đạo bên trong một loại. Tại tầng thứ cao hơn hỗn độn chi lực trước mặt, nó chỉ có bị đồng hóa, bị thôn phệ phần. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đầu kia nguyên bản khí diễm ngập trời huyết sắc phượng hoàng, ngay tại Giang Phong trước mặt, bị hắn hỗn độn chi lực thôn phệ đến không còn một mảnh, liền một chút năng lượng cặn bã đều không có còn lại. Mà thôn phệ cố này tinh thuần năng lượng hỗn độn linh căn, hình như cũng lớn mạnh một chút, vận chuyển đến càng êm dịu tự nhiên. Không tệ, còn thằng bổ. Giang Phong thỏa mãn gật đầu một cái, giải quyết cái này cái gọi là tịnh hóa hiệp nghị, toàn bộ truyền thống trận cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Hào quang màu đỏ tươi rút đi, lần nữa biến trở về nhu hòa màu trắng bạc. Trung tâm pháp trận, không gian chi lực đã ngưng tụ tới cực hạn, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn, lóe ra ánh sáng màu bạc không gian vòng xoáy. Truyền tống đã có thể bắt đầu. Giang Phong không có lập tức bước vào truyền tống trận. Hắn biết, cái truyền tống trận này chỗ cần đến là thần hoàng giới. Nhưng hắn hiện tại còn không muốn liền trực tiếp như vậy giết đi qua. Thứ nhất, hắn đối thần hoàng giới tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả. tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ lần nữa lâm vào cục diện bị động. Thứ hai, hắn thực lực hôm nay, tuy là tại Thanh Minh giới trong cái tân thủ thôn này, cũng còn không tính là đỉnh tiêm. Nhưng đối mặt chân chính thần hoàng giới, e rằng còn xa thiếu xa nhìn. Lúc trước cái kia đem hắn trục xuất lực lượng, nó cấp độ cao, hắn tới bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy tuyệt đối không phải Kim Đan Nguyên Anh cấp bậc này tu sĩ có thể có được lực lượng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Không, ta không chờ được 10 năm. Thần hoàng giới, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ ta đem cái thế giới này kinh nghiệm soát đủ rồi, lại đi thật tốt, cùng các ngươi thanh toán khoản này tổng nợ. Trong mắt Giang Phong hiện lên một chút lạnh lẽo hàn mang. Hắn quyết định tạm thời không đi thần hoàng giới. Hắn muốn trước lợi dụng cái truyền tống trận này, đi một cái, đối với hắn tới nói, càng có giá trị địa phương. Hắn theo trong ký ức của Nam Cung Liệt biết được, cái truyền tống trận này là một cái hai hướng, lại có thể điều chỉnh tọa độ hàng cao cấp. Nó không chỉ có thể thông hướng thần hoàng giới, còn có thể thông qua đặc thù pháp quyết, định vị đến Thanh Minh giới bên trong, bất luận cái nào nắm giữ linh mạch cỡ lớn tiết điểm. Mà trong ký ức của Nam Cung Liệt, khoảng cách Nam Dương quận gần nhất, cũng là một cái lớn nhất linh mạch, ở vào Đông Châu Nam vực trung tâm, nơi đó là toàn bộ Nam Dương 36 quận, tất cả tu sĩ triều thánh chi địa. Nơi đó, tông môn san sát, cường giả như mây, kim đan khắp nơi đi, nguyên anh không bằng chó. Thậm chí, còn có trong truyền thuyết, đã mấy ngàn năm không có hiện thế hóa thần lão tổ, tại trong đó bế quan. Nơi đó, mới thật sự là sân khấu rộng lớn, cũng là hắn soát kinh nghiệm, thu hoạch tài nguyên tốt nhất địa điểm. Thiên Nam Thánh Thành rất tốt, liền đi nơi đó. Giang Phong quyết định chủ kiến. Hắn lập tức dựa theo trong ký ức của Nam Cung Liệt pháp quyết, bắt đầu kết động ngón tay, điều chỉnh truyền tống trận vào độ. Theo lấy hắn từng đạo linh lực đánh vào, phía trên truyền tống trận không gian vòng xoáy bắt đầu kịch liệt mà mẹo, biến hóa. Cuối cùng, khóa chặt tại một cái hoàn toàn mới, không biết tọa độ bên trên. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong lại không có bất cứ chút do dự nào. Hắn cuối cùng nhìn một chút cái hắn này phủ xuống giới này chạm thứ nhất, Nam Dương quận thành. Tiếp đó, bước ra một bước, trực tiếp đi vào cái kia lóe ra ánh sáng màu bạc không gian trong vòng xoáy. Giang Phong thân ảnh, nháy mắt biến mất tại bên trong mặt thất. Chỉ để lại tòa kia đã năng lượng hao hết, hào quang ảm đạm trận pháp truyền thống, trong bóng đêm, yên tĩnh chờ đợi lấy tiếp một lần mở ra. Chương 118, phủ thành chủ hủy diệt, Nam Dương thành biến thiên. Chương 118, phủ thành chủ hủy diệt, Nam Dương thành biến thiên. Tại Giang Phong bước vào truyền tống trận, rời khỏi Nam Dương quận thành đồng thời, toàn bộ Nam Dương quận thành đã triệt để lâm vào một mảnh xưa nay chưa từng có hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Thành chủ chết. Cái kia thống trị Nam Dương quận mấy trăm năm như là thần linh một loại cao cao tại thượng kim đan cường giả, Nam Cung Liệt bị người ngay trước toàn thành tu sĩ trước mặt như bóp chết một con kiến đồng dạng, cho sống sờ sờ bóp chết, còn bị hút thành cho bụi. Cái tin tức này như là một tràng cấp 12 siêu cấp địa chấn, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Nam Dương quận tu tiên giới. Trước hết nhất phản ứng lại là trong thành mỗi đại tu tiên gia tộc. Nhanh, nhanh, lập tức triệu tập tất cả gia tộc tử đệ, phong tỏa phủ khố, mở ra hộ tộc đại trận. Cái gì? Thành chủ chết rồi? Tin tức là thật ư? Thiên chân vạn sát. Tốt, quá tốt rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người đi cấp chiêm thành Đông Linh Thạch khoáng mạch. Nam Cung gia chiếm đoạt nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi chủ nhân. Lập tức phái người đi liên hệ Trương gia cùng Vương gia, thương nghị cùng tiếp quản thành chủ phủ thủ tục. Nam Cung Liệt một cái chết, phủ thành chủ liền là một khối vô chủ thịt mỡ, ai hạ thủ nhanh, ai liền có thể đa phần một chén canh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Dương quận thành quần quần sóng ngầm. Vô số ngày bình thường bị phủ thành chủ áp đến thở không nổi gia tộc cùng thế lực, tại ngắn ngủi chấn kinh cùng sợ hai phía sau, thay vào đó là vô tận tham lam cùng dạ tâm. Bọn hắn tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cùng phân chia lấy Nam Cung Liệt sau khi chết, lưu lại to lớn quyền lực chân không cùng lợi ích. Trên đường phố, khắp nơi đều là trước khi đi vội vàng, đằng đằng sát khí tu sĩ. Khác biệt giữa gia tộc sống mái với nhau, làm tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên chém giết, tại trong thành các ngõ ngách không ngừng diễn ra. Trong ngày thường phồn hoa an định Nam Dương của thành, trong một đêm liền biến thành một cái mạnh được yếu thua, huyết tinh vô cùng tu la trường. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu đều, Giang Phong lại sớm đã biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, lại dùng một cái tốc độ khủng khiếp, tại toàn bộ Nam Dương quận, thậm chí xung quanh quận huyện, điên cuồng truyền bá ra. Một cái thần bí hư hư thực thực thượng cổ thể tu thanh niên áo trắng, một quyền đánh nổ trung phẩm linh bảo, nhất niệm giam cầm kim đan cường giả, một chiêu thôn phệ thành chủ Nam Cung Liệt. Hắn mỗi một cái chiến tích đều đủ để bất luận cái gì nghe được người cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần câu liệt. Có người nói hắn là một cái dạo chơi nhân gian nguyên anh chân quân, có người nói hắn là một cái theo thượng cổ di tích bên trong thức tỉnh hóa thần lão quái, lại có người nói hắn căn bản cũng không phải là người, mà là một cái khoác lên da người tuyệt thế đại ma. Đủ loại suy đoán cùng truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, nhưng vô luận cái nào phiên bản đều muốn ra phòng miêu tả thành một cái không thể trêu chọc, không thể nghị luận, không thể đoán thần ma một dạng cấm kỵ tồn tại. Bài thi thần ma danh hảo lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này Lâm gia trong nghị sự đại sảnh không khí cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lâm gia gia chủ Lâm Chính Hùng, vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính tọa lập bất an, trong đại sảnh đi qua đi lại, trên mặt viết đầy lo lắng cùng không yên. Huyền Nhi, ngươi nói đều là thật. Hắn đã không biết là lần thứ mấy hỏi ra vấn đề giống như trước. Cha, nữ nhi tận mắt nhìn thấy, câu câu là thật. Lâm Thanh Huyền đứng ở một bên, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ còn lưu lại một chút chấn động, nhưng càng nhiều cũng là xúc động cùng hưng phấn. Vị kia Giang tiền bối, hắn thật một chiêu liền miểu sát Nam Cung Liệt, còn đem hắn hút thành cho bụi. Lâm Chính Hùng lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn một chút đại sảnh trong góc, cái kia bị hộ vệ nhất trở về, đã triệt để biến thành phế nhân, ngất đi Nam Cung Vân, trong lòng đối nữ nhi lời nói, lại không một tia hoài nghi. Miểu sát kim đan, thôn vệ thần hồn, vị này giang tiền bối, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Trong lòng Lâm Chính Hùng, nhấc lên sóng to gió lớn. Cha, tiền bối hắn trước khi đi nói, làm xong việc sẽ tìm đến chúng ta. Lâm Thanh Uyển nhìn xem phụ thân của mình, trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang, đây là Lâm gia chúng ta, cơ hội ngàn năm một thở. Cha minh bạch. Lâm Chính Hùng đột nhiên vô đuổi, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Lâm gia chúng ta toàn lực thu hẹp tất cả sản nghiệp, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Tất cả gia tộc tử đệ, toàn bộ chờ trong phủ, không được ra ngoài. Mặt khác, đem Lâm gia chúng ta tốt nhất đỉnh viện Tĩnh Vũ Hiên dọn dẹp đi ra, dùng cao nhất quy cách chuẩn bị hào hết thảy, tùy thời cùng nên tiền bối đến. Hắn biết rõ, tại Nam Dương quận thành cái này quận gần lần nữa tẩy bài trong bán cờ, biến số lớn nhất cũng là lớn nhất bên thắng, chỉ có một cái, đó chính là vị kia thần bí giang tiền bối. Chỉ cần có thể ôm chặt đầu này to đến không cách nào tưởng tượng bắt đuổi, bọn hắn Lâm gia lo gì không thể nhất phi trùng thiên. Ngay tại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều tại vì nên đón Giang Phong mà khẩn trương chuẩn bị thời điểm. Phong nghị sự trong góc, cái kia một mực ngất đi Nam Cung Vân mí mắt đột nhiên nhẹ nhàng địa chấn một thoáng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt không có phía trước phách lối cùng oán độc, thay vào đó là một loại trống rỗng, tĩnh mịch, phản phất liền linh hồn đều đã bị rút đi chết lặng. Hắn cảm giác không thấy tứ chi của mình, cũng cảm giác không thấy đan điền của mình. Hắn tựa như một cái hoạt tử nhân, một cái chỉ có thể suy nghĩ khối thịt. Hắn nghe được Lâm gia cha con đối thoại, tên ma quỷ kia, hắn dĩ nhiên không chết, hắn còn giết ta phụ thân. Một câu ngập trời hận ý, theo hắn cái kia đã tĩnh mịch đáy lòng, điên cuồng sinh sôi đi ra. Hắn động không được, cũng nói không được lời nói, nhưng hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, cắn nát đầu lưỡi của mình. Một giọt đỏ thấm, ẩn chứa hắn tất cả oán niệm cùng cừu hận bản mệnh tinh huyết, theo khỏe miệng của hắn, lặng yên không một tiếng động, nhỏ xuống tại trên ngón tay của hắn, mai kia không chút nào thu hút, từ mẫu thân hắn lưu cho hắn di vật, một mai màu đen xưa cũ trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn kia, tại hấp thu giọt máu tươi này phía sau, đột nhiên, lóe lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra, quỷ dị hồng quang. Chương 119, Thánh Thành một đêm, giao long lực lượng. Chương 119, Thánh Thành một đêm, giao long lực lượng. Không gian xe rách cảm giác hôn mê giống như thủy triều thối lui. Giang Phong dưới chân, là vững chắc mà lạnh giá mặt đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ bụi phủ đã lâu mục nát khí tức, hỗn tạp nhàn nhạt không gian năng lượng còn sót lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình chính giữa thân ở một gian rách nát trong thạch thất, bốn phía trên vách tường hiện đầy mạng nhện, dưới chân truyền tống trận đồ văn ảm đạm vô quang, hiển nhiên đã bỏ phế hồi lâu. Nơi này, liền là Thiên Nam Thánh Thành một chỗ nơi nhỏ lánh. Hắn bước ra một bước thạch thất, một cỗ so với Nam Dương quận thành nồng đậm gấp 10 lần không chỉ tinh thuần linh khí, phả vào mặt. Cỗ linh khí này, phản phất là sống. Bọn chúng vui sướng chui vào Giang Phong mỗi một cái lỗ chân lông, để trong cơ thể hắn hỗn độn linh căn đều phát ra một tiếng thỏa mãn thở nhẹ. Trên đường phố, người đến người đi, như nước chảy. Cùng Nam Dương quận thành khác biệt, nơi này trên bầu trời, bất ngờ có đủ loại đội quang xẹt qua, từng đạo khí tức mạnh mẽ không chút kiêng kỵ phóng thích ra, lại không người cảm thấy kỳ quái. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại nơi này, tựa hồ chỉ là bình thường nhất người qua đường. Giang Phong thu lại bản thân tất cả khí tức, đem tu vi áp chế ở trúc cơ trung kỳ trình độ, lẫn vào dòng người, như là một giọt nước chuyển vào đại hải, không chút nào thu hút. Hắn đi vào một nhà tên là Tính Phong lâu có rượu. Nơi này ngư long hỗn tạp, là tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất. Hắn tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm một bình linh trà, thần niệm lại như một trương vô hình người lớn, lặng yên tản ra, bắt lấy xung quanh tu sĩ nói chuyện. Nghe nói không, ngày mai liền là Thiên Đạo Tông, Vạn Pháp Môn, Thanh Huyền Tông tam đại đỉnh cấp tông môn, 10 năm một lần liên hợp khai sơn thu đồ thời gian. Làm sao có khả năng không biết rõ? Địa điểm ngay tại trong thành Thanh Vân quảng trường, nghe nói lần này không thiết lập bất luận cái gì bậc cửa, chỉ cần là 30 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia, quả thực là vạn người tranh độ rầm rộ a. Tam đại tông môn, nếu có thể bái nhập trong đó bất luận cái nào, đều xem như một bước lên trời. Tam đại tông môn, liên hợp thu đồ. Trong mắt Giang Phong hiện lên một chút khôn khéo ánh sáng. Hắn đang lo như thế nào thu được cái thế giới này cao cấp hơn công pháp, cơ hội này liền đưa mình tới cửa. Hắn nội thị bản thân, yên lặng vận chuyển một thoáng thanh đế trường sinh công. Công pháp vận chuyển ở giữa, hắn nhạy bén cảm giác được một chút tối nghĩa cùng ngưng trệ. Thật giống như một chiếc thói quen tại ở nông thôn đường nhỏ lao vùn vụt xe ngựa, đột nhiên lái vào kinh thành bằng phẳng lại tràn ngập vô hình quy củ quan đạo, khắp nơi đều nhận lấy áp chế. Cái thế giới này phát tắc, càng hoàn thiện, cũng càng thêm cường đại. Hắn vậy đến từ đê võ thế giới công pháp, đã trải qua bắt đầu theo không kịp. Nhất định phải nhanh tìm tới cao cấp hơn công pháp tiến hành tham chiếu, dung hợp, bù đắp. Mà Tam đại tông môn tàng kinh cát, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mục tiêu rõ ràng, Giang Phong không còn lưu lại. Hắn tại Thanh Vân quảng trường phụ cận, tìm một nhà tên là Quy Vân khách sạn lữ điếm ở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai khảo hạch. Ngoài cửa sổ, thánh thành huyên náo dần dần rút đi, chỉ còn dư lại linh năng đang trụ tán phát nhu hòa hào quang, đem trọn tòa thành thị bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh an lành bên trong. Giang Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, tâm niệm vừa động, điều ra hồi lâu chưa từng tỉ mỉ quan sát giao diện hệ thống. Nhưng mà, ngay tại hắn điều ra giao diện máy mắt, dị biến nảy sinh. Trước mắt hư ảo màn sáng đột nhiên lóe lên một cái, lập tức vốn có khí huyết thể chất tinh thần chờ một loạt phức tạp chỉ số, như là bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, màn sáng gây dựng lại, một cái mới tinh, đơn giản đến cực hạn giao diện hiện lên ở trước mắt hắn. Tinh, một giao lực lượng khí, trúc cơ trung kỳ thần, quần quần như biển thọ nguyên, 13.650 năm Giang Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nháy mắt liền hiểu cái này bốn cái mới thuộc tính hàm nghĩa. Tinh, đại biểu lấy hắn đáng tự hào nhất lục thân thể phách. Khí, là tu vi cảnh giới của hắn. Thần, thì là linh hồn của hắn tinh thần cường độ. Mà cái kia hoàn toàn mới tính toán đơn vị, một giao lực lượng, để trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt một thoáng. Cái thế giới này thể tu, dung hổ, voi, giao, rồng làm lực lượng đơn vị. Nhục thể của hắn cường độ đã hoàn toàn siêu việt phổ thông đơn vị tính toán phạm chủ, đạt tới trong truyền thuyết giao cấp bậc. Đây là hệ thống thích ứng cái này đẳng cấp cao hơn thế giới sau, tiến hành bản thân ưu hóa cùng thăng cấp. Giang Phong ánh mắt chậm chậm rời xuống, cuối cùng rơi vào thọ nguyên đằng sau chỗ kia lạnh giá con số bên trên. Một loại cường liệt đến cực hạn dự cảm, không có dấu hiệu nào dâng lên trong lòng của hắn. Lần này vạn vật thiên không sẽ không còn là đơn giản trị số tăng trưởng, nó sẽ dẫn phát một tràng long trời lở đất biến chất, một tràng nhằm vào tinh thuộc tính, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Chờ mong hưng phấn tại trong lồng ngực của hắn sẽ lẫn, nhưng hắn không chút do dự. Con đường võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, không tiến ăn lùi. Vạn vật thiên không, Giang Phong ở trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thọ nguyên, một nguyên hội. Ngay tại thọ nguyên trị số tăng vọt tiếp một cái máy mắt. Và anh, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất muốn đem linh hồn của hắn cùng thân thể cùng nhau xé rách, nghiền nát khủng bố đau nhức kịch liệt, theo hắn huyết mạch chỗ sâu nhất, ầm vang bạo phát. Ách a! Giang Phong thân thể không bị khống chế đột nhiên cong lên, như một cái bị đun sôi tôm lớn. Toàn thân hắn cung xương đều tại phát ra khanh khách rên rỉ. Dưới da, gân xanh cùng huyết quản như là vô số đầu dữ tợn giao long, điên cuồng nô lên, du tẩu, vằn mèo. Khách sạn trên không, nguyên bản yên lặng bóng đêm, phong vân đột biến. Một cái mắt thường không thể nhận ra khủng bố luồng khí xoáy, dùng quy vân khách sạn làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng hội tụ, xoay tròn. Toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành linh khí đều vào giờ khắc này phát sinh bạo động. Thanh Đông, Thiên Đạo Tông phân đà, một vị đang tính tọa lão giả tóc trắng đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, đâm thủng bầu trời đêm. Thanh Tây, Vạn Pháp Môn tháp cao, một cái cầm trong tay la bàn trung niên đạo nhân, trên la bàn kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn, cuối cùng thịch một tiếng nổ tung. Phủ thành chủ chỗ sâu, một vị bế quan nhiều năm uy nghiêm tồn tại, vị cố này dị động bừng tỉnh, thần niệm phóng lên tận trời. Trời sinh dị tượng, là có chí bảo xuất thế, vẫn là tuyệt thế yêu vương phủ xuống. Một đêm này, toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành đỉnh tiêm cường giả đều tại cùng thời khắc đó, hoảng sợ bừng tỉnh, đem bọn hắn cái kia vô cùng cường đại thần niệm, không hẹn mà cùng, nhìn về phía cái kia phong bạo trung tâm, uy vân khách sạn.